Chương 1137, Tinh Tuyệt Cung lựa chọn. Chương 1137, Tinh Tuyệt Cung lựa chọn. Tinh Tuyệt Cung đám người đều lâm vào trầm mặc. Nói thật, người chính là như vậy, một khi làm chuyện xấu bị hoài nghi, kia là nhất định sẽ trột dạ. Dưới mắt, chuyện xấu làm, Sở Đế hoài nghi, tăng thêm Trình Diệu đều đã chết rồi. Ai biết kế tiếp có thể hay không đến phiên trên người mình. Giang Tinh Nguyệt, cơ hồ phá hỏng những người này đường lui. Tựa hồ chỉ có một lựa chọn. Tướng Giang Tinh Nguyệt cùng Lữ Phương giao cho Sở Đế, lắng lại việc này. Nhưng vấn đề là, Giang Tinh Nguyệt cùng Lữ Phương hai người, nghiêm chỉnh mà nói, cơ bản xem như Tinh Tuyệt Cung tương lai hữu lực nhân tuyển. Tinh Tuyệt Cung bên trong, có hay không có thể cùng sánh vai thiên kiêu hoặc là cao thủ? Đương nhiên còn có. Nhưng là có thể đạt tới hai người bọn họ loại này cấp bậc, cũng là phượng mao lân giác. Thành tựu tôn giả loại chuyện này, có thể nói là xác suất học. Ba người, tự nhiên so hai người xác suất thành công cao. Hai người tự nhiên so một người xác suất thành công cao. Nhân tài càng nhiều, xuất hiện tôn giả tỷ lệ lại càng lớn. Nếu như chỉ có một cái thiên tiêu, vậy bạn nhất xuất hiện chút ngoài ý muốn đâu? Ai có thể cam đoan dài rằng giặc võ đạo chi lộ bên trong, một điểm ngoài ý muốn đều không xuất hiện? Đến lúc đó thật nói ngoài ý muốn bỏ mình, Tinh Tuyệt Cung lại nên như thế nào? Lệ Mạc Sầu nhìn xem hai người, nội tâm của nàng vô cùng phẫn nộ. Thân là tông môn lão tổ, chuyện lớn như vậy, thương lượng đều không thương lượng một chút, trực tiếp tự mình liền hạ xuống quyết định. Giang Tinh Nguyệt, ngươi vì sao như thế? Giang Tinh Nguyệt trầm giọng nói, chúng ta Tinh Tuyệt Cung những năm gần đây bị ba đại Phật tông áp chế, những cái kia Phật môn con lựa chọn, nhìn như ra vẻ đảm bảo, kỳ thực tranh danh đoạt lợi, mà lại bọn hắn ba đại Phật tông lẫn nhau ăn ý, mà chúng ta cùng còn lại tông môn lại khó có liên thủ chống lại chi tâm, lâu dài dĩ vãng nhất định là cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Lữ Phương vì đồ nhi ta, hắn nhập lục mạch chi địa, nếu không phải ta cùng Diệp Tiêu đặt thành hiệp nghị, làm sao có thể thu hoạch rất nhiều chỗ tốt? Nếu là đi theo ba đại Phật tông, nói không chừng sớm bị kia Diệp Tiêu giết. Bây giờ Lữ Phương bằng vào cơ duyên kia, có thể coi là đỉnh cấp thiên tiêu, có cực lớn xác suất thành tựu tôn giả, chẳng lẽ không phải chỗ tốt? Thứ ba, thiên hạ thời vận đều tại Lương Châu, ta sớm tại tông môn nội bộ nói, nhưng các ngươi nào có một người nguyện ý tiến về? Đều lo trước lo sau, chỉ lo trước mắt. Nếu là như vậy, ta Tinh Tuyệt Cung tương lai ở đâu? Giang Tinh Nguyệt trịch địa hữu thanh, cuối cùng nàng nhuận miệng cười, chư vị, bây giờ sự tình đã dạng này, bày ở chúng ta trước mặt, chỉ có hai con đường. Thứ nhất, tiếp tục tại Sở Quốc, phải thừa nhận Sở Đế hoài nghi, Diêu Khang ám thủ, cùng ba đại Phật tông áp bách, nói không chừng lúc nào liền tổn thất nặng nề. Thứ hai, thừa dịp Tam Quốc tự do tới lui cơ hội, đầu nhập vào Diệp Tiêu. Lúc này có thể tính không được phản đồ. Đúng là như thế. Tại Dĩ Vãng, Tam Quốc cửu hận, một người nếu như đi hướng địch quốc hiệu lực, khẳng định sẽ bị nói thành phản quốc người. Nhưng là hiện tại, Tam Quốc giảng cứu hợp lực kháng yêu, cổ vũ bách tính thông thường, vãng lai tự do. Những người giang hồ này sĩ, tự nhiên cũng coi như ở trong đó. Lúc này đi hướng Càn Quốc, tối thiểu nhất muốn nói còn nghe được rất nhiều. Nhưng chúng ta đi Càn Quốc, liền có thể phát triển sao? Chính là a, Càn Quốc bản thổ tông môn, chẳng lẽ sẽ không nhằm vào chúng ta sao? Giang Tinh Nguyệt lắc đầu, vậy ta không xác định, nhưng là ta biết, tối thiểu nhất thân là đế vương Diệp Tiêu, sẽ không đối chúng ta lòng có khúc mắc. Đám người tất cả đều trầm mặc. Đúng vậy a, tối thiểu nhất đem so sánh với bây giờ Sở Đế, Diệp Tiêu chắc chắn sẽ không đối Tinh Tuyệt Cung đám người có chỗ khúc mắc. Đại điện bên trong đám người lâm vào trầm tư. Giang Tinh Nguyệt lần nữa ngồi xuống, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mà tại bên cạnh người, Lữ Phương vẫn luôn đang nhìn nàng, ánh mắt kia tràn đầy thưởng thức, ước mơ. Chỉ là nghĩ đến Trình Diệu bỏ mình, Lữ Phương nội tâm có chút thương cảm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục đang ngồi bên trong, một người trung niên nam nhân chậm rãi mở miệng, nếu muốn chuyển nhà, kia tông môn nội bộ đổ vỡ, đến sớm trở về tiến hành thu thập a. Hoàn toàn chính xác, nghe nói Càn Quốc phương nam rất nóng, bốn mùa như mùa xuân, không bằng chúng ta đi về phía nam đi một chút. Đừng nghĩ tốt như vậy, chúng ta phải trước chống cự yêu tộc, bất quá nói thật lên, từ phía nam xây cái biệt viện cũng được, chờ đánh xong yêu tộc, chúng ta mùa đông cùng đi Càn Quốc phương nam tránh rét. Trong lúc nhất thời, đám người chứng trạc đàng hoàng bắt đầu thương lượng lên tương lai sinh hoạt. Nghe đến mấy câu này, Giang Tinh Nguyệt biết, phần lớn người có lẽ còn là động tâm. Dù sao đế vương cao cao tại thượng, gần vua như gần quan, bây giờ bọn hắn cùng Diệp Tiêu liên hệ sự tình đã bại lộ, làm sao có thể không bị ngờ bực vô căn cứ kiên kỵ? Sở Đế làm sao đều không nghĩ tới Tinh Tuyệt Cung sẽ dọn đi. Những người giang hồ này sĩ động tác cực nhanh, nguyên bản còn tại đế đô thành chuẩn bị chống cự yêu tộc, kết quả không đến nửa tháng chờ Sở Đế lại nhận được tin tức, liền nghe nói Tinh Tuyệt Cung toàn tông di chuyển đi hướng Càn Quốc. Trong hoàng cung, Sở Đế nhìn xem trong tay tình báo, lên cơn giận dữ. Vương bắt đản, vương bắt đản, Tinh Tuyệt Cung đám khốn kiếp này, chấm nên sớm một chút đem bọn hắn thiên đào vạn quả. Lần này Sở Đế là thật nhịn không được, đây chính là Sở Quốc đỉnh cấp tông môn a. Lệ Mạc Sầu, thế nhưng là thực sự tôn giả cảnh tu vi a. Bây giờ toàn tông lưng trốn, đi hướng Càn Quốc, loại chuyện này hắn làm sao có thể nhịn được rồi? Phía dưới mật điệp ti thống lĩnh Lan Ninh cười khổ nói, vậy hạ, đây là thám tử phát hiện, có số lớn Tinh Tuyệt Cung cao thủ xuyên qua biên cảnh, mới biết được việc này. Thế nhưng là lúc ấy cũng không tốt chặn đường, dù sao Tam Quốc vãng lai tự do, chính là mới nhất mệnh lệnh, chỉ có thể phái người hồi bẩm, nhưng lúc này cũng đã ngăn không được. Sở Đế nhắm mắt lại, Tinh Tuyệt Cung, tốt, thật tốt, thế nhưng là cho chấm hảo hảo lên bài học. Nắm đấm đã nắm chết. Lúc này, ghé vào Sở Đế đầu gối bên trên Bạch Nhược Nhược nói khẽ, vậy hạ không nên tức giận, chuyện lớn gì, còn đáng giá ngài tức giận? Kia Tinh Tuyệt Cung đi hướng Lương Châu, cũng là bị Diệp Tiêu thúc đẩy đối kháng yêu tộc, có thể có cái gì tốt hạ chẳng? Ngài vì bọn họ những này người sắp chết, tức điên lên thân thể, không đáng. Bạch Nhược Nhược thanh âm mềm mại, để cho người ta nghe toàn thân tê dại. Nguyên bản phẫn nộ Sở Đế, cảm xúc dần dần lắng lại. Giàn mua bàn tay, vuốt ve Bạch Nhược Nhược non mịn da thịt. Ái Phi nói rất đúng. Kia Tinh Tuyệt Cung đi Diệp Kiêu dưới trướng, cũng tất nhiên là được an trí tại Kháng Yêu tiền tuyến, cuối cùng chỉ là phá hôi thôi. Nói tới nói lui, nhưng là nội tâm của hắn biết rõ, khái niệm kỳ thật hoàn toàn không giống. Thế nhưng là Bạch Nhược Nhược mở miệng a. Từ khi nữ nhân này vào cung về sau, hắn liền có thể cảm nhận được khác biệt. Người, cả đời này, truy cầu cái gì? Công danh lợi lộc. Đối với phần lớn người mà nói, đích thật là dạng này. Nhưng Sở Đế là đứng tại quyền lực đỉnh phong nam nhân. Thậm chí nói, cho dù là cái gọi là tuyệt diễm mỹ nhân, hắn cũng không biết gặp bao nhiêu. Chỉ có Bạch Nhược Nhược, cho hắn một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Phải nói như thế nào? Tâm động. Đúng, chính là nam nhân đối với nữ nhân loại kia tâm động. Ngoại trừ thiếu niên ngây thơ thời điểm, Sở Đế đã không nhớ rõ hắn có bao nhiêu năm không có loại cảm giác này. Nhưng là trên người Bạch Nhược Nhược, hắn lần nữa tìm được loại cảm giác này. Tùy theo mà đến, còn có loại kia sức sống thanh xuân sinh mệnh cảm giác. Đối với một cái dần dần già đi lão nhân mà nói, loại cảm giác này quá chân quý. Chương 1138, Đế Vương Tâm Cảnh. Chương 1138, Đế Vương Tâm Cảnh. Đại điện bên trong, Sở Đế lửa giận lắng lại, Lan Ninh Đầu lại ép thấp hơn. Bạch Nhược Nhược xem như trấn an Sở Đế, nhưng từ trình độ nào đó tới nói, kỳ thật đã coi như là tham gia vào chính sự. Bất kể như thế nào, Tinh Tuyệt Cung sự tình vẫn là không nhỏ, mà nàng lại có thể xen vào, đồng thời không có bị Sở Đế gian dạy, cũng có thể thấy được nữ nhân này đối với hiện tại Sở Đế lực ảnh hưởng rất mạnh. Làm Sở Quốc Mật Điệp Ti thống lĩnh, Lan Ninh lúc này nội tâm sinh ra một loại nồng đậm kiêng kỵ. Lịch sử phía trên không thiếu Minh Quân Thánh Chủ tại lúc tuổi già bị người mê hoặc. Dưới mắt, ở trong mắt Lan Ninh, Bạch Nhược Nhược cùng Sở Đế có lẽ ẩn ẩn liền có loại này xu thế. Đột nhiên, Bạch Nhược Nhược nhìn về phía Lan Ninh, nhẹ giọng mở miệng nói: La thống lĩnh, người ta nghe nói Cực Hàn Băng Liên nở rộ thời điểm chính là thiên hạ tuyệt mỹ, bản cung muốn xem Cực Hàn Băng Liên nở rộ bộ dáng, không biết La thống lĩnh có hay không biện pháp. Một câu, để Lan Ninh sững sờ, ngẩng đầu đi xem Sở Đế, lại phát hiện Sở Đế tựa hồ vốn không có để ý, chỉ là vô về chơi đùa lấy Bạch Nhược Nhược gương mặt cùng mái tóc. Lan Ninh không có trả lời, tiếp tục giữ yên lặng. Bạch Nhược Nhược khẽ cắn môi dưới, u oán nhìn về phía Sở Đế: Vậy hạ, La thống lĩnh không để ý tới người ta đâu. Ha 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 ha. Sở Đế cất tiếng cười to, hắn tự nhiên không thể để ý đến ngươi, mật điệp ti chỉ có chấm mới có thể thúc đẩy, chấm chính là lại cưng chiều ngươi, ngươi cũng chỉ là hậu cung tần phi, hắn nếu là nghe ngươi mệnh lệnh, cái này mật điệp ti thống lĩnh vị trí cũng sẽ không cần làm. Lan Ninh nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rất rõ ràng, mới Sở Đế là cố ý không có tỏ thái độ, chính là đang thử thăm dò hắn, gần vua như gần gọn. Nếu quả thật nói hắn muốn định nọt Bạch Nhược Nhược, đáp ứng, chỉ sợ xui xẻo, ngược lại là hắn. Lúc này, Sở Đế mỉm cười, nhìn về phía Lan Ninh, bất quá đã Bạch Phi muốn nhìn Cực Hàn Băng Liên, ngươi có hay không biện pháp? Lan Ninh thấp giọng nói, hồi bẩm bệ hạ, nếu là muốn nhìn Cực Hàn Băng Liên nở rộ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Vì sao? Cực Hàn Băng Liên sinh ra từ nơi cực hàn, thu nạp thiên địa hàn khí ngưng kết mà thành, nở rộ về sau, hương phiêu mười dặm, lạnh trấn bát phương. Không nói trước số lượng cực kỳ ít ỏi, chính là lấy được về sau, cũng cần lấy cực kỳ tinh thuần cực hàn chân khí ngày đêm tràn đầy, mới có thể làm cho bảo trì nguyên hình, nếu không hàn khí hơi yếu, liền phiêu tán hư vô. Lan Ninh cười khổ nói, thậm chí nói, tu luyện Hàn Băng công pháp thiên nhân đại tông sư cực hàn chân khí, đều không thể thời gian dài bảo trì lại, tối thiểu nhất cũng phải tôn giả cảnh giới tu vi mới được. Vậy hạ nếu là nhất định phải lấy tia cực hàn băng liền, liền cần cho thần một tu luyện cực hàn công pháp tôn giả mới có thể. Nếu không, thần chính là đánh bạc tính mệnh, cũng lấy không trở về vật kia. Nghe được Lan Ninh nói như vậy, Sở Đế hai mắt nhắm lại, cúi đầu nhìn về phía Bạch Nhược Nhược. Ái Phi, thứ này xem ra cũng không phải là tốt như vậy lấy à? Xem ra muốn tìm cái thời cơ, ngày sau hãy nói. Thiếp thân cũng chính là nghe người ta nói kia hoa cực đẹp, thế nào biết gian nan như vậy, như biết như thế, người ta sao dám mở miệng? Ngược lại để bệ hạ làm khó. Bạch Nhược Nhược một mặt bộ dáng ủy khuất, nhưng lại cực kỳ hiểu chuyện nói từ bỏ. Nhìn nàng như thế, Sở Đế nội tâm chưa phát giác sinh ra một tia xúc động. Ái Phi yên tâm, trẫm nhất định tướng cái này cực hàn băng liên tìm đến cho ngươi nhìn qua. Vừa vặn trẫm cũng chưa từng nhìn qua hoa này nở rộ. Cái gọi là kim khẩu hứa một lời. Đế Vương chi ngôn, nói ra cũng không phải là cho đùa. Sở Đế cái hứa hẹn này lối ra, liền xác định sớm tối muốn đi làm việc này. Nghĩ nghĩ, Sở Đế nhìn về phía Lan Ninh. Đi, tìm chút đầu bút lông sắc bén người, cho chấm hảo hảo đi làm thơ văn mắng kia Tinh Tuyệt Cung, nói bọn hắn trộm Diêu Khang Thiên Long cánh tay chảo, tại Tam Quốc Liên Thông trước đó, liền cấu kết Càn Quốc. Quả thật bán nước cầu vinh hạng người. Đồng thời tướng câu thơ truyền lại đến Càn Quốc, chấm muốn để bọn hắn gánh vác thiên tu đều danh. Sở Đế nội tâm phẫn nộ, cũng không có dễ dàng như vậy tán đi. Mặc dù lửa giận tại Bạch Nhược Nhược quên giải dưới, tiêu tán không ít, nhưng là cái này trong lòng bị quất, vẫn là phải nghĩ biện pháp phát tiết một chút. Lan Ninh cười khổ nói, "Vậy hạ, vấn đề này vẫn là không muốn tuyên dương tốt ta. Dù sao Tinh Tuyệt Cung cũng là chúng ta Sở Quốc đỉnh cấp tông môn, nếu là biết bọn hắn đi hướng Càn Quốc, không quan trọng." Sở Đế âm thanh lạnh lùng nói, "Loại chuyện này, lúc đầu cũng không gạt được người. Không thể gạt được người, đương nhiên là không thể gạt được người. Mà lại Sở Đế còn có lo nghĩ của mình, hắn cần cho Tinh Tuyệt Cung phản bội, cho một cái lý do. Lý do này nhất định phải để Tinh Tuyệt Cung trở thành bị khiển trách phía kia, mà hắn trong lúc vô tình nói ra những lời này, kỳ thật cùng sự thật cực kỳ gần. Đứng tại Sở Quốc bách tính góc độ, Tinh Tuyệt Cung hành vi không thể nghi ngờ chính là phản quốc. Rất nhanh, Tinh Tuyệt Cung lưng trốn tin tức truyền khắp toàn bộ Sở Quốc. Đồng thời còn có rất nhiều văn nhân mặc khách chửi rủa, cùng đối bọn hắn hành vi công kích. Ha ha ha, cái này Tinh Tuyệt Cung, sớm tại Tam Quốc hội mình trước đó, liền cùng Càn Quốc có chỗ cấu kết, còn trộm lấy Diêu gia trọng bảo, quả nhiên là không muốn mặt đến cực điểm. Còn không phải sao? Loại này hám lợi hạng người, liền nên lộ ra. Quá ác tâm người. Dù sao cũng là thiên hạ đỉnh cấp tông môn, còn nhất định phải cho kia Diệp Kiêu đương chó. Không biết nghĩ như thế nào. Xì nhủ. Coi như Tam Quốc hội minh về sau, tới lui tự do. Nhưng đối với đại đa số người mà nói, từ nhỏ nuôi ra lòng cảm mến, vẫn là thật tồn tại. Đối với Tinh Tuyệt Cung phản bội nhói nhói cảm giác, cũng là thật tồn tại. Mà cùng lúc đó, Càn Quốc bên trong, Diệp Kiêu trong tầm cung, hắn cùng Nam Cung Nguyên ngồi đối diện. Tinh Tuyệt Cung nghe nói đã nhập cảnh rồi. Nam Cung Nguyên từ tốn nói, hoàn toàn chính xác. Cái này Giang Tinh Nguyệt có chút âm hiểm a. Vì lợi ích, lôi quân toàn tông đầu nhập vào ngươi, ngươi định làm như thế nào? Nam Cung Nguyên trên mặt lộ ra một chút khinh thường. Rất rõ ràng, cho dù là hắn, đối với Giang Tinh Nguyệt hành vi cũng chưa nói tới thưởng thức. Diệp Tiêu lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, rất nhiều chuyện, rất khó giảng, nàng có lo nghĩ của nàng cùng suy tính, rất nhiều chuyện, khả năng cũng là từng bước một đi đến bước này. Ngay từ đầu nàng có lẽ chỉ là muốn luồn túi một chút chỗ tốt, chỉ là về sau phát hiện có chút đâm lao phải theo lao chờ đến Trình Diệu bị giết, bọn hắn lại bị phát hiện cùng ta có chỗ liên hệ. Kỳ thật đầu nhập vào không đầu nhập vào, đã không phải là lựa chọn của bọn hắn, mà là chỉ có con đường này. Diệp Tiêu phân tích rất tinh chuẩn. Nói thật lên, Giang Tinh Nguyệt mưu trí lịch trình, thật cùng Diệp Tiêu lời nói không sai biệt lắm. Ngay từ đầu, chỉ nói là muốn vớt chút chỗ tốt. Về sau là nghĩ sai phải Phùng Nguyên, không đắc tội Diệp Tiêu. Đến cuối cùng một bước, nàng đã không có tuyển. Cho nên, bình thường An Tông cắm dễ, cùng những tông môn khác không khác. Nam Cung Nguyên lắc đầu, vậy bọn hắn nhưng chưa hẳn nguyện ý. Không nguyện ý a, có thể lại đi Hạ Quốc a. Diệp Tiêu khẽ miệng có chút giơ lên, nói khẽ, trộm lấy Thiên Long cánh tay chảo, vốn chính là bọn hắn cùng chấm giao dịch, là bọn hắn nên làm. Còn chuyện sau đó, cùng chấm không quan hệ. Bọn hắn cũng chưa lập xuống kích thước chi công, cho nên chấm sẽ không cho bọn hắn ưu đãi, như thế nào cùng còn lại tông môn tranh phong, cũng là bọn hắn chính mình sự tình, mọi thứ có đại càn luật pháp làm ranh giới, là được. Chương 1139, Hải Hồn Chiến Giáp chương 1139, Hải Hồn Chiến Giáp Bắc Xương Thành bên trong. Tinh Tuyệt Cung đã đến. Vượt quá bọn hắn dự liệu là, ngoại trừ ngay từ đầu có chút không lớn không nhỏ quan viên biểu thị ra hoan nghênh, mà tại về sau bọn hắn cũng không tao ngộ cái gì đãi ngộ đặc biệt, thậm chí Diệp Kiêu đều không có muốn tiếp kiến ý tứ, mà bọn hắn thì được an trí tại dịch quán bên trong, từ đầu đến cuối cũng không thấy động tĩnh gì, cơ hồ là xử lý lạnh. Cái này khiến rất nhiều tưởng tượng lấy tới Càn Quốc có thể có được không giống bình thường đãi ngộ Tinh Tuyệt Cung đám người có chút thất lạc, thậm chí đôi Giang Tinh Nguyệt cũng có lời bàn thán. Tinh Tuyệt Cung chủ sở Giang Tinh Nguyệt nhìn xem trong tay văn, kia là một thiên sở quốc văn nhân viết, ở trong đó tướng Giang Tinh Nguyệt miêu tả thành một cái lòng dạ rắn giết độc phụ, đồng thời tướng Giang Tinh Nguyệt tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi vũ nhục một lần. Chân khí hơi rung, trang giấy vỡ vụn, cửa phòng đẩy ra, Lữ Phương đi đến. Sư phụ, bên ngoài bây giờ trong tông môn rất nhiều người nói ba giảng bốn, có người nói lao tổ đã muốn biến thành người khác đương tông chủ. Lời vừa nói ra, Giang Tinh Nguyệt lập tức trong lòng siết chặt. Quyền lực, tông chủ quyền lực đối với nàng mà nói trọng yếu giống vậy. Trải nghiệm qua loại kia vạn chúng túi đầu tư vị, như thế nào nguyện ý chịu làm kẻ dưới? Đương nhiên, bãi miễn tông chủ không phải làm không được. Tỷ như Lệ Mạc Sầu mở miệng, tăng thêm nếu như Giang Tinh Nguyệt không được gỡ chuộng, vậy liền vô cùng có khả năng xuất hiện tại bị bãi miễn tình huống. Giờ này khắc này, rất rõ ràng, đám người đối Giang Tinh Nguyệt bất mãn đều đã đạt đến trình độ nhất định. Ta muốn đi cầu kiến Diệp Kiêu. Giang Tinh Nguyệt vô ý thức nói ra cầu. Nàng nhưng thật ra là người thông minh. Nàng rất rõ ràng, dưới mắt chỉ có Diệp Kiêu mới có thể giúp nàng. Diệp Kiêu ủng hộ sẽ trở thành nàng mới lực lượng. Trong hoàng cung, Diệp Kiêu rất nhanh nhận được tin tức. Giang Tinh Nguyệt cầu kiến sao? Có chút ý tứ, để cho nàng đi vào. Diệp Kiêu phất phất tay, Tiểu Niết Niết chạy ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phi mặt mũi bầm dập bập vào. "Bệ hạ, ta không chịu nổi." Diệp Tiêu trong mắt tràn đầy ý cười, "Làm gì? Cái này không chịu nổi? Thật không được. Hà Thúc trong khoảng thời gian này tìm ta đánh vài chục lần, chỉ nói chỉ điểm ta kiếm pháp, thế nhưng là lần nào cuối cùng không phải đem ta trường kiếm đánh bay một trận của chân." Tiêu Phi khóc không ra nước mắt. Những ngày này, Hà Quyền cũng không có việc gì tìm hắn, lấy tên đẹp luận bàn kiếm pháp, quay đầu chính là dừng lại đánh cho tê người. Ngay từ đầu, Tiêu Phi còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ coi là đối phương cho mình thật dài giáo huấn, dù sao luyện võ bị đánh loại chuyện này, tại bình thường bất quá. Thế nhưng là khi hắn 3 năm ngày sửa mặt giường, vừa xuống giường, Hà Quyền liền lần nữa đến đây. Mấy lần về sau, hắn liền minh bạch, mình sợ là bởi vì Bạch Linh Tố sự tình, đắc tội vị này. Thế nhưng là đối phương dù sao cũng là tôn giả, lại cùng Diệp Kiêu quan hệ cực kỳ thân cận. Hắn cũng không tốt cự tuyệt, nghĩ đến để hắn hạ giận cũng là phải. Dù sao cùng Hà Quyền luận bàn, đối với hắn kiếm pháp, cũng đích thật là có chỗ tốt. Nhưng liên tục đánh vài chục lần về sau, hắn vẫn là không chịu nổi. Diệp Tiêu nhìn sang Tiêu Phi, ai bảo ngươi phi lễ Bạch Linh Tố? Tiêu Phi cười khổ, lúc ấy cũng không nghĩ tới tầng này a. Ta nào biết được Hà Thúc có thể tức giận như vậy. Ha ha ha, ngươi sợ là hôn Hà Thúc bản nhân, hắn cũng sẽ không tức giận như vậy. Kia Bạch Linh Tố, Hà Thúc cho rằng thân nữ nhi cũng kém không nhiều, như thế nào tha ngươi? Ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Ta vì sao muốn thân Hà Thúc? Tiêu Phi có chút tức giận. Diệp Tiêu mỉm cười nói, được rồi, chuyện này ta đã biết, ta quay đầu sẽ cùng Hà Thúc nói một chút, chuyện này giúp ngươi áp xuống tới. Bất quá ngươi cần phải siêng năng tu luyện, đừng thật bị Bạch Linh Tố đuổi kịp. Đến lúc đó nàng đâm ngươi nhiều ít cái lỗ thủng, ta đều là không còn được. Dù sao đã nói trước, Diệp Tiêu cũng không có ý định xé bỏ hứa hẹn. Thuyết phục Hà Quyền có thể, thuyết phục Bạch Linh Tố, vậy khẳng định không được. Có thể. Tiêu Phi ngạo nghễ nói, Bạch Linh Tố đời này cũng sẽ không có đuổi kịp cơ hội của ta. Ha ha ha, hy vọng như thế đi. Phất phất tay, Tiêu Phi lui ra. Diệp Tiêu hô quát một tiếng, Liêu Nhi từ phía sau chuyển ra. Đi khuyên nhủ Hà Thúc, đừng lại động Tiêu Phi, cho chút giáo huấn, có thể. Tốt, Liêu Nhi ngữ khí tràn đầy mềm mại. Còn có 3 ngày, chính là phong sau điển lễ, đến lúc đó, ngươi là đế về sau, hảo hảo quản tốt cái này hậu cung, chấm muốn xuất quân bắc thượng, nhìn xem kia yêu tộc đến cùng tình huống như thế nào. Nghe được Diệp Tiêu muốn đi, Liêu Nhi trong mắt đầy vẻ không muốn. Ta cũng nghĩ theo ngài cùng đi. Kia chỉ sợ không được. Ngươi bây giờ tu vi vẫn còn có chút thấp, hy vọng lần này phong về sau, có thể vì ngươi ra chỉ khí vận, để ngươi tu vi nâng cao một bước. Liêu Nhi tu vi không yếu, thế nhưng chính là tại người trẻ tuổi bên trong như thế. Diệp Tiêu tại sao khăng khăng phong về sau, ở mức độ rất lớn, cũng là hy vọng mượn nhờ phong về sau, đối Liêu Nhi có chỗ trợ giúp, để nàng tu luyện càng nhanh một chút, thực lực càng mạnh một chút, không nên bị rơi xuống tu vi. Liêu Nhi nghe vậy, nhu thuận nói, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo lưu tại Bắc Xương tu luyện. Được rồi, đi cùng Hà Thúc nói một chút đi, tuổi đã cao, hỏa khí còn như thế tràn đầy. Liêu Nhi che miệng cười khẽ, ai bảo bệ hạ phong hắn Chu Tức Thiên tướng, hỏa khí có thể không tràn đầy sao? Cùng lúc đó, một bên khác, Linh sư trong phủ, Diệp Vân Nhi bọn người, ngay tại một tôn chiến giáp bên trên tiến hành trận pháp khắc họa. Mà tại chiến giáp trung ương, có một viên phát tán lam sắc quang mang sáng chói minh châu. Theo Diệp Vân Nhi cuối cùng một bút rơi xuống, viên kia màu lam minh châu đột nhiên cùng chiến giáp dung hợp làm một thể. Quang mang thuận trận pháp, tại toàn bộ chiến giáp thượng lưu chuyển. Pháp trận bị kích hoạt. Từng đạo màu lam hồn văn tại chiến giáp phía trên xuất hiện. Xong rồi, một bên các linh sư tất cả đều mặt lộ vẻ mừng rỡ. Một cái tuổi trẻ linh sư hưng phấn nói, Vân Nhi công chúa, chúng ta cái này hải hồn chiến giáp xong rồi. Sở Đế lời nói thật là không tệ. Càn Quốc không tới yêu tộc, yêu hồn chiến giáp chế tác thủ đoạn đối Diệp Tiêu mà nói hoàn toàn chính xác tác dụng không lớn, nhưng là hắn cũng không biết Diệp Tiêu là có thể xuống biển, đồng thời ở trong biển là có thể thông qua ngân linh điều khiển Long Thương. Lúc này Long Thương đã là thực sự trong biển bá chủ, mặc dù chỉ là đại tông sư tu vi, nhưng là dưới trướng trưởng khống nhiều tòa hải tộc thành trì, vô số cao thủ không ngừng khuyết trương thực lực bản thân. Yêu hồn chiến giáp cần dùng hồn châu thu nạp yêu hồn, đối Long Thương mà nói lại cực kỳ đơn giản. Yêu tộc cùng hải tộc vốn là cực kỳ tương tự, hồn phách cùng hồn lực cũng chênh lệch không lớn, chỉ là đem so sánh với yêu tộc mà nói, hải tộc hồn phách bên trong ẩn chứa nồng đậm hải chi lực, thu nạp hồn phách mặc dù không có vấn đề, nhưng là chế tác chiến giáp hay là thất bại. Mà lần này Diệp Vân Nhi chờ một đám linh sư lại bắt đầu tiến hành nghiên cứu phát minh cải tiến, mà lại tại Diệp Vân Nhi xuất linh giới cuối cùng thành công hoàn thành cải tiến, chế tạo ra hải hồn chiến giáp, mà lại cùng yêu hồn chiến giáp khác biệt, cái này hải hồn chiến giáp bởi vì hải chi lực tầm bổ xuyên thấu mang người nhục thân áp lực càng nhỏ hơn, còn có thể mượn nhờ hồn lực khôi phục thân thể thương thế. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, so nguyên bản yêu hồn chiến giáp còn càng mạnh một chút. Chương 1140 cũng không phải chấm để tới chương 1140 cũng không phải chấm để tới cả sảnh đường bên trong, tất cả mọi người đang nhìn kia hải hồn chiến giáp tách ra quang mang, đầy mắt hưng phấn. Mặc dù có yêu hồn chiến giáp toàn bộ kỹ thuật cùng trận pháp làm nội tình, nhưng là đem nó tiến hành cải tạo, đồng dạng là rút dây động rừng. Rất nhiều thứ đều cần cẩn thận nhập vi cải tiến. Đây đều là cần đại lượng lý luận tri thức cùng thực tiễn kết hợp mới có thể làm ra. Mà Diệp Vân Nhi ở trong đó biểu hiện ra cực kỳ xuất sắc thiên phú. Rất nhiều trận pháp không thông chỗ đều là bằng vào nàng thiên mã hành không sức tưởng tượng, kết hợp tự thân nền vững chắc trận pháp cơ sở, nghĩ đến các loại phương pháp tiến hành thôi diễn cải tiến, mới cuối cùng tạo dựng thành công. Nhìn xem kia hiện ra u lam lãnh quang, bề ngoài tràn đầy vảy cá tế văn hải hồn chiến giáp, Diệp Vân Nhi trên mặt thách ra nụ cười vui vẻ. Quá tốt rồi, cái này thành công liền chứng minh chúng ta phải trận pháp là có thể được, về sau chỉ cần không ngừng tăng lên hải hồn chiến giáp phẩm chất là được. Lại có vấn đề liền lại cẩn thận giải quyết. Tay nàng nâng chiến giáp, đáp ý nói, ta đi tìm ca ca báo tin vui. Đang khi nói chuyện cũng đã xông ra linh sư phụ đại môn, mà đổi thành bên ngoài một bên, Diệp Tiêu tẩm cung. Giang Tinh Nguyệt một thân màu nâu xanh váy dài, tinh xảo mặt mày, bước ngọc nhẹ nhàng, mảy may nhìn không ra trên người giang hồ lùn cỏ chi khí, thậm chí ngược lại giống như là một cái xuất thân vương công nhà công chúa. Nàng tại sở quốc trên giang hồ chính là được xưng là Tinh Nguyệt công chúa, cũng là bởi vì trên thân xuất chúng khí chất. Lữ Vương đi theo nàng bên cạnh thân, đầy mắt mê say. Mỹ nữ cùng mỹ nữ tại ngũ quan bên trên có rất nhiều thời điểm là mỗi người mỗi vẻ. Khí chất là nữ nhân trên người rất trọng yếu một loại đồ vật, hút không hấp dẫn người, hoặc là nói có thể có bao nhiêu hấp dẫn người, khí chất quyết định rất nhiều. Quý khí tại người giang hồ cùng lùn có mắt người bên trong quá mức hiếm có, cũng chính là như thế, Giang Tinh Nguyệt trên giang hồ xưa nay không khuyết thiếu truy cầu người, mà Lữ Phương cũng đối với nàng loại khí chất này phát ra từ nội tâm yêu thích ước mơ. Đương nhiên ý nghĩ thế này hắn xưa nay không dám biểu lộ mảy may. Chuyển qua hành lang, Giang Tinh Nguyệt gặp được Diệp Tiêu, nàng cũng không có cúi đầu, mà là giống một con tiêu ngạo thiên nga, ngẩng lên mình trắng non cái cổ. Nàng thời khắc chú ý đến Diệp Tiêu ánh mắt, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng rất chờ mong nhìn thấy Diệp Tiêu. nàng rất chờ mong từ Diệp Tiêu trong mắt nhìn thấy loại kia kinh diễm hoặc là ánh mắt tán thưởng. Làm một nữ nhân, nàng hy vọng từ đế vương trong mắt cảm nhận được loại kia thưởng thức, kia là đối nàng mỹ mạo một loại tán thành. Trước đó gặp Sở Đế thời điểm, kỳ thật nàng cũng có thể chú ý tới Sở Đế ánh mắt vẫn là ở trên người nàng từng có một tia ba động. Chỉ là lần này nàng thất vọng, Diệp Tiêu đang nhìn nàng, nhưng là Giang Tinh Nguyệt có thể rõ ràng cảm nhận được trong ánh mắt kia lạnh lùng bình tĩnh, như là không có chút rung động nào mà biển thâm trầm làm cho người dùng mình. Nàng là lần đầu tiên tại trên người một người cảm nhận được như vậy cảm giác, dường như uy thế lại cũng không phải là uy thế. Kỳ thật Diệp Tiêu cũng không có tận lực như thế nào, chỉ nói là khi hắn tự thân khí thế đạt tới trình độ nhất định về sau, mỗi người đối với hắn cảm giác cũng sẽ có điều khác biệt. Thật giống như 1000 người trong mắt có 1000 cái hẻm lệ đồng dạng. Diệp Tiêu là ở chỗ này, nhưng là mỗi người đối với hắn cách nhìn, cảm giác đều sẽ có chỗ khác biệt. Giang Tinh Nguyệt chính là như thế, đây là nàng lần thứ nhất gặp được, nhìn thấy nàng về sau, ánh mắt không có chút nào ba động nam nhân. Nên nói như thế nào đâu, Giang Tinh Nguyệt dung mạo hoàn toàn chính xác xinh đẹp, khí chất cũng hoàn toàn chính xác rất có quý khí. Thế nhưng là ở trong mắt Diệp Tiêu, những vật này liền lộ ra rất bình thường. Bàn về dung mạo vẻ đẹp, Lạc Vũ thường diễm áp thiên hạ. Còn lại nữ tử cũng chưa chắc yếu tại Giang Tinh Nguyệt, bàn về khí chất, thở nhỏ lớn ở thâm cung, Diệp Tiêu gặp không biết bao nhiêu quý tộc nữ tử. Xuất thân cao quý, tự có ưu nhã. Những cái kia thông qua gia thế, quy củ, hun đúc ra quý khí, không thể so với Giang Tinh Nguyệt tới trên lệnh. Cho nên ở trong mắt Diệp Tiêu, loại này cái gọi là quý khí, ngược lại không có thêm ra màu. Thậm chí nói, lại bình thường bất quá. Rốt cục, Giang Tinh Nguyệt đi đến Diệp Tiêu trước mặt. Có chút không ngờ, Tinh Tuyệt cung cung chủ, Giang Tinh Nguyệt, gặp qua bệ hạ. Diệp Tiêu khẽ gật đầu, không biết Giang cung chủ cầu kiến, có chuyện gì. Hắn sẽ không theo tất cả mọi người đều có nói có cười. Đối với Giang Tinh Nguyệt, Diệp Tiêu cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy vòng quanh, hắn càng muốn hơn đi thẳng vào vấn đề. Đối mặt Diệp Tiêu vấn đề, Giang Tinh Nguyệt nội tâm lại không ngừng suy nghĩ, muốn hay không vòng quanh, vẫn là có chuyện nói thẳng. Loại này suy nghĩ, là hạ vị kẻ yếu tại đối mặt thượng vị cường giả thời điểm xuất hiện bản năng suy nghĩ. Trong bất chi bất giác, Giang Tinh Nguyệt đã đem mình để vào xuống vị người vị trí. Cho dù nàng tu vi là thiên nhân đại tông sư đỉnh phong, cho dù Tinh Tuyệt cung là thiên hạ đỉnh cấp tông môn, cho dù phía sau nàng còn có Lệ Mạc Sầu như vậy tôn giả, thế nhưng là đối mặt Diệp Tiêu, đây hết thảy đều không thúc dĩ trở thành nàng lực lượng. Hồi bẩm bệ hạ, là như thế này, chúng ta Tinh Tuyệt cung đầu nhập vào Càn Quốc, đi vào Bắc Xương thành cũng có chút thời gian, không biết bệ hạ dự định như thế nào an trí chúng ta. Diệp Tiêu hỏi trực tiếp. Giang Tinh Nguyệt cũng vẫn là lựa chọn trực tiếp trả lời. Đối mặt vấn đề này, Diệp Tiêu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, Giang cung chủ, ta Đại Càn đối Sở Hạ di dân đều như là ban bố quan văn, vãng lai tự do. Như nguyện ý nhập ta Đại Càn quốc tịch, chính là ta Đại Càn con dân. Thứ không hay nói, chấm sẽ cho người cho các ngươi ghi mục văn thư, các ngươi có thể đi Đại Càn các nơi, nhập hộ an trí liền có thể. Chỉ có dạng này. Giang Tinh Nguyệt mở to hai mắt. Ngươi còn muốn như thế nào? Diệp Tiêu trực tiếp hỏi lại. Giang Tinh Nguyệt lập tức im lặng. Đại ca, chúng ta dù sao cũng là một nhóm lớn cao thủ, thêm cái tuân giả, chẳng lẽ ngươi liền một điểm chỗ tốt cũng không cho? Lúc này, Lữ Phương nhìn ra Giang Tinh Nguyệt có chút không tiện mở miệng. Tiên chỉ nói ra, khởi bẩm bệ hạ, chúng ta Tinh Tuyệt cùng tìm tới Đại Càn, bệ hạ có phải hay không đến cho chúng ta an trí sơn môn trụ sở, giúp đỡ tu kiến tông môn? Vì sao? Diệp Tiêu lông mày nhíu lại, không chút khách khí, các ngươi Tinh Tuyệt cùng cũng không phải chấm để các ngươi tới. Lời vừa nói ra, Giang Tinh Nguyệt cùng Lữ Phương sắc mặt đều có chút khó coi. Diệp Tiêu có chút không xuôi hay, nhưng lại là lời nói thật. Diệp Tiêu nhưng từ không có mở miệng mời chào qua Tinh Tuyệt cùng, chính ngươi nguyện ý tới, vì sao muốn cho ngoài định mức chỗ tốt? Đạo lý cũng đích thật là như thế cái đạo lý, nhưng lại có chút để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Nhìn thấy hai người sắc mặt khó coi, Diệp Tiêu nội tâm lại bất vi sở động. Lúc đầu cũng là như thế, Tinh Tuyệt cung đến đây, đến cùng bởi vì cái gì, Diệp Tiêu đều không xác định. Trời mới biết có thật lòng không hiệu lực, cho dù thực tình hiệu lực, bọn hắn có thể bởi vì lợi ích phản bội Sở Quốc. Tương lai cũng có khả năng bởi vì lợi ích phản bội Diệp Tiêu. Đối với loại người này, Diệp Tiêu cũng không tính cỡ nào ưu đãi. Như thường đại chi, nguyện ý đợi thì đợi, không nguyện ý đợi thì đi. Diệp Tiêu biểu hiện ra thái độ, để Giang Tinh Nguyệt cảm nhận được rung động thật lớn. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy bằng vào nàng Tinh Tuyệt cung chi danh tới Càn Quốc liền nên có chỗ tốt, nhưng lúc này nàng mới phát hiện trước mắt nam nhân nội tâm so với nàng tưởng tượng càng thêm cường đại. Chương 1141, Diệp Tiêu thấy rõ lực. Chương 1141, Diệp Tiêu thấy rõ lực. Giang Tinh Nguyệt từ trên thân Diệp Tiêu cảm giác được một loại cực kỳ đặc thù cảm giác, thậm chí nói tại Sở Đế trên thân nàng đều không từng có cảm thụ như vậy, đó chính là không sở cầu. Đối với các nàng Tinh Tuyệt cung không có chút nào sở cầu, không có bất kỳ cái gì muốn dùng bọn hắn lực lượng đi làm thứ gì cảm giác. Cho dù là bọn hắn đi Đế Đô thành thời điểm, cho dù Sở Đế hoài nghi bọn hắn, nhưng là Giang Tinh Nguyệt còn có thể từ Sở Đế trên thân cảm giác được loại kia muốn lợi dụng bọn hắn lực lượng cảm giác. Trên người Diệp Tiêu thì hoàn toàn khác biệt. Diệp Tiêu tựa hồ hoàn toàn không có muốn lợi dụng Tinh Tuyệt cung lực lượng đi như thế nào. Trên thực tế, cũng chính là như thế. Tinh Tuyệt cung đối Diệp Tiêu mà nói, là kế hoạch bên ngoài lực lượng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, phần này lực lượng, Diệp Tiêu đối không có cái gì tín nhiệm trình độ. Thậm chí nói, Diệp Tiêu đối Tinh Tuyệt cung tín nhiệm, khả năng đều không có đối Diệp tự tín nhiệm tới cao. Mà một phần không có bao nhiêu tín nhiệm lực lượng, Diệp Tiêu cũng không tính đối với đối phương có cái gì quá lớn chờ mong. Đây chính là tựa như tại trên mạng quen biết một cái người có vợ, Hai người hàn huyên không có ba ngày, đột nhiên nữ nhân tới tìm mình, nói chia tay, muốn tướng mạo tư thủ. Phàm là đầu óc thanh tỉnh một chút người, đều sẽ có chút phòng bị tâm lý, cũng sẽ không thật sự có cái gì chờ mong. Trời mới biết trong này có hay không chuyện gì khác. Đối Diệp Tiêu mà nói, cũng là dạng này. Có lẽ có thể tạm thời tiếp nhận, nhưng là cũng sẽ không lập tức ôm lấy quá nhiều chờ mong cùng tín nhiệm. Đối mặt Diệp Tiêu không chút khách khí nói, Lữ Vương không kèm được, hắn lớn tiếng nói, bệ hạ, chúng ta tinh tuyệt cùng, thế nhưng là vì bệ hạ hiệu lực, mới đưa đến ta tiểu sư thúc Trình Diệu bị kia Diêu Khang giết chết. Nếu không phải bệ hạ để chúng ta trộm lấy Thiên Long cánh tay chảo, chúng ta há lại sẽ bị Diêu Khang phát hiện cùng bệ hạ có chỗ liên hệ. Lữ Vương đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi gân xanh, nhấc lên Trình Diệu, trong mắt không che giấu được đau xót. Chỉ là đối mặt hắn kích động, Diệp Tiêu nhưng như cũng bình tĩnh. Từ trong lời nói, hắn đã suy đoán xảy ra chuyện chân tướng. Thì ra là thế, bọn hắn bị Sở Đế phát hiện, Trình Diệu bị Diêu Khang giết chết. Cái này Diêu Khang có chút lợi hại à? Trước đó Lăng Giao tao ngộ chính là người này, bất quá Lăng Giao nói đã đem hắn chém giết, xem ra cũng là tình báo có sai à? Mấy câu tình báo, Diệp Tiêu đã đem sự tình chân tướng sắp xếp như ý, nhưng là hắn vẫn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhìn xem phẫn nộ Lữ Phương, Diệp Tiêu nói khẽ, Lữ Phương, ta nhắc nhở ngươi một câu, giữa chúng ta không phải ngươi Tinh Tuyệt Cung vì ta hiệu lực, mà là giao dịch. Ngươi nhập lục mạch chi địa, bao quát ngươi từ đó thu hoạch chỗ tốt giao dịch. Thể chất của ngươi cải biến, bao quát trong ngực cái vật nhỏ kia còn ở đây, chẳng lẽ ngươi liền quên đi? Tu Di hầu giờ phút này chính nuốt ở Lữ Phương trong ngực. Trước đó nó là Sở Nghiên linh sủng. Sở Nghiên sau khi chết vẫn còn muốn tìm Diệp Tiêu báo thù. Bị ngay lúc đó Diệp Tiêu một quyền từ phía trên cung nện xuống, may mắn lưu lại một mạng. Đối Diệp Tiêu vốn là lòng có sợ hãi. Sau đó mấy lần theo Lữ Phương nhìn thấy Diệp Tiêu, mỗi một lần hắn đều phát hiện Diệp Tiêu khí thế cùng thực lực, tựa hồ cũng càng khủng bố hơn. Tốc độ tiến bộ vô cùng kinh khủng, căn bản không phải nó có thể trêu chọc. Bây giờ đối Diệp Tiêu càng là e ngại vô cùng. Tại Lữ Phương trước bộ ngực không ngừng níu lấy Lữ Phương thịt. Ý kia chính là tuyệt đối đừng chọc giận ra hỏa này. Khoan hãy nói, cảm giác được Tu Di hầu tại nắm chặt mình, tăng thêm Diệp Tiêu nhắc nhở, Lữ Phương trong nháy mắt kịp phản ứng. Chuyện này trên bản chất chính là một trận giao dịch. Chỉ nghe Diệp Tiêu tiếp tục nói, mà lại nói trở lại, chính là giao dịch, cũng là chấm thua lỗ. Các ngươi cũng không có tướng Diêu gia Thiên Long cánh tay chảo đưa đến chấm trên tay. Nhưng dù cho như thế, chấm cũng không có muốn ngươi Tinh Tuyệt Cung như thế nào a. Niệm tình các ngươi xem như xuất lực, việc này cũng đi qua. Chấm làm sao có thể cho các ngươi Tinh Tuyệt Cung ngoài định mức chỗ tốt? Vậy ta Đại Càn Tông môn lại nên như thế nào? Chẳng lẽ một mực vì ta hiệu lực Đại Càn Tông môn không xứng cầm tới chỗ tốt? Diệp Tiêu có Diệp Tiêu cân nhắc, tựa như là hắn nói, ngoại lai người không có công lao lại có chỗ tốt, kia người trong nhà thấy thế nào? Có thể tâm phục. Lời này vừa nói ra, Lữ Vương cùng Giang Tinh Nguyệt lập tức im lặng. Ngay tại hai người suy nghĩ như thế nào sau đó nói thời điểm, Diệp Tiêu đột nhiên mở miệng nói, Giang công chủ, ta nếu là đoán không sai, ngươi hôm nay đến đây chỉ sợ nguyên nhân chân chính không phải là muốn ta cho các ngươi tu kiến tông môn à? Ngươi cung chủ chi vị có phải hay không đã tràn ngập nguy hiểm rồi? Tiếng nói rơi, Giang Tinh Nguyệt cùng Lữ Phương đồng thời ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Diệp Tiêu thế mà nhìn ra vấn đề bản chất. Vậy hạ sao lại biết? Diệp Tiêu mỉm cười, Tinh Tuyệt Cung dù sao cũng là sở quốc đỉnh cấp tông môn nội tình thâm hậu, tài sản vô số, nói thật lên, mình tu kiến tông môn, tính không được việc khó gì. Mà ta nếu là đoán không sai, các ngươi đến đây, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, trong tông môn, nhất định có ít người đối Giang cung chủ sinh lòng oán giận. Thậm chí bao gồm các ngươi vị kia tôn giả, trong lòng sợ cũng chưa hẳn thoải mái. Giang cung chủ áp lực quá lớn, liền muốn chấm, cấp cho ngươi một chút chỗ tốt, trở về đâu, cũng tốt lộ ra ngươi tại chấm trước mặt, có thể nói bên trên lời nói, tốt vững chắc vị trí tông chủ, có phải thế không? Giang Tinh Nguyệt chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới phảng phất đều bị thấy hết. Diệp Tiêu thanh âm vẫn còn tiếp tục. Nếu không hôm nay vị kia tôn giả, vì sao không cùng lúc đến đây, chỉ sợ là Giang cung chủ có mấy lời, không muốn để cho nàng nghe thấy thôi. Sức quan sát, phỏng đoán lòng người nhân tính. Diệp Tiêu chưa hề đều là phi thường am hiểu. Giang Tinh Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới, chỉ từ một cái vào cung chi tiết, Diệp Tiêu liền có thể suy đoán ra, nàng cùng tôn giả sinh ra hiểm khích. Giang cung chủ, các ngươi những người giang hồ này à, chơi tâm cơ thủ đoạn, là vĩnh viễn so ra kém trong triều đình người, có chuyện đâu, đều có thể nói thẳng, đừng có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Diệp Tiêu nhìn xem Giang Tinh Nguyệt, trầm giọng nói, Giang cung chủ chỗ buồn lo sự tình, chấm có thể giúp ngươi giải quyết. Chuyện này cũng rất đơn giản, chấm sau đó chỉ tán dương ngươi một phen, mặc dù không có thực tế chỗ tốt, nhưng lại cũng đủ để cho bọn hắn không dám đưa ngươi thay thế thay đổi. Nhưng mà, để báo đáp lại, chấm cần ngươi hàng năm tuyển nhận 30 đại cản huân quý vừa độ tuổi từ đệ nhập Tinh Tuyệt Cung tập võ. Giang Tinh Nguyệt biến sắc. Kỳ thật đại đa số tông môn cũng sẽ không nguyện ý đại lượng tuyển nhận huân quý từ đệ. Thường thường đều là lấy thân gia trong sạch, xuất thân phổ thông con em bình thường làm chủ. Trong đó một nguyên nhân rất quan trọng, chính là huân quý từ đệ không dễ dàng bồi dưỡng lòng cảm mến cùng giá trị quan. Những người này đối tông môn thường thường độ trung thành cực thấp, ngẫu nhiên khả năng bởi vì trao đổi ích lợi, hoặc là vì trong triều kết giao một ít người, bồi dưỡng một cái hai cái, nhưng là số lớn tuyển nhận huân quý từ đệ kia là chưa từng có. Mà lại Diệp Tiêu mở miệng tuyển nhận những người này trở về, khẳng định không thể thả mặc cho mặc kệ, còn cần tận tâm chỉ điểm. Nói cách khác, Tinh Tuyệt Cung tại một đoạn thời gian rất dài đều cần vì đại càn triều đại đình chuyển vận võ đạo nhân tài, cũng sẽ cùng đại càn triều đại đình hoàn thành vô hình hóa lại. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đã không tính là thuần túy giang hồ tông môn. Trong lúc nhất thời, Giang Tinh Nguyệt có chút do dự. Chương 1142, thù này, được ngươi mình đi báo. Chương 1142, thù này, được ngươi mình đi báo. Giang Tinh Nguyệt có chút do dự. Bồi dưỡng đệ tử cũng không phải nói đơn giản như vậy. Đem công pháp một giáo, khác đều xem mình lĩnh ngộ, tiến hành nuôi thả. Ở đâu là đơn giản như vậy? Chỗ nào không hiểu, không thông địa phương, đều cần sư phụ chỉ điểm. Hàng năm 30 vân quý tử đệ, một năm so một năm nhiều người. Chậm rãi, chỉ sợ những này vân quý tử đệ sẽ trở thành Tinh Tuyệt Cung bên trong rất lớn một cố lực lượng, chiếm cứ đại lượng dạy bảo tài nguyên. Đối tông môn phát triển, không phải chuyện tốt. Đúng vậy, đứng tại Giang Tinh Nguyệt góc độ đến xem, đôi này tông môn phát triển tuyệt đối không phải chuyện tốt. Gặp nàng còn đang do dự, Diệp Yêu đột nhiên mở miệng nói, "Giang công chủ, ngươi cảm thấy Đại Càn tương lai tông môn phát triển sẽ là như thế nào?" Một câu, để Giang Tinh Nguyệt sững sờ. "Cái này, ta không biết." Diệp Yêu mỉm cười, "Ta cũng không gạt Giang công chủ nói, cái này Đại Càn tông môn cũng sớm tối là muốn làm ra cải biến. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Những tông môn này đâu, chấm sẽ không cưỡng ép chiếm đoạt, nhưng là cũng nhất định phải tại mỗi cái trong tông môn đều thúc đẩy cái này nuôi trồng định hướng chi pháp. Một phương diện, trong triều có chút chức quan đám tử đệ, muốn người tập võ, liền có thể nhập trong tông môn, tông môn bồi dưỡng đệ tử xuất sắc người, sẽ có ngoài định mức triều đình ban thưởng. Bồi dưỡng ra đến thực lực cường hãn đệ tử càng nhiều, liền sẽ đạt được càng nhiều triều đình nâng đỡ, dần dần trổ hết tài năng. Chấm muốn đem những tông môn này từng bước đổi thành hướng triều đình chuyển vận võ đạo nhân tài chi địa, tăng cường bọn hắn đối người mới bồi dưỡng năng lực, giảm mất một chút nội bộ bọn họ lực lượng tương hỗ tàn sát. Nói đến đây, Diệp Yêu khỏe miệng hiện hiện một tia nghiền ngẫm, tranh cường hào thắng à, có thể, vậy liền so với ai khác dạy bảo đệ tử càng thêm lợi hại. Chấm sẽ còn từng bước đẩy ra ban thưởng cơ chế, sẽ cho dạy bảo ra đệ tử ưu tú người càng nhiều tài nguyên ban thưởng. Còn có ngoài định mức xưng hảo cùng một chút tiền tài ban thưởng. Diệp Yêu nói khẽ, chém chém giết giết, có lẽ không thể tránh né, nhưng vẫn là tận lực ít chút. Giang công chủ, cảm thấy cho ý nghĩ này như thế nào? Giang Tinh Nguyệt chưa hề không nghĩ tới, có người có thể có kỳ lạ như vậy ý nghĩ. Cho tới nay, giang hồ cùng triều đình, tựa hồ liền không hợp nhau, mà triều đình đối giang hồ áp chế cùng quản chế, thường thường cũng là thông qua thủ đoạn cường ngạnh chấn áp. Nhưng là Diệp Yêu lại lựa chọn một đầu không có kịch liệt như vậy con đường. Mặc dù không biết tiền đồ như thế nào, Giang Tinh Nguyệt sau khi nghe xong, nội tâm lại ngược lại không có như vậy đổ vào, mà lại nàng ẩn ẩn cảm giác được, Diệp Yêu loại thủ đoạn này, nói không chừng thật đúng là có thể. Bệ hạ, ta nguyện ý đáp ứng, chỉ cần bệ hạ hạ chỉ, bảo trụ vị trí của ta, ta vị cung chủ trong lúc đó, nhất định hàng năm tuyển nhận 30 người tiến hành bồi dưỡng. Ha 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 ha. Diệp Tiêu nhìn xem Giang Tinh Nguyệt đáp ứng chuyện này, cũng là lên tiếng cùng thiếu. 30 người, không nhiều, nhưng là đây chỉ là một bắt đầu. Diệp Tiêu rất rõ ràng, mặc kệ là tương lai nhất thống nhân tộc, vẫn là cùng yêu tộc man tộc là địch. Càng nhiều cao thủ, liền càng có lợi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nhân tộc ưu thế chính là tộc đàn khổng lồ. Tại về số lượng tới nói, mặc kệ là man tộc, vẫn là yêu tộc, đều kém xa tít tắp nhân tộc. Nhưng vấn đề là, nhân tộc chiến lực rất không bình quân. Cao thủ có thể mạnh trí tôn người, mà thiên tư kém, thậm chí căn bản là không có cách trở thành võ giả. Mà khổng lồ tộc đàn bên trong, càng là có thật nhiều người thiên phú, không có bị hoàn toàn khai phát. Vân quý tử đệ là Diệp Tiêu bắt đầu. Bởi vì tính tạm thời, Diệp Tiêu cần bồi dưỡng những tông môn này hướng triều đình chuyển vận nhân tài thói quen. Sau đó chậm rãi, để trong tông môn người quen thuộc bồi dưỡng nhân tài, quen thuộc vì triều đình hiệu lực. Mục đích cuối cùng nhất, chính là tướng những võ đạo này tông môn, tận khả năng chuyển hóa làm đối nhân tộc tương lai bồi dưỡng căn cứ. Triều đình có triều đình bồi dưỡng cơ cấu, giang hồ có giang hồ bồi dưỡng cơ cấu. Hai bút cùng vẽ, hiệu quả mới có thể càng tốt hơn. Mà Tinh Tuyệt Cung chính là vừa vặn đưa tới cửa điểm thí nghiệm, cũng là một cái cho đại càn còn lại tông môn nhìn ví dụ. Tinh Tuyệt Cung nguyện ý vì đại càn triều đại đình bồi dưỡng nhân tài, vậy các ngươi những này đại càn tông môn đâu? Này lại là một vấn đề. Mắt thấy Diệp Tiêu tựa hồ cũng rất là vui vẻ, Lữ Phương đột nhiên mở miệng. Bệ hạ, Thảo Dân còn có một cái yêu cầu quá đáng. Nói, không biết bệ hạ có thể hay không tìm cơ hội vì sư thúc ta báo thù. Mặc kệ như thế nào, chuyện này. Ha ha. Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn xem Lữ Phương, có chút khinh thường. Ta nếu là ngươi, thù này tuyệt sẽ không đi cầu người khác. Ta nhớ được, là ngươi cùng Trình Diệu cùng nhau rời đi a. Bị Diệp Tiêu chế giễu, Lữ Phương cúi đầu xuống, rõ. Sau đó thì sao? Kia vì sao ngươi sống, nàng chết rồi. Lấy nàng tu vi, nếu như nàng lựa chọn chạy trốn, đây tuyệt đối là ngươi chết nàng số a. Diệp Tiêu thanh âm, liền phảng phất lưỡi dao đâm xuyên qua Lữ Phương lồng ngực, để hắn khó mà thở dốc. Nhiều khi, hắn đều tại đêm khuya có chút hối hận. Diệp Tiêu nhìn xem hắn dưới đáy đầu lâu, đột nhiên một tiếng quát chói tai. Ngẩng đầu, Lữ Phương vô ý thức ngẩng đầu, lại đối đầu Diệp Tiêu một đôi vô cùng lăng lệ hai mắt. Diệp Tiêu thanh âm ở trong đại điện quân quẩn, Lữ Phương, Trình Diệu là thiên nhân đại tông sư đỉnh phong tu vi, thậm chí khả năng tấn thăng tôn giả cảnh giới, nhưng là nàng đem sinh cơ hội nhường cho ngươi, liên đại biểu trong lòng nàng giá trị của ngươi cao hơn nàng. Ta nếu là ngươi, báo thủ sự tình liền tuyệt sẽ không mượn tay người khác, mà là bằng vào tự thân tu luyện tới có thể chiến thắng kia Diêu Khang cảnh giới, tự tay lấy xuống đầu của hắn, cảm thấy an ủi ngươi sư thúc, cũng nói cho tất cả mọi người lựa chọn của nàng không sai. Lữ Phương ngây ngẩn cả người. Nói thật, ý nghĩ này lúc trước hắn chưa hề từng có. Hắn muốn báo thù, hắn vô cùng hy vọng Diêu Khang đi chết, nhưng là nội tâm của hắn lại là biết rõ, hắn cùng Diêu Khang tu vi có bao nhiêu chênh lệch, cho nên hắn nghĩ tới mượn nhờ tông môn lực lượng, nghĩ tới muốn sở đế xử tử Diêu Khang, nghĩ tới thỉnh cầu Diệp Tiêu, nhưng là đơn độc không có nghĩ qua mình tự tay đi báo thủ. Hắn biết, kia thật quá khó khăn. Thế nhưng là lúc này, Diệp Yêu, Đinh Hải nhức óc. Để hắn đột nhiên ý thức được, cái kia ngày bình thường hy bị tiếu kiểm nữ tử, không tim không phổi nữ tử, tại cuối cùng thời điểm đối với hắn ký thác bao lớn kỳ vọng. Trong hoàng hốt, hắn phảng phất lại nhìn thấy Trình Diệu nên chiến Diêu Khang lúc quyết tuyệt thân ảnh. Trong hốc mắt nước mắt, không ức chế được hiện hiện. Diệp Yêu lạnh lùng nhìn xem Lữ Phương. Nếu như ngươi là nam nhân, liền đem phần cừu hận này chôn ở đáy lòng, có một ngày tự tay đi hoàn thành, mà không phải mềm yếu thỉnh cầu người khác. Chấm, hiện tại hỏi lại ngươi một câu, nếu như ngươi khăng khăng muốn chấm vì kia Trình Diệu báo thù, thời cơ phù hợp, chấm sẽ ra tay, nhưng ngươi nếu thực như thế sao? Không được. Lữ Phương ngẩng đầu, vô cùng chân thành nói, thù này, ta sẽ đích thân đi báo. Một bên Giang Tinh Nguyệt, ánh mắt bên trong hiện hiện một tia vui mừng. Từ trên thân Lữ Phương, nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có kiên quyết. Từ khi Trình Diệu sau khi chết, Lữ Phương kỳ thật một mực rất nôn nóng. Mà lúc này giờ phút này, kia phần vội vàng sao động, tại Diệp Tiêu mấy câu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Khâm phục nhìn thoáng qua Diệp Tiêu, Giang Tinh Nguyệt không thể không thừa nhận, từ ngự người năng lực tới nói, Diệp Tiêu thật là quá lợi hại. Mấy câu, không riêng gì để Lữ Phương tâm cảnh sinh ra hoàn toàn khác biệt biến hóa, thậm chí nói, còn có thể để Lữ Phương đối ấn tượng tốt đẹp. Quả nhiên, hai người ra đại điện. Lữ Phương đột nhiên mở miệng nói, "Sư tôn, ta cảm thấy, nếu quả như thật muốn chọn một người hiệu lực, mặc dù có lựa chọn, ta cũng muốn tuyển Diệp Tiêu." Người cường hãn cách bị lực. Chương 1143, tâm loạn chương 1143, tâm loạn đại điện bên ngoài, Lữ Phương nói ra suy nghĩ trong lòng. Giang Tinh Nguyệt nhìn xem tên đồ đệ này, thở dài một tiếng. "Vậy ngươi cảm thấy, ngươi có thể vì ngươi tiểu sư thúc báo thù sao?" "Ta nhất định có thể." Lần này, Lữ Phương nội tâm đã không còn bất luận cái gì mê mang, mà là phi thường kiên định. Nhiều khi, nhân vọng là rất khó nói. Một câu, một cái hành vi, hay là vô hình ở giữa lãnh đạo lực cùng nhân cách bị lực, đều có thể dẫn động người khác đi theo. Mà có ít người, cho dù lại cố gắng, cũng làm không được hiệu quả như thế. Bên trong đại điện, Diệp Tiêu lắc đầu. Thật nói báo thù, không phải nói không được, nhưng là tựa như là Diệp Tiêu lời nói. Hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy, thù này, nên Lữ Phương đi báo. Bởi vì Trình Diệu lựa chọn lưu lại, vì chính là cho hắn một con đường sống. Nếu không nàng toàn lực chạy trốn, chính là kia Diêu Khang thực lực cường hãn, cũng chưa chắc có thể thật lưu nàng lại. Người a, một số thời khắc, thật rất kỳ diệu a. Rõ ràng sinh mệnh là quý giá nhất, một số thời khắc, có ít người lại có thể vì người khác đi chết. Diệp Tiêu hơi xúc động. Nhiều khi, người là rất kỳ diệu. Hồi tưởng trước kia, cũng có vô số người vì Diệp Tiêu mà hy sinh, vì Diệp Tiêu liều chết mà chiến. Có chút cảm khái, Diệp Tiêu trong lòng cũng hiện lên một tia trầm thống. Chiến sự vẫn còn tiếp tục. Yêu tộc dị biến, vô cùng có khả năng dẫn phát càng lớn quy mô chiến tranh, thậm chí nói là ảnh hưởng cái này nhân tộc chiến tranh. Một bên khác, Hà Quyền chỗ ở Liễu Nhi đã đến cổng. Nàng nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. "Tiến." Trong phòng truyền ra Hà Quyền thanh âm. Liễu Nhi đẩy cửa, đi vào. Đã thấy Hà Quyền ngay tại quanh chân tu luyện. Liệt diễm tại quanh thân bốc lên không ngừng, nhưng thủy chung chưa từng tiêu hủy phòng ốc bên trong bất kỳ vật gì. Có thể thấy được đối với hỏa diễm chi lực trường không mạnh. Gặp Liễu Nhi tiến đến, Hà Quyền mở hai mắt ra. Nguyên lai là Liễu Nhi, có việc. Hoàn toàn chính xác có việc. Liễu Nhi mỉm cười, kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Hà Thúc gần nhất giáo huấn Tiêu Phi số lần có chút nhiều lắm, điện hạ có ý tứ là, chuyện này liền giao cho Bạch Linh Tố cùng Tiêu Phi hai người mình xử trí, Hà Thúc vẫn là không nên nhúng tay. Liễu Nhi nói rất ngay thẳng, hoặc là nói, đối với Hà Quyền, nàng cũng không cần vòng quanh. Hà Quyền im lặng, một lát sau, hắn cắn răng nói, Tiêu Phi cái kia tiểu hỗn đản, khinh bạc Tố Tố, ta có thể nào không khí? Tốt xấu Tố Tố cũng là nữ nhi của nàng, bây giờ thụ khi nhục, nếu không phải xem ở mặt mũi của bệ hạ bên trên. Lời này nói là không tệ, nếu như không phải xem ở Diệp Kiều mặt mũi. Nếu như không phải cố kỵ Diệp Tiêu cùng Tiêu Phi quan hệ của giai, Hà Quyền chính là giết Tiêu Phi tâm đều có. Liễu Nhi lắc đầu nói, Hà Thúc, tốt xấu Tiêu Phi cũng là vì kích thích Bạch Linh Tố, cũng không phải là gặp sắc khởi ý, hành vi cố nhiên có chút quá phận, thế nhưng là nói thật lên, vẫn là hảo tâm. Tội không đáng chết. Ngài giáo huấn hắn nhiều lần như vậy, cũng không xê xích gì nhiều. Hà Quyền bùi ngùi thở dài, đã bệ hạ mở miệng, việc này tự nhiên thôi, bất quá tiểu tử kia, có một ngày bị Bạch Linh Tố giết chết, nhưng cũng là gieo gió gặt bão. Ha 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 ha. Liễu Nhi cười ha hả, làm gì như thế quá kích. Nếu là bọn họ hai người, có thể bởi vậy thành một đoạn quyến lữ, không phải cũng xem như giai thoại. Hà Quyền nhíu mày. Bạch Linh Tố nha đầu kia, rất nhiều chuyện, không nói chính xác. Liễu Nhi cười đùa nói, một nữ nhân, nếu như ngày ngày nhớ một cái nam nhân, giữa hai người lại không tính là gì thâm cửu đại hận, ta nghĩ Bạch cô nương vẫn là có rất lớn cơ hội cải biến ý nghĩ. Tiêu Phi hắn cũng xứng. Hà Quyền có chút bất mãn. Liễu Nhi bĩu môi, thế nào, Tiêu Phi không xứng? Bệ hạ phối. Chẳng lẽ lại Hà Thúc còn muốn lấy để bệ hạ cưới nàng? Ngài bình tĩnh mà xem xét, cái này Tiêu Phi còn không tính là nhân trung lắm vượng. Lời này vừa nói ra, Hà Quyền lập tức ngạc nhiên. Hắn kịp phản ứng. Đúng vậy a, Tiêu Phi không tính nhân tại sao? Đương nhiên tính. 30 tuổi không đến, đã là thiên nhân 14 cảnh tu vi. Nếu như là tình huống bình thường, không có Diệp Tiêu, khả năng nói đã là thiên hạ đệ nhất đẳng nhân tài. Thậm chí nói, ngày nay thiên hạ, thế hệ trẻ tuổi, có thể cùng địch nổi người, căn bản bất quá một tay số lượng. Loại này thiên tiêu, phối Bạch Linh Tố, không xứng sao? Đương nhiên phối. Thậm chí nói dư xài. Hà Quyền cười khổ một tiếng, ngươi tiểu nói này, còn thật sự là. Ta à, đi theo điện hạ bên người lâu, xem ai đâu, đều lấy điện hạ làm tiêu chuẩn cân nhắc, Tố Tố lại là ta để ý người, ta cũng nghĩ nàng tìm thiên hạ nhất đẳng phu quân, cũng hầu như nghĩ đến lấy điện hạ làm điểm mốt. Ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra phát hiện, kia Tiêu Phi cũng thật là không tệ. Đang khi nói chuyện, Hà Quyền đột nhiên thấp giọng nói, thế nhưng là, nếu là Tố Tố gả cho bệ hạ. Liêu Nhi nghe vậy, lại nhếch miệng mỉm cười. Bạch Linh Tố đối bệ hạ, chưa hề đều vô tình tố, mà thả phụ quân đối nàng, cũng nhìn với con mắt khác, chính là Bạch Linh Tố cùng Nam Cung Uyển Uyển như vậy nữ tử, cũng không biết đuổi bệ hạ bao lâu, bây giờ mới có thể tu thành chính quả. Hà thúc ngài cảm thấy, say mê võ đạo Bạch Linh Tố, có bao nhiêu cơ hội có thể thành công đâu? Liêu Nhi nói khẽ, đương nhiên, nếu như ngài mở miệng, Bạch Linh Tố cũng nguyện ý, chuyện này, đại khái suất vẫn còn có cơ hội, bất quá Hà thúc ngươi thế nhưng nghĩ kỹ, gả cho bệ hạ, đối Bạch Linh Tố mà nói, phải chăng có thể thật để nàng vui vẻ khoái hoạt. Hà Quyền lâm vào trầm tư. Liêu Nhi thanh âm vẫn còn tiếp tục, hoàng quyền trí cao vô thượng, cung trong tần phi địa vị cực cao. Thế nhưng là vào cùng, liền đại biểu mất tự do thân. Bạch Linh Tố thở nhỏ lớn ở giang hồ, phiêu bạt thiên hạ, nàng có thể chịu được trở thành bên cạnh bệ hạ người sao? Chớ nói chi là bệ hạ nữ nhân, hiện tại những này chỉ là tạm thời, tương lai có thể sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, lại có bao nhiêu sủng ái có thể chia lãi cho nàng? Nếu không phải trong lòng tình cảm chân thành, Hà Thúc vẫn là chớ có tác hợp việc này. Hà Quyền lâm vào trầm tư, suy nghĩ kỹ một chút, hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu. Cung trong tần phi, nhìn xem Diệp Chân phi tử, thật nói có bao nhiêu hạnh phúc sao? Cũng không nhưng, thậm chí bao gồm Diệp Tiêu mẫu phi Hoa Minh Nguyệt, cũng là lựa chọn tự vận, đi theo Diệp Chân mà đi. Ai có thể cam đoan tại sau này dài dằng dặc trong đời, Diệp Tiêu trong hậu cung không dậy nổi tranh đấu? Tựa như là Liễu Nhi lời nói, hiện tại những nữ nhân này cũng không phải Diệp Tiêu tần phi số lượng cực hạn, thậm chí nói đây chỉ là bắt đầu. Liễu Nhi nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, Bạch Linh Tố nếu là mình không này tâm ý, ta còn là chớ có đi nhúng vào. Một số thời khắc, Tiêu Diêu tự tại, nhất là khó cầu a. Hà Quyền hơi xúc động. Liễu Nhi cười nói, làm sao? Hà Thúc muốn Tiêu Giao tự tại? Đó cũng không phải. Hà Quyền ánh mắt bên trong hiện lên hồi ức, chính là thiếu niên thời điểm, từng muốn lấy cùng người thường, tướng mạo tư thủ, ngao du thiên hạ, nhìn khắp thiên hạ sơn thủy, ăn khắp thiên hạ mỹ thực, đi xem một chút ta đại cản phong quang, trải nghiệm sở hạ phong tình. Thanh âm hắn dần dần trầm thấp. Chỉ tiếc, vậy cũng là mộng a. Mộng đã sớm nát. Vâng. Hà Quyền trên thân liệt diễm đốt, cuồng bạo khí kình chợt lóe lên, trong nháy mắt tiêu tán, mà quanh thân giường trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Rất hiển nhiên, tại thời khắc này, tâm cảnh của hắn loạn. Chương 1144, Bách Tính Sinh Hoạt. Chương 1144, Bách Tính Sinh Hoạt. Tuyết bay lầy trời, Lương Châu cảnh nội. Một nhà bách tính đẩy xe ba gác, đỉnh lấy phong tuyết, gương mặt cóng đến đỏ bừng, dùng sức lau một cái nước mũi. Hán tử quay đầu, nhìn về phía nhi tử cười nói, trước đó bên cạnh chính là ngươi tam thúc nhà. Ta nhỏ cái ai ra, mau nhìn xem, còn giống như là ba gian phòng gạch ngói. Hán tử trước mặt biệt tử, không lớn, hàng rào đâu, cũng đều là chút những cây, trong sân có thể nghe được heo gọi cùng gà vịt động tĩnh. Mấy người vừa tới cổng, đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong chui ra một con chó đen, cách đại môn một trận sủa loạn. Không cần gõ cửa, nghe được tiếng chó sủa, liền có người bén rèm cửa lên ra. Ai nha, đây không phải nhị ca sao? Các ngươi thế nào tới? Vén màn cửa ra, là nữ tử, 40-50 tuổi niên kỷ, chính là này nhà nữ chủ nhân. Hán tử gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng, xoa xoa tay, có chút thẹn thùng nói, đây không phải trong nhà thời gian không dễ chịu sao? Lao tam viết thư, nói bên này thời gian rất nhiều, chúng ta liền muốn lấy tranh thủ thời gian tới, cho đệ muội thêm phiền toái. Nữ nhân tới cổng, một cước tướng sủa loạn chó đen đá tới một bên, kéo ra cửa sân cười nói, ngài đây là nói gì vậy? Năm đó chúng ta thời gian khó khăn thời điểm, nhị ca các ngươi cũng không ít giúp đỡ, chúng ta đi thời điểm, vòng vèo vẫn là các ngươi chó gót. Tới tới tới, nhanh vào nhà trước ăn cơm, ấm áp, đồ vật trước đặt ở trong viện, tối nay chờ lao tam bọn hắn tỉnh lại nói. Hôm nay tuyết rơi, bọn hắn sớm đi thời điểm uống một hớp rượu, lúc này đều ngủ đây. Ta đi chào hỏi bọn hắn, sau đó cho xương phòng đốt đốt, các ngươi ban đêm liền có thể ở qua đi. Phụ nhân nhiệt tình đem những này người mời vào chủ phòng. Vừa vào nhà, hơi ấm đập vào mặt. Trong nhà không coi là nhiều hào hoa xa xỉ, nhưng lại rất là ấm áp. Trong lò lửa đốt than đá, có thể làm cho vách tường cùng giường động đều nhiệt hồ. Phụ nhân lôi kéo mấy người tiến vào bụng trong, liền nhìn thấy trên giường say ngã lấy mấy nam nhân, lúc này tiếng ngáy như sấm. Cũng may giường sưởi đủ lớn, mấy người kia cũng liền chiếm một nửa địa phương. Các ngươi bên trên giường, ta cái này cho các ngươi cầm ăn. Phụ nhân nhiệt tình tướng mấy người thu được giường sưởi. Không bao lâu, liền bưng một chậu đồ ăn nắm, còn có ngô cơm tới. Chỉ là để mấy người không nghĩ tới chính là, trong đó thế mà còn có nửa buồn thịt gà, mặc dù nhìn không thấy nhiều ít thịt, bên trong cũng có thật nhiều khoai tây cùng cải trắng, nhưng lại cũng là thực sự thức ăn mặn. Nhị ca, các ngươi đại lao lúc đầu, tranh thủ thời gian ăn. Ăn trước no bụng, nghỉ một lát chờ lao tam bọn hắn tỉnh rượu, cùng đi giúp các ngươi quân đồ, ta đi cấp xương phòng đốt bên trên. Chính chúng ta làm là được. Hán tử còn muốn khách khí, đã thấy nữ nhân đã biết điều rời đi. Một nhà mấy người, nhìn xem những cái kia ăn, rốt cuộc khống chế không nổi, từng ngụm bắt đầu ăn. Đối bọn hắn tới nói, tại đất sở, cho dù là ăn Tết thời điểm, có thể hay không có như vậy thời gian, đều là hai chuyện. Không nghĩ tới a, tại bây giờ Lương Châu, chỉ là bị rời đi một năm, lại vượt qua nghĩ cũng không dám nghĩ ngày tốt lành. Đúng vậy, thời gian có được hay không, bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra. Tại sở cốc lúc, bọn hắn bộ dáng gì? Có chút đốt nhóm lửa lô. Người một nhà tụ cùng một chỗ, làm đợi. Cơm đâu, cũng chính là lượng dạng. Có mấy lần có thể ăn uống no đủ nằm tại nóng hổi giường sưởi bên trên say ngã thời điểm. càng đừng đề cập xuất ra ăn thịt, chiêu đãi khách nhân. Người một nhà ăn uống no đủ, nghe như sấm tiếng ấy. Hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng đã sinh ra hy vọng. Cha, xem ra cái này Lương Châu bách tính là qua thật tốt, ngài xem ra thời điểm, dọc theo con đường này, đều là chúng ta Sở Quốc rời dân. Ở đều là loại này phòng gạch ngói, so nhà ta kia phòng đất không biết mạnh hơn bao nhiêu. Thiếu niên thấp giọng nói, mạnh, cũng không phải mạnh, đột nhiên, trên giường hán tử say lấy hô lên thanh âm, trực tiếp nói tiếp, chép miệng một cái, lại lật thân tiếp đi, trước khi ngủ còn nói ra, cái kia cầu nhật phòng đất. Bốn phía hở, vẫn là phòng gạch ngói ấm áp. Mấy người nhìn nhau một cái, trên mặt cũng đều toát ra ý cười. Không bao lâu, nữ nhân kia liền trở về, đưa vào một phòng khí lạnh. Nhị ca, nhị tẩu, phòng đốt lên, ta cái này đem bọn hắn mấy cái cho người đánh thức. Trên giường người, một cái là hắn chủ nhà, hai người khác thì là con của nàng. Tự nhiên không cần khách khí. Lúc này biến sắc. Tỉnh, đều tỉnh, mau nhìn ai tới. Trên giường hán tử mở to mắt. Nhị ca, các ngươi đã tới. Tới tốt. Tới tốt, về sau các ngươi liền biết, ta cái này Lương Châu bách tính qua là ngày gì. Hán tử kích động phi thường. Nha cung cổ, một số thời khắc, tình cảm là phi thường chân thành tha thiết. Bởi vì tại khó khăn trong sinh hoạt, mới có thể nhìn thấy rất nhiều người thực tình. Tương hỗ giúp đỡ, chật vật còn sống. Mà đối với bọn hắn tới nói, đây hết thể biến hóa, cảm giác, đều là phi thường chân thực. Có lẽ ngay từ đầu, có bất an, có chân nghi. Nhưng là theo cuộc sống thực tế biến tốt. Phổ thông bách tính tất nhiên sẽ đối có thể làm cho bọn hắn càng rất hơn sống địa phương sinh ra lòng cảm mến. Nhị ca, ngươi nghe ta nói, Lương Châu chi địa à, quan binh biết lái khẩn ruộng đồng phân xuống tới đâu. Hiện tại ít người, mỗi người phân đến thổ địa cũng không ít. Còn có linh sư, có thể cho điều khiển mưa gió. Ngươi nói có thể không bội thu sao? Đúng rồi, bọn hắn còn có đặc thù dược thể, có thể nổ cỏ trừ sâu. Quan phủ sẽ phát hạ một chút gia súc con non, bất quá những vật này, nhưng phải cẩn thận hầu hạ, nếu là nhiễm bệnh chết rồi, không ai có thể quản ngươi. Sát Bách Vương lão ngũ một nhà, phát hạ đến 4 ngày, kia gà vịt con non chết hết. Kia cho Vương lão ngũ nàng dâu đau lòng, khóc nửa đêm. Chờ ngày mai, ta dẫn ngươi đi trong thành tìm chút công việc. Lương Châu bách tính có tiền, sống cũng không ít. Ngươi là không biết cái này Lương Châu quan viên tốt bao nhiêu, cùng Sở Quốc những cái kia cầu quan cũng không đồng dạng. Nói liên miên lại nhải, có khoe khoang, có đắc ý, cũng có đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Mặc kệ lúc nào, bách tính tình cảm là chất phát đơn thuần. Nóng hổi trong nhà, người một nhà trung phụng. Nói liên miên lại nhải nói riêng phần mình trải qua hướng. Nói phát sinh sự tình. Dầu hỏa đèn, không quá sáng. Nhưng là ngọn lửa lại chiếu sáng cả phòng. Bác Xương Thành bên trong, một nữ nhân cũng trong bóng đêm. Nàng không cần sáng ngời, bởi vì nàng vốn là nhìn không thấy. Ôm ấp đàn ngọc, Hàn Sở Sở ngồi trong bóng đêm, có chút mờ mịt. Nàng không biết Diệp Tiêu sẽ làm sao đối phó nàng. Đột nhiên, cửa phòng bị gõ vang. Hàn cô nương ở đây sao? Ta tại. Ngoài cửa tiếng nói, là nữ nhân. Hàn Sở Sở yên tâm một chút, mở miệng đáp ứng. Đương nhiên, nàng cái này thân tu vi cũng không yếu. Cửa phòng bị đẩy ra, một nữ nhân đi đến, chính là Lương Tình. Nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sở Sở, Lương Tình mỉm cười, Hàn cô nương, nghe nói Thất Diệu Tông có đàn âm đặc thủ, nhưng cường hóa quân tốt chiến lược. Chúng ta bệ hạ nói, chỉ cần ngươi tướng Thất Diệu Tông tiếng đàn bí pháp lưu lại, liền có thể rời đi. Hàn Sở Sở nắm thật chặt ôm đàn ngọc, chậm rãi mở miệng nói, tiếng đàn này bí pháp chỉ có ta thi triển mới hiệu quả đặc biệt tốt, nếu là người khác thôi động, chưa chắc có hiệu quả như thế. Chương 1145, nhân hoàng phản hồi. Chương 1145, nhân hoàng phản hồi. Hàn Sở Sở để Lương Tình chân mày hơi nhíu lại. Các ngươi tiếng đàn này bí pháp còn có thuyết pháp như vậy? Nghe ra Lương Tình lời nói bên trong chất vấn, Hàn Sở Sở gật đầu nói, đúng là như thế. Tiếng đàn bí pháp đầu tiên muốn khảo nghiệm người tu luyện thần hồn tinh thuần trình độ. Ta sinh ra hai mắt không thể thấy vật, thần hồn tinh thuần viễn siêu thường nhân, đây là thứ nhất. Thứ hai, tiếng đàn bí pháp thi nghiên cứu cầm kỹ, ta từ 5 tuổi luyện đàn, đàn ngọc thường bạn bên cạnh thân, cần lấy cầm kỹ nhập đạo, có thể đả động lòng người, mới có thể tốt hơn thi triển bí pháp, mà không phải tùy ý tu luyện liền có thể thi triển mà ra. Hàn Sở Sở mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, cho nên bí pháp này ta chính là cho các ngươi, cũng không hề dùng. Nàng phi thường tự tin. Nghe được nàng lời này, Lương Tình xem thường, kia không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi tướng bí pháp lưu lại, có thể tự rời đi. Đã Diệp Tiêu mở miệng nói, kia nàng liền ý theo Diệp Tiêu phân phó đi làm chính là. Thế nhưng là ngoài dự liệu chính là, Hàn Sở Sở lại trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, không được, ta không thể đem bí pháp giao ra. Các ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vì sao? Cầm nghệ võ đạo chính là ta Thất Diệu Tông tuyệt học, ta thân thụ Thất Diệu Tông đại ân, sao có thể tùy ý tướng tông môn bí pháp tiết lộ? Ta Hàn Sở Sở mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Lời này vừa ra miệng, đột nhiên một đạo hàn mang hiện lên, lạnh buốt thân kiếm đã rơi vào Hàn Sở Sở cổ họng, cảm nhận được trên thân kiếm sắc bén sắc khí. Hàn Sở Sở nhưng lại chưa chống cự, chỉ là ôm đàn ngón tay chặt hơn mấy phần. Mồ hôi lạnh hiện hiện, thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định, muốn giết cứ giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mũi kiếm đâm rách da thịt, máu tươi thuận trắng non cái cổ chảy xuống. Hàn Sở Sở nhưng như cũ bất vi sở động. Lương Tình cũng không nghĩ tới, cái này cô gái mù thế mà như thế có khí phách. Trong nháy mắt thu kiếm, quay người rời đi. Trong hoàng cung, Diệp Tiêu ngay tại nghe Diệp Vân Nhi Lương Vân giới thiệu hải hồn chiến giáp. Ca ca, cái này hải hồn chiến giáp so yêu hồn chiến giáp tới càng mạnh, không chỉ có thể cung cấp chiến lực, còn có thể khôi phục người sử dụng thể lực cùng thương thế, có thể càng thêm lâu dài tiếp tục tác chiến. Đương nhiên, tệ nạn cũng là có. Đem so sánh với yêu hồn chiến giáp, hải hồn chiến giáp tuổi thọ sẽ thấp hơn một chút. Đúng vậy, vô luận yêu hồn chiến giáp vẫn là hải hồn chiến giáp, nghiêm chỉnh mà nói đều là tiêu hao phẩm, là không thể nào không hạn chế sử dụng. Hồn lực hao hết thời điểm chính là chiến giáp vỡ vụn thời điểm. Tỷ như yêu hồn chiến giáp bình thường mà nói, có thể toàn lực tiếp tục tác chiến 7 ngày 7 đêm, kỳ thật cũng đã là cực hạn trạng thái. Đây chính là toàn bộ chiến giáp tuổi thọ, không tồn tại bất luận cái gì kéo dài khả năng. Cho nên nói chung, thôi động yêu hồn chiến giáp cũng đều sẽ lựa chọn tại thời khắc mấu chốt, thời điểm trọng yếu nhất, mới có thể để những cái kia chiến sĩ mặc yêu hồn chiến giáp xông trận giết địch. Mà hải hồn chiến giáp, mặc dù tại trong ngắn hạn hiệu quả càng tốt hơn, nhưng là trên thực tế, chiến giáp tuổi thọ chỉ có thể tác chiến 5 ngày 5 đêm. Diệp Tiêu mỉm cười, không trọng yếu, có được thì phải có mất, không thể thập toàn thập mỹ. Kaka yên tâm, ta đã đang nghiên cứu làm sao có thể thông qua hải nguyên thạch kéo dài hải hồn chiến giáp sử dụng lúc dài. Nếu như có thể thành công, cái này hải hồn chiến giáp năng lực tướng hoàn toàn siêu việt yêu hồn chiến giáp. Diệp Vân Nhi đắc ý nói, làm linh sư, làm Diệp Tiêu muội muội, nàng chính là một lòng muốn trợ giúp Diệp Tiêu. Cũng chính là như thế, suy nghĩ của nàng hình thức hoàn toàn từ thông thường người tu luyện bản thân cường hóa biến thành như thế nào tăng lên Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc chiến lực. Diệp Tiêu đánh giá Diệp Vân Nhi, lại có chút vui mừng. Vân Nhi, ngươi cái này tiến cảnh tu vi, tựa hồ có phần nhanh a. Đúng vậy a, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhắc lên chuyện này, Diệp Vân Nhi có chút mê mang, ta rõ ràng gần nhất đều đang nghiên cứu chất pháp, nhưng là tu vi tốc độ, nhưng cũng là tiến triển cực nhanh, có thể là hao tổn tinh thần, trong lúc vô hình cường hóa tinh thần lực a. Diệp Vân Nhi suy đoán lung tung. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, trong mắt của hắn, Diệp Vân Nhi trên thân, phảng phất bao phủ kim quang nhàn nhạt. Kim quang kia khí tức vô cùng quen thuộc, thân thức chìm vào nhân hoàng đỉnh. Diệp Tiêu trong nháy mắt có chỗ minh ngộ, Diệp Vân Nhi thần hồn hoàn toàn chính xác đạt được cường hóa. Nhưng trên thực tế, loại này cường hóa cũng không phải là tự nhiên mà vậy, mà là nàng không ngừng vì Diệp Tiêu nghiên cứu trận pháp, làm ra cống hiến, thu hoạch được nhân hoàng đỉnh tán thành, từ đó đạt được phản hồi. Trên thực tế, phàm thuộc Diệp Tiêu con dân thần tử, đối Diệp Tiêu cống hiến càng lớn, càng là trung tâm, liền càng có thể từ nhân hoàng đỉnh bên trong thu hoạch phản hồi. Loại này phản hồi, không cần Diệp Tiêu quan tâm, hoặc là nói, Diệp Tiêu cũng vô pháp can thiệp. Nhân hoàng đỉnh tự nhiên có nhân quả phán định, chỉ nói là phàm thuộc Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc đều sẽ có chỗ tốt, chính là cũng chính là như thế, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc sẽ càng lúc càng cứng hãn, bao quát bộ đội sở thuộc quân tốt cũng là như thế. Trong quân doanh, Bạch Liệt lúc này tuần sát doanh địa, chuyện gì xảy ra? Những này phổ thông quân tốt thực lực tăng lên nhanh như vậy, hắn hiện tại là lương tình phó tướng, rất nhiều quân vụ lương tình đều giao cho hắn, mặc kệ là quân tốt huấn luyện vẫn là quân đội quản lý, lương tình cũng không hạn chế quyền lợi, mà lương tình bộ đội sở thuộc kỵ binh cũng một lần nữa bổ túc 2 vạn số lượng. Những người này cũng nhiều vì trong quân kiện tốt, nhiều lập công cực khổ. Trong đoạn thời gian này, tu vi đồng dạng tăng trưởng cực nhanh. Cũng chính là như thế, Bạch Liệt mới phát ra như thế sợ hãi thán phục. Xa xa, nhìn xem kỵ binh lặp đi lặp lại bắn bọn huấn luyện, Bạch Liệt trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Những người này, thiên tư hẳn là cũng không có thêm ra chúng mới là, làm sao thực lực tiến bộ có thể nhanh như vậy? Kia lương tình nha đầu, cũng không gặp như thế nào huấn luyện đặc thù a. Hắn là thật không hiểu. Trên thực tế, càng là trong quân lao tướng, đối với mấy cái này đồ vật càng là mất cảm. Bởi vì nhìn quá nhiều người, mang binh cũng quá là nhiều. Thậm chí nói, rất nhiều binh, tương lai có thể thành bộ dáng gì, lớn bao nhiêu thành tựu. Tại nhập doanh ngày đầu tiên, 1-2 lần huấn luyện, liền có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Về phần bình thường quân tốt tốc độ tăng lên, Bạch Liệt trong lòng càng là nắm chắc. Dù là nói Lương Châu binh mã có hải nguyên thạch làm ngoài định mức tài nguyên tu luyện, nhưng là thực lực tăng lên nhanh chóng, vẫn như cũ ngoài Bạch Liệt đoán trước. Bạch Nhất Toàn đi theo Bạch Liệt bên người. Nghe được nghi vấn của hắn, đột nhiên thấp giọng nói, "Cha, ta phát hiện một việc." "Sự tình gì?" "Lương Châu binh mã, không quang binh tốt thực lực tăng lên nhanh, rất nhiều võ tướng, tốc độ tăng lên cũng thật nhanh." "Ồ." Bạch Liệt ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía Bạch Nhất Toàn, nói như thế nào? "Thân Vu Tôn." Kia Thân Vu Tôn kỳ thật cũng không lấy võ đạo tu vi tăng trưởng, thiên tư mặc dù không tệ, vào thiên nhân cảnh, nhưng là thật nói thực lực, cũng liền có chuyện như vậy, thế nhưng là ta hôm trước cùng hắn gặp nhau, phát hiện hắn đoạn thời gian gần nhất, liên phá 3 cảnh. Còn có Lương Thừa Ân tên kia, gần nhất cũng là đột nhiên tăng mạnh, hai ta nguyên lai tại sản sản với nhau, hiện tại hắn đã hoàn toàn vượt trên Hải Nhi một đầu. Bạch Liệt ánh mắt chớp động. Những người này, cũng khó mà nói, bọn hắn công lao cực lớn, nói không chừng bệ hạ có cái gì ngoài định mức ban thưởng. Không phải, gần nhất Lương Châu trong quân, rất nhiều tướng lĩnh cũng đều có thực lực tăng lên, bọn hắn tương hỗ còn tại nghị luận việc này. Nghe được Bạch Nhất Toàn nói như vậy, Bạch Liệt rơi vào trầm tư. Chương 1146, Hàn Sở Sở cơ duyên. Chương 1146, Hàn Sở Sở cơ duyên. Diệp Tiêu tầm cung. Lương Tình đi đến, nhìn thấy Diệp Tiêu, nàng chậm rãi nói ra, kia Hàn Sở Sở không muốn giao ra bí pháp, thà chết chứ không chịu khuất phục. Diệp Tiêu nghe vậy, hơi sững sờ, hơi trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, nha đầu này ngược lại là có chút cốt khí. Vậy làm sao bây giờ? Muốn lên chút thủ đoạn sao? Lương Tình biểu lộ bình tĩnh. Đối với những người khác, Lương Tình có thể nói là tâm ngoan thủ lạn. Ở trong mắt nàng, Hàn Sở Sở tính mệnh cũng không tính cái gì đặc biệt có vật giá trị. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không cần thiết, bây giờ nhân tộc liên minh, cái này Hàn Sở Sở bản thân xem như nhân tộc ta một cái không tệ chiến lược, công pháp đặc thủ, tại đại quy mô trong chiến tranh, tác dụng thậm chí so với bình thường người còn mạnh hơn ra rất nhiều. Rất đáng tiếc, kia muốn đem nàng trả về, đổi chút chỗ tốt. Lấy nàng đối Diệp Tiêu hiểu rõ, Diệp Tiêu là loại kia sẽ lấy đại cục làm trọng, đồng thời cũng sẽ cam đoan tự thân lợi ích người. Đã cái này Hàn Sở Sở không giết, kia đại khái suất chính là muốn làm giao dịch. Trả về có thể, nhưng là thay xong chỗ, chỉ sợ là không ai nguyện ý a. Diệp Tiêu nói khẽ, Sở Quốc triều đình trao đổi Sở Triều thời điểm, liền chưa nói nữ nhân này, điểm ấy kỳ thật ta có thể hiểu được, có lẽ tại Sở Đế trong mắt, nữ nhân này chết sống cũng không quan trọng. Nhưng là kia Thất Diệu Tông, nhưng cũng từ đầu đến cuối chưa từng liên hệ chúng ta, bằng vào ta đoán chừng, chỉ sợ chúng ta chủ động liên lạc Thất Diệu Tông, cũng chưa chắc có thể đổi lấy chỗ tốt lớn bao nhiêu. Vì cái gì? Cảm giác. Diệp Tiêu lắc đầu nói, nữ nhân này có chút kỳ quái, thần hồn tinh thuần, có thể được Hy Nhi yêu thích, có thể thấy được lời nói không hư, thở nhỏ mắt không thể thấy, ít cùng người tranh phong. Theo ta được biết, nàng đã từng là Hạo Nguyệt bảng đứng đầu bảng, cái này một thân tu vi, đã thực sự tiên nhân 18 cảnh. Vì sao đột nhiên đưa nàng đẩy ra? Cố nhiên có Sở Đế triệu hóa nguyên nhân, nhưng là Thất Diệu Tông thế mà tại bên người không có an bài những người khác, chuyện này vốn là có chút quỷ dị. Sở Quốc Đế Đô, Thất Diệu trong tông, một cái thân mặc thanh sam trung niên nam nhân, cúi đầu đánh đàn. Ngón tay kích thích, đàn ngọc nhẹ vang lên, tiếng đàn tung bay. Tiếng đàn này tinh chuẩn quanh quẩn tại Thất Diệu Tông trụ sở bên trong. Tất cả Thất Diệu Tông đệ tử, tại lắng nghe tiếng đàn đồng thời, ngồi xuống tu luyện, cái này tu vi tăng trưởng tốc độ, xa so với bình thường càng nhanh. Tại nam nhân bên cạnh, một cái phong vận vẫn còn nữ nhân, tay cầm ống sáo. Đột nhiên thổi lên, đàn địch cùng reo vang. Toàn bộ Thất Diệu Tông trụ sở bên trong, linh khí cao tốc hội tụ. Đại khái một khắc đồng hồ thời gian, kia làm cho người si say âm nhạc bỗng nhiên mà ngừng. Thất Diệu trong tông bộ, tất cả mọi người tu luyện cũng đều bị đánh gãy. Nhưng chính là như thế chỉ trong chốc lát, đám người tốc độ tu luyện cũng đã bù đắp được bình thường 2 ngày khổ tu. Tiếng đàn tiêu tán, nam nhân hai đầu lông mày, nhưng như cũng nghiêm trọng. Thấy hắn như thế, nữ nhân mỉm cười, sư minh vẫn là lo lắng Sở Sở. Có thể nào không lo lắng a? Nam nhân lắc đầu nói, ta nhiều năm như vậy, tìm Sở Sở như thế một người đệ tử. Thân hồn tinh thuần, tâm tính trí thuần, nàng một lòng đều tại tiếng đàn trên đại đạo, thành tựu tương lai, nói không chừng còn muốn tại trên ta. Bây giờ bỏ mặc nàng một mình rơi vào càn quốc Diệp Tiêu trong tay, bạc vô âm tín, ta quả thực không yên lòng. Nam nhân chính là Thất Diệu Tông tôn giả Đỗ Trung Huy, cũng là Hàn Sở Sở sư phụ. Hàn Sở Sở nhiều năm như vậy, cũng chính là tại hắn che chở cho, mới có thể thuận lợi trưởng thành. Nữ nhân đâu, thì đồng dạng là Thất Diệu Tông tôn giả, tên là Tô Bận. Hai người sớm đã mặc kệ tông môn nội bộ bình thường việc vặt vãnh, chỉ là đối với truyền nhân này sự tình, nhưng vẫn là rất xem trọng. Nhìn thấy Đỗ Trung Huy lo lắng, Tô Bận mỉm cười, nàng đột phá thiên nhân cảnh lúc, đã có chút nghiên kỷ, cho nên cái này dung mạo cũng không tính tuổi trẻ. Thế nhưng là cười một tiếng, nhưng như cũng phong tình vạn trùng. Loại kia thành thục nữ nhân vận bị mười phần. Sư Minh, Sở Sở hai mắt phục minh cơ duyên, ngay tại Càn Quốc, ngay tại Lương Châu. Lúc ấy ngươi đã tin tưởng thiên tính toán tử, để nàng một thân một mình đi hướng Đế Đô. Bây giờ cần gì phải lo lắng? Đây hết thảy không phải đều tại thiên tính toán tử trong tính toán. Từ xưa đến nay, không thiếu thăm dò thiên cơ người, cũng vĩnh viễn không thiếu muốn tại vô số thiên cơ bên trong tìm ra đối với mình có lợi con đường kia người. Thiên tính toán tử chính là một cái trong số đó. Làm tôn giả cảnh giới nhàn du lịch linh sư, chính là từ đầu đến cuối đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đỗ Trung Huy vì cho Hàn Sở Sở hai mắt phục minh, hao tốn cực lớn đại giới mới cầu được một quẻ. Nhưng ngày đó tính tử cũng đã nói a, nàng lần này đi Càn Quốc, cơ duyên hoặc tại, nhưng là cũng nguy hiểm đến tính mạng, ứng phó tốt có thể được hai mắt phục minh cơ hội, ứng đối không tốt có lẽ chính là thiên nhân vĩnh cách. Ta làm sao có thể yên tâm hạ? Đỗ Trung Huy lắc đầu nói, đứa bé kia tính tình bướng bỉnh, đi theo bên cạnh ta nhiều năm như vậy, lúc nào tao nộ qua nguy hiểm, thật có thể ứng đối tốt sao? Một bên Tô Vận liếc mắt, còn hai từ đâu? Hàn Sở Sở năm nay cũng hơn 50, sư minh cũng không thể bởi vì nàng tiến vào tiên nhân thời gian sớm, dáng dấp tuổi trẻ điểm, liền đem chuyện này đem quên đi à? Đỗ Trung Huy giận dữ, nàng thở nhỏ ở bên cạnh ta, như là nhi nữ, chính là 500 tuổi, cũng là hài tử. Tô Vận lười nhắc cùng hắn so đo. Được rồi, sư minh, chúng ta đi thôi. Hôm nay là bệ hạ triệu tập thiên hạ tôn giả nghị sự thời điểm, cũng đừng đi trễ, nói không chừng thiên tính toán tử cũng ở đây, không được sư minh đang tìm hắn hỏi một chút. Nghe nói như thế, Đỗ Trung Huy hít sâu một hơi, đứng lên nói, sư muội nói có lý, chúng ta đi. Hôm nay chính là Sở Đế triệu tập Sở Quốc tôn giả hội yến thời điểm. Cùng lúc đó, đại càn quốc đều, Hàn Sở Sở đã được đưa tới Diệp Tiêu trước mặt. Nàng vẫn như cố gắt gao ôm trong tay nàng đàn ngọc, đó có thể thấy được, nàng kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương. Câu nói kia nói như thế nào? Có ít người được bảo hộ quá tốt, thường thường sẽ rất khó trưởng thành. Kỳ thật đối với Hàn Sở Sở chính là như vậy, từ nhỏ đến lớn, nàng ít có cùng người tiếp xúc. Chính là thật cùng người tiếp xúc, cũng phần lớn là tại có người làm bạn tình huống dưới. Thậm chí nói, năm đó cho dù ứng đối khiêu chiến, đều là có Đỗ Trung Huy ở một bên chăm sóc. Dưới tình huống đó, trong nội tâm nàng lực lượng mười phần, cũng thực đánh bại rất nhiều cùng thế hệ cao thủ, trở thành Hạo Nguyệt bảng đứng đầu bảng. Nhưng là nói thật lên, nếu là giã ngoại sinh tử tương bác, hoặc là tình huống phức tạp, nàng là khẳng định so ra kém còn lại võ giả. Bây giờ rời xa tông môn, không người chăm sóc, càng có khả năng bị người tính uy hiếp mệnh. Loại kia bất an, nhưng thật ra là rất khủng bố. Thế nhưng là dù vậy, nàng vẫn như cũ mím chặt bờ môi, không có chút nào muốn ý thỏa hiệp. Diệp Tiêu nhìn xem Hàn Sở Sở, nói khẽ, "Hàn cô nương, nghe nói ngươi đối chấm cho ngươi mở ra điều kiện, không hài lòng. Không phải bất mãn ý, mà là tông môn bí pháp, không thể ngoại chuyện. Còn xin bệ hạ thứ lỗi." Hàn Sở Sở tận khả năng bảo trì thanh âm bình tĩnh, nhưng lại vẫn như cũ có chút run rẩy. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng lại, đột nhiên cười một tiếng, "Không thể ngoại chuyện, cũng có thể, chỉ nói là ta Càn Quốc, cũng không như vậy âm luật bí pháp, chấm quả thực hiếu kỳ, không biết hẳn cô nương có thể vì chấm diễn tấu một phen, để chấm mở mang tầm mắt. Chương 1147, Thiên Cơ Thiên Tính Toán. Chương 1147, Thiên Cơ Thiên Tính Toán. Sở Quốc Hoàng Cung. Bên trong đại điện đã an bài xuống rất nhiều chỗ ngồi. Hôm nay đến đây đều là Sở Quốc tôn giả, bao quát hoàng thất tôn giả, giang hồ tôn giả, tất cả mọi người đều có mặt. Những người này đều vì một phương đại lão, cho dù là đối mặt hoàng đế cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần bọn hắn đối hoàng quyền không có quá lớn làm trái, chính là hoàng đế cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Sở đế còn chưa từng đến, bên trong đại điện có ít người đã tới trước. Bọn hắn cực kỳ tùy ý, top 5 top 3 đứng chung một chỗ, hoặc là chuyện tiếm, hoặc là ôn chuyện. Còn có một số có cửu hóa người, tương hỗ trợn mắt nhìn. Mà trong đám người, có một lão giả, râu tóc bạc trắng, dung nhan giản mua. Đem so sánh với còn lại tôn giả, trên người hắn tinh khí thần, lộ ra cũng không có như vậy sung túc. Nhưng tại cái này tràn đầy tôn giả trong phòng, cũng thỉnh thoảng có người tiến lên, không người thi lễ. Hắn phần lớn mỉm cười lắc đầu, tự tuyệt cùng mọi người giao lưu. Đột nhiên, một người trẻ tuổi đi tới trước mặt hắn. Tính một quẻ. Thiên Tính Toán Tử ngẩng đầu, mỉm cười, lục ngầu con mắt, phảng phất thấy rõ hết thảy. Đường đường thiên cơ các chủ, cũng phải tìm lão phu đoán mệnh. Chẳng phải là rơi xuống cái danh hiệu này. Không tính, đòi mạng ngươi. Được rồi, cũng không đổi được mệnh của ngươi. Hai người tiếng nói đều là bình tĩnh, lại là đối chọi gay gắt. Dữu Thiên Cơ hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm trước mắt Thiên Tính Toán Tử. Của ta mệnh sổ là cái gì? Các hạ thân là thiên cơ các chủ, nên biết, mệnh số biến hóa vô tận, chúng ta nhìn thấy, bất quá đốn, há có thể làm đúng. Thiên Tính Toán Tử lắc đầu nói, huống chi, Sở đế bây giờ hạ hoàng bảng, các hạ nếu là đối ta xuất thủ, chính là vì lắng lại thiên hạ này tôn giả, Sở Quốc đế vương cũng sẽ đem ngươi chém giết. Các hạ mới được ma thân, chẳng lẽ nguyện ý cùng ta cái này dần dần ra đi người đồng quy vô tận? Bị nói toạc ra ma thân, Dữu Thiên Cơ nhưng như cũng bình tĩnh, nhìn lên trời tính tử nói, xem ra ngươi là đã sớm đoán chắc không người dám ra tay với ngươi, mới hiện thân nơi đây. Thiên Tính Toán Tử thở dài, khí vận đại kiếp, tộc vận chi tranh, vong tộc diệt chủng chi chiến, muốn không ra tay cũng không được, cũng không thể nhìn nhân tộc ta rơi vào vô biên vực sâu. Nghe nói như thế, Dữu Thiên Cơ ánh mắt có vẻ hơi thâm trầm. Nghiêm trọng như vậy, mặc dù cho tới nay hắn đều biết nhân tộc yêu tộc đại chiến có thể sẽ rất kịch liệt, chỉ là không nghĩ tới ngày này tính tử nói như vậy nghiêm trọng. Nếu không phải như thế, ta vì sao đến đây ngồi xem các ngươi đi đánh một trận, đấu một trận cũng là phải. Dữu Thiên Cơ gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tính Toán Tử, đột nhiên mở miệng nói, đại kiếp sắp tới, nhưng cũng là đại cơ duyên sắp tới. Ta có thể phá tôn giả cảnh giới hay không? Thiên Tính Toán Tử quay đầu nhìn lướt qua, cười nói, cái này cả sảnh đường tôn giả, bao quát của ta mệnh số, đều là bình thường, đại vận đại kiếp, sinh tử gắn bó, cơ duyên hiểm bên trong cầu, mệnh số chết bên trong sinh. Lớn như vậy kiếp, ngươi nhìn không thấu, ta liền lại thật nhiều cái gì? Dữu Thiên Cơ lắc đầu nói, quy thiên đoán mệnh, ta vốn cũng không như ngươi. Ha 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 ha, không nghĩ tới a, đường đường thiên cơ các chủ, lại nói lên loại lời này. Thiên Cơ Các, bất quá là ta lừa gạt người trong giang hồ công cụ, thật nói mệnh lý đo lường tính toán. Ta thậm chí cũng không bằng Càn Quốc Tư Mệnh lão gia hoặc kia, huống chi là ngươi. Nhắc lên Tư Mệnh, Thiên Tính Toán Tử khẽ lắc đầu nói, hắn rất lợi hại. Mặc dù tu vi yếu một chút, nhưng là thân có dị bảo, mệnh lý mệnh cách đo lường tính toán, ta cũng không dám nói thắng. Chỉ là đáng tiếc, hắn trước kia kéo dài huyết mạch, nhiều mất khí vận cơ duyên. Sau vì diên kế huyết mạch, lựa chọn về mệnh với thiên, vì diệp tiêu tăng vận, nếu thật có thể làm được đoạn tình tuyệt mệnh, đi thiên cơ chi đạo, chi khủng bố, có lẽ còn tại ngươi ta phía trên. Thiên cơ chi đạo, rời rạc thế tục bên ngoài, lại thường thường cùng phàm trần tục thế có vô số liên lụy. Nghe Thiên Tính Toán Tử, Dữu Thiên Cơ cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đột nhiên hỏi, Diệp Tiêu chi vận, nhưng ép nhân tộc hay không? Đối mặt vấn đề này, Thiên Tính Toán Tử chỉ là cười một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Hai người cứ như vậy đứng đấy, tương hô đối mặt. Nửa ngày về sau, Dữu Thiên Cơ lại hỏi, Sở đế chi vận, nhưng ép nhân tộc hay không? Thiên Tính Toán Tử vẫn là hơi cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Dữu các chủ, ngài tự có đáp án, cần gì phải hỏi ta? Ánh mắt chớp động, Dữu Thiên Cơ chần chờ một lát, quay người rời đi. Tại một đám tôn giả bên trong, hắn cũng không thu hút, hoặc là nói, phần lớn người căn bản không biết hắn. Đúng rồi, có một câu, ta nghĩ đưa cho Dữu các chủ. Nói, Dữu Thiên Cơ chậm rãi quay đầu. Thiên mệnh tự có nơi hội tụ, chớ có nghịch thiên mà đi. Thế gian vật vật, bất quá thiên đạo chi cờ, thuận thiên ý, đến chính quả, nghịch thiên mà đi, quá hung hiểm. Dữu Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, ngươi mới vừa nói, thiên cơ đại đạo, biến hóa ngàn vạn, cũng vô định số, ngươi làm sao biết thiên ý đúng như gì? Đã đều không làm đúng, liền không bằng duy ta tâm mà đi. Dứt lời, Dữu Thiên Cơ bước nhanh đi hướng vị trí của mình. Nhưng là thứ nhất xong quyền đầu đã nắm chặt, mà liền tại lúc này, sớm đã chờ tại cách đó không xa Đỗ Trung Huy bước nhanh về phía trước. Cùng Dữu Thiên Cơ lãnh nạo khác biệt, hắn lộ ra cũng có chút hèn mọn. Chủ động không người thi lễ, Thiên Tính Toán Tử tiền bối, ngài cho lúc trước tiểu đồ phê mệnh, nói nàng phục mình cơ hội, liền tại Lương Châu, để nàng vì triều đình hiệu lực, thuận thế mà đi liền có thể. Bây giờ nàng đã đi Lương Châu, không biết có thể bình yên mà về. Thiên Tính Toán Tử nhìn Đỗ Trung Huy một chút, thở dài nói, Đỗ tôn giả, quan tâm sẽ bị loạn à, đã lệnh đồ đã đi, sau này mệnh số liền chỉ có nàng cùng nàng bên người người có thể quyết định. Một lời có thể định sinh tử, lão phu làm sao có thể biết? Chỉ là lão phu biết, nếu là nàng quá kiên cường, chỉ sợ liền dễ dàng chết yếu a. Lời vừa nói ra, Đỗ Trung Huy sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ, Hàn Sở Sở nhìn như yếu đuối, thế nhưng là nội tâm lại có chút bướng bỉnh kiên cường. Một bên Tô Vận nhìn ra sắc mặt hắn không quá dày, đem nó kéo đến một bên, thấp giọng nói, sư minh vẫn là chớ có quá lo lắng. Ta tin tưởng Sở Sở đứa bé kia, người hiền tự có thiên tướng. Đỗ Trung Huy cười khổ nói, thế nhưng là ta thật sợ nàng bướng bỉnh tính tình đi lên a. Tô Vận im lặng. Hàn Sở Sở đứa bé này, nàng cũng là biết đến. Ngoài mềm trong cứng, vô cùng có chủ ý giờ này khắc này, trong cung điện, Hàn Sở Sở ôm chặt đàn ngọc. Đối mặt Diệp Tiêu đàn tấu thỉnh cầu, nàng kiên định nói đến, ta chính là có gốc, cũng nghe qua một chút bệ hạ sự tích. Nghe nói bệ hạ thiên tư dị bẩm, nhưng lâm trận học được đối phương chiến kỹ bí pháp, thậm chí học xong kim cương tự, bồ đề chùa bí mật bất truyền. Ta có thể nào ở trước mặt ngươi đàn tấu thi triển ta thất diệu tông bí pháp? Kia cùng tướng bí pháp cáo chi bệ hạ, có gì khác biệt? Diệp Tiêu lắc đầu cười nói, Hàn cô nương, ngươi không phải mình nói ngươi thất diệu tông diệu pháp, cũng không phải là thường nhân có thể học sao? Cần thần hồn tinh thuần, cần âm luật tươi sáng. Trâm không dối gạt cô nương nói, trâm thần hồn chi lực, có lẽ đầy đủ tinh thuần, nhưng là cái này âm luật chi đạo, lại là một điểm không thông. Nếu là cái này thất diệu tông âm luật bí pháp, là dễ dàng như vậy học, vậy cũng không có gì tất yếu như vậy giữ bí mật à? Nghe được Diệp Tiêu, Hàn Sở Sở lâm vào do dự. Lúc này, Diệp Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là lần này lại không nửa điểm ôn hòa, tràn đầy lăng lệ sắc ý. Hàn cô nương, sự kiên nhẫn của trâm đâu, là có hạn. Trâm nhớ tới ngươi là nhân tộc ta thiên tiêu, nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là ngươi không trân quý, vậy ngươi đầu này tính mệnh, trâm sợ là cũng không để lại. Chương 1148, phục khắc đổ ước. Chương 1148, phục khắc đổ ước. Diệp Tiêu giận dữ, cho dù là hai mắt không thể thấy vật, Hàn Sở Sở cũng vẫn như cũ cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách. Thậm chí nói, bởi vì linh giác nhạy cảm, nàng cảm giác được cảm giác áp bách so với thường nhân càng khủng bố hơn. Phản phất từ bốn phía trong không khí vọt tới thực chất sát y đâm nàng toàn thân đau đớn. Cái loại cảm giác này, mặc kệ là đối mặt Sở Đế vẫn là Sở Chiêu, đều chưa từng có. Rõ ràng nhìn không thấy, thế nhưng là tại Hàn Sở Sở trong ý thức, lúc này chính là có một đầu vô cùng hung tàn ác long, trừng mắt một đôi kinh khủng cự nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Loại kia ngạt thở cảm giác, là nàng chưa hề cảm giác qua. Đạn, vẫn là không bắn. Hàn Sở Sở gian nan mở miệng, nếu là bệ hạ nguyện ý đáp ứng ta, đàn tấu qua đi, thả ta rời đi. Vậy ta liền cho bệ hạ diễn đấu. Không, nếu muốn rời đi, ngươi cần chủ động giao ra ngươi thất diệu tông tiếng đàn bí pháp. Diệp Tiêu lắc đầu cự tuyệt. Đây là hắn ngay từ đầu liền mở ra điều kiện. Diệp Tiêu trầm giọng nói, Hàn cô nương, ta cần ngươi biết, trên thế giới này, mỗi người đều là có giá trị. Ngươi tồn tại, đối với chấm có lẽ không có giá trị gì, nhưng là không cho ngươi trở về sở quốc, đối với chấm vẫn là có giá trị. Chấm nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội rời đi, thế nhưng là nếu như ngươi không xuất ra tương ứng giá trị điều kiện trao đổi, kia chấm thà rằng cho ngươi một ngụm cơm rau dưa, cũng sẽ không để hổ về núi. Diệp Tiêu có Diệp Tiêu làm việc chuẩn tắc, loại thiên tài này không có khả năng tùy tiện thả về. Hàn Sở Sở im lặng một lát, nói cách khác, lần này đàn đấu chỉ là đổi lấy ta ăn cái này miệng cơm rau dưa tư cách. Không sai. Nếu như Hàn cô nương không muốn ăn, cái kia có thể không bán. Im lặng một lát, Hàn Sở Sở hỏi, không biết bệ hạ mới chi ngôn thật là. Bệ hạ thật không thông âm luật, chỉ là nghe qua, chưa hề đã qua. Diệp Tiêu ăn ngay nói thật. Hàn Sở Sở bỗng nhiên cười, bệ hạ muốn nghe ta đàn đấu, nghĩ đến cũng chính là vì hiểu thấu đáo ta thất diệu tông tiếng đàn bí pháp. Bệ hạ đã như vậy có tự tin, không bằng chúng ta đánh cược một keo như thế nào? Ồ, làm sao cái cược pháp? Diệp Tiêu tới một chút hứng thú. Ta sẽ cho bệ hạ khẻ một bản, nếu là bệ hạ có thể từ trong hiểu thấu đáo ta thất diệu tông tiếng đàn bí pháp, hoàn mỹ phục khắc ra ta âm luật hiệu quả, ta liền duy bệ hạ chi mệnh là tử. Nhưng bệ hạ nếu là lĩnh hội không ra, liền thả ta rời đi, như thế nào? Hàn Sở Sở trước mắt, có thể xuất ra giá trị, cũng chỉ có những thứ này. Nàng cược Diệp Tiêu không cách nào hiểu thấu đáo. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, nói thật, Diệp Tiêu chỗ biết công pháp chiến kỹ vô số, nhưng là vẫn thật là không có lấy âm luật nhập võ đạo người. Cái này thuộc về tuyệt đối số ít công pháp. Giống như là những cái kia lấy thanh âm trấn nhiếp địch nhân chi pháp, phần lớn đều vẫn là khí kình vận dụng cùng thôi động. Có thể, Diệp Tiêu lựa chọn đáp ứng, bởi vì hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Ha ha, bệ hạ, lĩnh hội công pháp, dù sao cũng phải có cái thời gian a. Không thể nói bệ hạ lĩnh hội một năm, ta cũng tại Lương Châu một năm, bệ hạ lĩnh hội 10 năm, ta cũng tại Lương Châu 10 năm, đây nhất định là không được. Hàn Sở Sở nói khẽ, nghe nói bệ hạ thiên tư vô địch, ta cũng không làm khó bệ hạ, một canh giờ, xin hỏi bệ hạ đầy đủ sao? Trên thực tế, nàng cũng lo lắng cho Diệp Tiêu thời gian quá dài, thật bị Diệp Tiêu tìm hiểu ra tới. Có thể, Diệp Tiêu vẫn là đáp ứng, thanh âm vẫn như cũ bình thản mà kiên định. Bất quá, chân muốn một điểm thời gian chuẩn bị. Bao lâu? Nửa canh giờ. Tốt. Diệp Tiêu quay đầu nhìn về phía Lương Tình, cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, để cung trong nữ nhạc nhạc sư đều tập hợp. Mặt khác, cho chấm tướng tất cả có thể tìm tới nhạc lý chi thư đều tìm ra. Bệ hạ là dự định thừa dịp cái này nửa canh giờ bù lại nhạc lý. Hàn Sở Sở khẽ cười nói, xem ra bệ hạ là dự định lợi dụng sơ hở a. Nếu là như vậy, vậy ta đối bệ hạ nhưng quá thất vọng rồi. Nàng đang cố ý lấy ngôn ngữ kích thích Diệp Tiêu. Đơn giản tới nói, hiện tại song phương đối với đối phương năng lực đều có chút không biết sợ hãi. Diệp Tiêu đâu, không biết tiếng đàn này bị pháp đến cùng có thể hay không phục khắc ra. Mà Hàn Sở Sở đâu, cũng lo lắng Diệp Tiêu sớm chuẩn bị, vạn nhất còn kém điểm ấy thời gian, thật bị Diệp Tiêu phục khắc ra làm sao bây giờ? Đối mặt nàng chất vấn, Diệp Tiêu mỉm cười nói, thế thì không đến mức, chỉ là sớm làm một chút chuẩn bị, dù sao một hồi lĩnh hội, vô cùng có khả năng dùng đến một chút nhạc lý tri thức, chấm sẽ chờ ngươi đàn đấu xong, lại đi lĩnh hội. Vậy ta liền bồi bệ hạ cùng nhau chờ lấy. Đại điện bên trong, chỉ còn lại Hàn Sở Sở cùng Diệp Tiêu hai người. Hàn Sở Sở ôm đàn ngọc, lại vô cùng có tự tin. Phải biết, âm luật chi đạo cùng còn lại công pháp hoàn toàn khác biệt. Coi trọng người, cũng không phải là khí kình thôi động, hoặc là kỹ xảo kỹ pháp. Rất nhanh, đại điện bên ngoài, mấy chục nhạc sĩ tập hợp, một chồng chồng sách giản cũng đều trở tới. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất, Diệp Tiêu trước mặt cũng trưng bày một thanh đàn ngọc, hắn nhìn về phía Hàn Sở Sở, nói khẽ, "Còn xin Hàn cô nương diễn tấu đi." "Tốt." Vậy liền mời bệ hạ lắng nghe, Hàn Vương phá trận khúc. Hàn Sở Sở lựa chọn một khúc cực kỳ khoái động phấn chấn thanh âm. Bài hát này khúc phức tạp vô cùng, kỹ xảo có thể xưng tiếng đàn chi đỉnh phong. Theo Hàn Sở Sở ngồi xếp bằng, chỉ gặp thứ 10 chỉ dao động, tiếng đàn chạy xuôi, trong nháy mắt kịch liệt. Trong lúc nhất thời, phàm thuộc nghe được tấu nhạc người, đều là khí huyết bất động, kích động trong lòng. Phàm phất đặt mình vào trên chiến trường, lại nhìn Diệp Yêu, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Sở Sở. Thiên tâm vô tướng, phát động. Tại thời khắc này, Hàn Sở Sở nhất cử nhất động, hết thảy nhỏ bé, bao quát thể nội khí kình lưu chuyển, đều nhập Diệp Yêu trong đôi mắt. Trang cảnh khắc ấn, lại phức tạp khúc mắt, Diệp Tiêu cũng có lòng tin, một lần liền đem nó phục khắc ra. Cái này một khúc, thật dài, trọn vẹn một khắc đồng hồ. Thế nhưng lại mảy may để cho người ta không cảm giác bực bội. Kia khuấy động tiếng đàn, mang tất cả mọi người tâm thần khuấy động. Đến lúc cuối cùng một âm rơi xuống, những nhạc sĩ kia nhịn không được nhao nhao vỗ tay. Đối với các nàng mà nói, như vậy tiếng trời diễn đấu, quả thực là nhìn thấy trong suy nghĩ thánh nhân. Hàn Sở Sở mười ngón bình tĩnh, dương mắt nhìn về phía Diệp Tiêu. "Bệ hạ, dân nữ diễn đấu kết thúc, hiện tại có thể tính giờ." Nàng phi thường tự tin. Đầu tiên khúc mắt liền chọn cực kỳ phức tạp, vẫn là Sở Quốc đàn bên trong công nhận có khúc, vì chính là muốn để Diệp Tiêu khó mà tùy tiện phục khắc. Diệp Tiêu cũng không trả lời, chỉ là hai mắt nhắm nghiền. Thiên tâm vô tướng, vô hạn chiếu lại. Tại thời khắc này, Diệp Tiêu phảng phất phân ra vô số tinh thần, tại vô số cái không gian bên trong, đi nghe, đi xem. Cơ bắp động tác, khí kình vận hành, cường độ nhu hòa lớn nhỏ, đều cần Diệp Tiêu một chút xíu đi phân tích phục khắc. Mười ngón tay của hắn hư không mà động. Xa xa nhìn lại, đã xuất hiện tàn ảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3 Diệp Tiêu mở ra hai mắt, hai tay đã đặt ở trước mặt đàn ngọc phía trên. Một giây sau, tiếng đàn vang lên. Tất cả mọi người đều là giật mình. Chỉ nghe kia tiếng đàn, cùng Hàn Sở Sở chỗ đạn, hoàn toàn không hay. Giống nhau như lúc. Tiết tấu đem khống, cường độ lớn nhỏ, âm sắc tinh chuẩn, không kém chút nào. Phản phất chính là Hàn Sở Sở tự mình đàn đấu. Diệp Tiêu thể nội khí kình, đồng dạng khuấy động du động. Thậm chí ngay cả thần hồn chi lực, cũng tại tùy theo ba động. Gậy xong một khúc Hàn Sở Sở lúc này, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Chậm rãi mở miệng nói, "Bệ hạ quả nhiên lợi hại, cái này một khúc năm đó ta luyện 3 năm, bệ hạ bất quá một khắc đồng hồ, liền đàn tấu cùng ta tương xứng, thật là khiến người ta tán thưởng. Chỉ tiếc là ngài vẫn là không có phục khắc thành công, bí pháp cũng chưa từng thôi động." Diệp Tiêu ngơ ngác nhìn trước mặt đàn ngọc, hắn biết rõ mình cái này lần thứ nhất phục khắc thất bại. Dù là hắn hoàn mỹ phục khắc ra hết thể hắn cảm giác được kỹ xảo, nhưng là hay là thất bại. Chương 1149, tình cảm cộng minh. Chương 1149, tình cảm cộng minh. Bên trong đại điện, Diệp Tiêu hai tay đặt tại trên đàn, nhưng không có tiếp tục diễn đấu, mà là nhắm mắt ngưng thần suy nghĩ mới mình có lỗi gì để loạn. Giờ này khắc này, tại Diệp Kiêu trong đầu, hắn cùng Hàn Sở Sở đàn tấu hình tượng tại cấp tốc chiếu lại. Vô luận là đàn tấu cường độ, khúc âm tiết tấu, Diệp Kiêu vô cùng xác định, hắn đều không có bất kỳ cái gì xuất hiện bất kỳ lỗ hổng. Bao quát thể nội khí kình vận hành, thân hồn chấn động, Diệp Kiêu đều xác định, hắn cùng mới Hàn Sở Sở đàn tấu kỹ xảo tại cùng một cấp độ, thực hiện hoàn mỹ phục khắc. Nhưng dù cho như thế, đàn tấu ra khúc nhạc cũng không có Hàn Sở Sở như vậy đặc thù lực lượng. Loại tình huống này là Diệp Kiêu trước đó chưa từng có gặp phải. Hắn hiểu được, khẳng định vẫn là thiếu khuyết một chút thứ gì. Nhưng là loại vấn đề này, không người có thể chỉ điểm hắn, nhất là trước mặt Hàn Sở Sở, là chắc chắn sẽ không nói ra chân tướng. "Đi, tướng tất cả nhạc lý thư tịch lấy ra. Mặt khác, để nhạc sĩ đàn tấu âm luật, 10 người một loạt." Diệp Tiêu thoại âm rơi xuống, lập tức có người tướng nhạc lý thư tịch đưa đến trước mặt hắn. Chỉ gặp Diệp Tiêu mở sách tịch, đọc nhanh như gió, cơ bản sẽ không ở cùng một văn bản dừng lại vượt qua 2 giây. Ao ao lật giấy thanh âm, để Hàn Sở Sở rất rõ ràng biết, Diệp Tiêu lật sách tốc độ có bao nhanh. Xem ra vị này đại càn hoàng đế đã có chút gấp. Nội tâm của nàng sinh ra ý nghĩ này, lại cũng không biết được, Diệp Tiêu giờ phút này đọc sách đã cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt, thiên tâm vô tướng mở ra, đại não cùng thần hồn chi lực kết hợp, sẽ để cho Diệp Tiêu có vượt qua thường nhân sức quan sát cùng trí nhớ. Bất quá trong nháy mắt, cả trương thư tịch mặt giấy đều sẽ trực tiếp bị Diệp Tiêu đánh vào não hải, đồng thời nhanh chóng phân tích ký ức. Tất cả nhạc lý tri thức cũng bay nhanh tiến vào Diệp Tiêu trong óc, bị hắn nhanh chóng lý giải phân tích. Mà cùng lúc đó, một loạt 10 tên nhạc sĩ đã đồng thời ngồi xuống. Chỉ là tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên đàn tấu cái gì. Nhưng vào lúc này, đã đọc xong mấy bộ nhạc lý thư tịch Diệp Tiêu, đột nhiên mở miệng: "Các ngươi cùng một chỗ đàn tấu Lâu Hợp Khúc." "Lâu Hợp Khúc?" Đám người sững sờ. Phải biết, đem so sánh với vừa rồi Hàn Sở Sở đàn tấu Hàn Vương phá trận khúc tới nói, Lâu Hợp Khúc âm luật tiết tấu hoàn toàn khác biệt. Chính là Càn Quốc gia khúc, lấy Du Dương Nguyện chuyển làm chủ. Bắc cảnh cố sự thì là một cái nhạc công cùng Âu Yếm nữ tử, trời xui đất khiến, tách rời mấy chục năm, mới một lần nữa gặp nhau. Tuy có viên mãn, lại càng nhiều thì hơn là tiếc bối. Cuối cùng viết chi khúc, làn điệu huyền chuyển, có nhiều thê lương. hoàn toàn không phải loại kia rõ ràng làn điệu mãnh liệt trí nhạc khúc, thậm chí nói độ khó cũng tuyệt đối không tính là cao bao nhiêu. Ở đây nhạc sĩ cũng cơ bản không người sẽ không. Trong lòng mọi người tuy có nghi hoặc, nhưng là ngồi trên đài Diệp Tiêu, nhưng như cũng không có ngẩng đầu, chỉ là không ngừng túi đầu lật sách. Hàn Sở Sở nghe được cái này khúc tên, lông mày lại không thể tra nắm thật chặt, ôm đàn ngọc tay cũng càng thêm dùng sức một chút. Nhưng vào lúc này, 10 tên nhạc sĩ đồng thời đọc chỉ, khúc nhạc thanh âm vang lên, 10 đàn cùng reo vang, có khác vật vị. Khúc âm thanh hơn phân nửa, Diệp Tiêu đột nhiên mở miệng, trái đếm thứ 7 người lưu lại, còn lại rút khỏi. Đổi 10 người, vẫn là cái này một khúc. Đám người càng là mờ mịt, chính là lúc này Hàn Sở Sở đều có chút chấn kinh. Phải biết, 10 người tại một loạt đánh đàn, đồng thời đàn tấu cùng một khúc mắt. Những người này kỹ xảo cũng hoàn toàn khác biệt, Diệp Tiêu chẳng lẽ có thể nghe ra trong đó khác biệt? Tối thiểu nhất Hàn Sở Sở là hoàn toàn không có nghe được. Nàng làm sao biết, thiên tâm vô tướng phía dưới, Diệp Tiêu ngũ giác sẽ có được cực hạn cường hóa. Bất luận cái gì cảm nhận, đều so với thường nhân không biết nhạy cảm bao nhiêu. Rất nhiều thường nhân làm không được sự tình, tại thiên tâm vô tướng toàn lực vận chuyển tình huống dưới, Diệp Tiêu đều có thể làm đến. Sau đó thời gian, quá trình phảng phất tại không ngừng lặp lại. Vẫn là 10 người đánh đàn. Diệp Tiêu từ đầu đến cuối cúi đầu đọc sách. Thứ 5, thứ 8 lưu lại. Thứ nhất lưu lại. Không ngừng có người đánh đàn, cũng không ngừng có người lưu lại. Đợi đến cuối cùng một nhóm nhạc sĩ diễn tấu hoàn tất. Đại điện bên trong, còn vẫn còn lại 10 người. Đúng vào lúc này, Diệp Tiêu trước mặt nhạc lý thư tịch cũng đã hoàn toàn xem hết. Ngẩng đầu, Diệp Tiêu tướng thư tịch ném sang một bên. Nhưng vào lúc này, Hàn Sở Sở mở miệng nói, "Bệ hạ, thời gian đã qua nửa canh giờ, ngài thời gian, thế nhưng là không nhiều lắm." Đúng vậy, một phen thao tác đã đi qua nửa canh giờ. Lưu cho Diệp Tiêu thời gian cũng chỉ còn lại nửa canh giờ. Diệp Tiêu ánh mắt nhìn về phía lưu lại 10 cái nhạc sĩ. Làm hoàng thất nhạc sĩ, trình độ tự nhiên đều là cực giai. Các ngươi cùng một chỗ đàn tấu lâu hợp khúc. Nhớ kỹ, các ngươi không muốn cân nhắc cái khác, chỉ muốn các ngươi xuất ra trạng thái tốt nhất, dụng tâm đi diễn đấu. Diệp Tiêu thanh âm vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng là nghe tới cuối cùng này năm chữ, Hàn Sở Sở trong lòng giật mình. Bởi vì nàng thình lình phát hiện, Diệp Tiêu tựa hồ đã đem cầm một chút mang tính then chốt đồ vật. Lúc này, Diệp Tiêu ánh mắt chuyển hướng Hàn Sở Sở, khẽ mỉm cười nói, "Chấm sẽ tận lực dụng tâm đi thể hội đắm chìm khúc nhạc mang tới cảm xúc." Hàn Sở Sở lắc đầu nói, "Vậy hạ, biết không phải là làm được, ngài có lẽ tìm hiểu trong đó một chút khớp nối, nhưng ngài có thể hay không làm đến, kia là hai việc khác nhau." Lời này là lời nói thật, biết cùng làm được ở giữa, thường thường có cực lớn hơn câu. Diệp Tiêu nhìn xem Hàn Sở Sở, nói khẽ, "Hàn cô nương có thể dựa mắt mà đợi." Dứt lời, trên người hắn khí thế bùng lòng. Thiên tâm vô tướng, trong nháy mắt đình chỉ. Hắn một lần nữa ngồi về trên vị trí của mình, lớn tiếng nói, "Mang rượu tới." Theo Diệp Tiêu ra lệnh, đại lượng rượu bị đem đến Diệp Tiêu trước mặt. Khúc nhạc vang lên, Diệp Tiêu miệng lớn đổ vào trong miệng lấy rượu. Huyền chuyển du dương, chỉ là đem so sánh với vừa rồi, 10 người này cùng một chỗ diễn đấu, ra hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Kia khúc nhạc tiếng đàn, phản phất cao sơn lưu thủy, thấm vào ruột gan, để cho người ta không tự giác bị đưa vào trong đó. Trầm thấp thời điểm, phản phất tất cả mọi người có thể cảm nhận được kia tiếng đàn bi thương, mà khúc nhạc nhẹ nhàng lúc, tất cả mọi người phản phất cũng lại có thể cảm nhận được trong nhạc khúc vui vẻ, cảm xúc chập trùng, vô cùng rõ ràng. Hàn Sở Sở thần sắc phức tạp, nàng rất rõ ràng, Diệp Tiêu đã bắt lấy trong đó trọng điểm. Cái gọi là âm luật, thường thường có thể mang cho người ta tình cảm cộng minh. Mà loại này cộng minh, một mặt là bởi vì khúc nhạc kỹ xảo, còn có một phương diện, chính là người trình diễn rót vào tình cảm năng lực. Cho khúc nhạc rót vào tình cảm, thường thường so ca khúc càng khó. Ca khúc có thể thông qua ca từ, cùng biểu diễn kỹ xảo, đến cường hóa loại này nhạc khúc không khí cảm giác. Nhưng là đàn tấu nhạc khúc, ngoại trừ âm luật bản thân bên ngoài, cực kỳ khảo nghiệm người trình diễn. Có thể vì khúc nhạc rót vào tình cảm người, thường thường đều là đại sư cấp bậc. Cùng trong nhạc sĩ, tự nhiên cái đỉnh cái trình độ cực dai. Nhưng dù cho như thế, Diệp Tiêu cuối cùng lưu lại, cũng vẹn vẹn trước mắt 10 người này. 10 người cộng đồng đàn tấu, Diệp Tiêu cũng triệt để đắm chìm trong khúc nhạc bên trong. Hắn không ngừng uống rượu, phóng khai tâm thần. Thời gian trôi qua, thế nhưng là lúc này Diệp Tiêu lại phảng phất căn bản không quan tâm, chỉ là tận khả năng để cho mình trải nghiệm khúc nhạc bên trong tình cảm, trải nghiệm các nhạc sĩ tình cảm. Chương 1150, lĩnh ngộ siêu thoát chương 1150, lĩnh ngộ siêu thoát trung tình năng lực. Có ít người trung tình năng lực mạnh, có ít người trung tình có thể sức yếu. Thường thường càng lý trí, vượt thành quân người, người càng mạnh mẽ hơn, trung tình năng lực lại càng yếu. Nên nói như thế nào đâu? Đây là một cái quá trình tất nhiên. Thật giống như đế vương cao cao tại thượng, liền có thể nói ra sao không ăn thịt cháo nói đến đây. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng là như thế. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, Diệp Tiêu trung tình năng lực là rất yếu rất yếu. Lý giải cùng trung tình kỳ thật nhiều khi là hai việc khác nhau. Bởi vì Diệp Tiêu có rất nhiều đồ vật là không có trải nghiệm qua, cũng chú định hắn cảm giác không đến rất nhiều thứ. Tỷ như võ giả tu luyện võ kỹ gian nan, đối Diệp Tiêu mà nói, cái này hoàn toàn chính là không tồn tại khó khăn. Rất nhiều người hao tốn không biết bao nhiêu thời gian tinh lực, cuối cùng luyện thành công pháp chiến kỹ. Theo Diệp Tiêu, liền là phi thường đơn giản. Nếu như nói để Diệp Tiêu đi tìm hiểu bọn hắn làm chuyện này vô cùng khó khăn, Diệp Tiêu là có thể ép buộc mình lý giải. Nhưng là nếu như nói để Diệp Tiêu phi thường trung tình, vậy cái này loại trung tình, hắn rất khó làm được. Bao quát nói khả năng tại tình yêu bên trong, Diệp Tiêu cũng chưa từng trải nghiệm quá sở vị tình yêu gian nan cùng khúc chết. Nhưng là Diệp Tiêu nhưng vẫn là lựa chọn lâu hợp khúc cái này thủ khúc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cho dù là Diệp Tiêu, cũng sẽ có chút suy nghĩ lung tung thời điểm. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng sẽ có chút lo lắng thời điểm. Tỷ như cùng Lương Tình bọn người tách rời, nghĩ đến Lương Tình khả năng cùng hắn thiên nhân vĩnh cách, trong lòng vẫn sẽ có rất nhiều khó chịu cảm xúc. Mang theo Liễu Nhi lưu lạc giang hồ, Liễu Nhi tao ngộ nguy hiểm thời điểm nóng lòng, cũng đều là thực sự. Tình yêu nhất là động nhân tâm, đem so sánh với cái khác thuộc loại khúc mắt, loại này từ khúc cũng dễ dàng nhất liên lụy tâm thần, dẫn động cộng minh. Dù vậy, muốn thật dẫn động Diệp Tiêu tâm thần, vẫn là quá khó khăn. Bởi vì Diệp Tiêu quen thuộc lý trí, quen thuộc tỉnh táo, quen thuộc khống chế tình cảm, đứng tại đế vương góc độ, chuyện này kỳ thật không tính là gì sai. Thế nhưng là đứng tại một cái người trình diễn góc độ, nhưng lại có sự khác biệt. Muốn tại đàn tấu từ khúc bên trong, đầu nhập tình cảm, dẫn động thần hồn chỗ sâu cộng minh, cần người trình diễn cực hạn tình cảm bắn ra cùng thâm tình đầu nhập, cùng nguyên khúc bản thân cộng minh quấy động, từ đó cùng thần hồn phát sinh giao hòa chấn động, tăng thêm khí kình, cuối cùng hoàn thành đối quanh mình người ảnh hưởng. Diệp Tiêu cần tự thân tình cảm một loại bộc phát thức hiện ra. Thế nhưng là quen thuộc tỉnh táo, quen thuộc lý trí hắn, rất khó làm được loại chuyện này. Thậm chí nói, tại mở ra thiên tâm vô tướng trạng thái, Diệp Tiêu là ở vào cực hạn lý trí trạng thái. Tại loại này tình huống dưới, hắn hoàn toàn không thể nào làm được cái gọi là tình cảm bắn ra. Càng đừng đề cập đối khúc mắt rót vào tình cảm. Mà bây giờ, Diệp Tiêu chính là muốn làm được bước đầu tiên, chính tướng cảm xúc, thông qua ngoại lực dẫn động vận sóng, cuối cùng hoàn thành tự thân tình cảm cộng minh. Trước từ đơn giản nhất tình yêu tới tay, đi minh bạch như thế nào vì ca khúc rót vào tình cảm. Từng ngụm liệt tiểu vào cổ họng, Diệp Tiêu tận lực áp chế chân khí trong cơ thể, để chén choáng dâng lên. Sắc mặt của hắn chậm rãi hồng nhuận, ánh mắt bên trong cũng nhiều ra vài tia mê ly. Phối hợp với kia dẫn động lòng người cảm động khúc mắt, Diệp Tiêu phát huy chính mình tưởng tượng, nhớ lại liên quan tới đoạn này tình cảm vô số truyền thuyết, sẽ chậm chậm nghĩ đến trên người mình một chút tình cảm thể nghiệm. Khúc mắt diễn tấu một lần, hai lần, rốt cục tại lần thứ ba, nhất thương cảm vị trí, Diệp Tiêu tâm thần mới hoàn toàn xa vào trong đó. Trong khúc mắt cũng ẩn ẩn nhiều một tia bóng ánh, nhưng là thời gian cũng đang không ngừng trôi qua. Rốt cục, lần thứ ba khúc mắt diễn tấu hoàn tất, đương thứ tư lượt tiếng đàn vang lên lần nữa thời điểm, Diệp Tiêu cũng gia nhập đàn tấu bên trong. Chỉ là lần này, Hàn Sở Sở lập tức cảm nhận được khác biệt, cường đại cảm xúc cộng minh. Đúng vậy, đương Diệp Tiêu thật đắm chìm trong đó, bạo phát đi ra tình cảm chi nhiệt liệt, cường đại, đơn giản không gì sánh kịp. Phổ thông nhạc công, lại là đắm chìm, lại là năng lực cường hãn, nhưng cuối cùng thần hồn chi lực có hạn. Nhưng Diệp Tiêu khác biệt, thần hồn của hắn chi lực vô cùng cường đại. Lần này tiếng đàn vang lên sát na, đàn của hắn âm thành nhân vật chính, còn lại nhạc công thanh âm phản phất chỉ là hắn vật làm nền, rót vào cảm xúc chi nồng đậm, tình cảm chi cực nóng, để Hàn Sở Sở cũng nhịn không được cảm thấy tán thưởng. Một khúc diễn tấu hoàn tất, Hàn Sở Sở khoe mắt cũng có chút ướt át, nàng dùng sức phồng lên. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Tiêu thế mà thật có thể đàn tấu ra như vậy đã động lòng người chi khúc, hoàn toàn tình cảm đầu nhập, hoàn toàn bằng vào tự thân cực nóng tình cảm phong thích, dẫn động lắng nghe người của mình. Vậy hạ, không tầm thường, tưởng thật không dậy nổi. Đợi một thời gian, ngài tất nhiên là thiên hạ nhất đẳng vui người. Nói đến đây, Hàn Sở Sở có chút đáng tiếc nói, chỉ là thời gian chỉ còn lại một khắc đồng hồ, ngài cũng chỉ có một lần đàn tấu khúc mục đích cơ hội, ngài cảm thấy ngài thật sự có thể làm được đơn độc tướng cái này ngài tình cảm hòa vào khúc trong mắt, dẫn phát cộng minh sao? Theo Hàn Sở Sở, Diệp Tiêu hoàn toàn chính xác rất lợi hại, cũng rất có thiên tư, thậm chí nói đợi một thời gian chỉ sợ hắn thật có thể hiểu thấu đáo tiếng đàn bí pháp, nhưng là hôm nay đổ ước Diệp Tiêu trên cơ bản không có khả năng hoàn thành. Diệp Tiêu lần này diễn đấu chính là thông qua 10 tên nhạc sĩ dẫn đạo, tăng thêm là lấy càng thêm dễ dàng bắn ra tình cảm thư giãn tình yêu từ khúc, mới miễn cưỡng hoàn thành cảm xúc tiến dần lên cùng bắn ra. Có thể thấy được Diệp Tiêu mặc dù lý giải đến trong đó yếu tố mấu chốt, nhưng là cũng hẳn là làm không được thuần thục sử dụng cùng nắm giữ. Ha 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 ha. Thế nhưng là vượt quá Hàn Sở Sở đón trước. Mắt say lờ đờ nhập nhèm Diệp Tiêu lại đứng lên, buông thả cười to. Hàn Sở Sở, chấm giờ phút này tâm thần quấy động, cái này một khúc, có gì khó xử? Ba. Diệp Tiêu trực tiếp tướng đàn ngọc dựng thẳng lên, một tay dùng sức một nhóm, âm vang tiếng đàn như sấm như điện. Tiếng đàn này cùng Diệp Tiêu lần thứ nhất đàn tấu so sánh, thậm chí có vẻ hơi thô ráp. Thế nhưng là đường tiếng đàn vừa ra, đại điện bên trong tất cả mọi người phản phất đều cảm nhận được Diệp Tiêu trong lòng xúc động phẫn nộ, nhiệt huyết cuộn cuộn. Thật nói khích lệ lòng người cảm giác, thậm chí so lúc ấy Hàn Sở Sở đàn tấu thời điểm chỉ có hơn chứ không kém. Một tay cuộn phủ khúc âm như nước thủy triều, liên miên bất tuyệt. Lần này đàn tấu kỹ năng xảo còn lâu mới có được lần đầu tiên tới như vậy tinh xảo hoàn mỹ, nhưng là tại Hàn Sở Sở nghe tới, Diệp Tiêu giờ phút này đã vượt ra thuật phạm chủ. Trên thực tế, ngay tại Diệp Tiêu trước đó đàn tấu thời điểm, Nhân Hoàng đỉnh đạo vận phụ triện đã tại trong thần thức nổ tung. Kết hợp Diệp Tiêu trước đó thông qua thiên tâm vô tướng chỗ nghiên tập nhạc lý, gia tốc Diệp Tiêu đối khúc nhạc một đạo linh ngộ. Nhìn như chỉ là một khúc, có thể đối Diệp Tiêu mà nói, lại là hoàn thành đối âm khúc chi đạo một chút sơ bộ linh ngộ. Đối tự thân tình cảm khống chế, cũng tới đến càng cao hơn phương diện bên trên. Thậm chí nói, đương ngộ đạo chi chân lý, có chút kỹ xảo, liền lộ ra dư thừa. Giờ phút này Diệp Tiêu mặc dù nhìn như đạn thô ráp, kỳ thật đã có chút lớn đạo rất đơn giản, truy cầu tâm chi cực đến cảm giác. Loại cảnh giới này, thậm chí còn tại Hàn Sở Sở phía trên. Kịch liệt tiếng đàn, như đao như kiếm, phản phất sắt thép va chạm, vạn mã bốn đằng. Tại thời khắc này, trong mọi người tâm nóng máu, bị nhao nhao khuấy động mà lên. Một cỗ vô hình chi lực, thông qua tiếng đàn thêm tại đám người chi thân. 3. Theo cuối cùng một tiếng kết thúc, tiếng đàn im bặt mà dừng. Diệp Tiêu đứng ở công đường, đầy người bưng thả, cười to nói, "Hàn cô nương, ngươi cảm thấy chấm cái này một khúc nhưng có năm đó Hàn Vương phá trận chi phong. Chương 1151, không nghe loay hoay tôn giả chương 1151, không nghe loay hoay tôn giả đại điện bên trong. Tiến tĩnh vô cùng, Hàn Sở Sở cúi đầu, hai tay gắt gao cầm. Tại thời khắc này, nàng phảng phất đã mất đi toàn bộ tâm lực. Nàng không hiểu a, dựa vào cái gì? Diệp Tiêu dựa vào cái gì? Trong hốc mắt nước mắt không ngừng đảo quanh, nóng hổi nhiệt lệ chảy ra, Hàn Sở Sở đột nhiên có chút sụp đổ. Vậy hạ luyện đàn một cách giờ, lại bù đắp được ta say mê cầm đạo mấy chục năm, cái gọi là tiếng đàn bí pháp, tại trước mặt bệ hạ bất quá một chuyện cười. Bây giờ bí pháp đã đến, lấy bệ hạ chi năng, nghĩ đến chính là lưu lại ta cũng vô dụng chỗ, còn xin bệ hạ tướng ta chém giết. Hàn Sở Sở chỉ cầu chết một lần. Thật, Hàn Sở Sở hỏng mất. Một canh giờ trước, Diệp Tiêu còn chưa từng sẽ tiếng đàn chi đạo, nhưng hôm nay kỳ kỹ pháp thậm chí đã bắt đầu siêu thoát nguyên phổ, tùy tâm mà đi. Đây mới là nàng không thể nhất tiếp nhận. Phản phất đây hết thảy đều chỉ là đối với nàng chế dế ước. Diệp Tiêu im lặng. Trên thế giới này rất nhiều chuyện là chung. Võ đạo tứ chi động tác cùng đánh đàn kỹ pháp trên bản chất kỳ thật không hề khác gì nhau. Đọc nhạc lý cùng kỹ xảo, tăng thêm phục chế Hàn Sở Sở động tác, thông qua thiên tâm vô tướng, hắn có thể nhanh chóng nắm giữ hết thảy đánh đàn kỹ xảo. Mà đồng thời đâu, thông qua còn lại nhạc sĩ đối nhạc khúc tình cảm cộng minh làm dẫn, cố ý uống say, buông lỏng tâm thần, dẫn phát tình cảm bắn ra, lại lấy nhân hoàng đỉnh đạo văn vì chất xúc tác, để hắn cấp tốc siêu thoát thuần túy kỹ xảo phương diện độ bật. Quá trình này mặc dù phức tạp, nhưng là nói thật lên, so sánh người bình thường cần thời gian dài khổ công, cũng quá mức tại dễ dàng một chút. Cũng chính là như thế, giờ phút này Hàn Sở Sở tâm thần mới bị đả kích lớn, đã có một chút bi quan chán đời chi ý nghĩ. Hàn cô nương, kỳ thật đây là chấm 20 năm tích lũy, mới có thể làm cho tới bây giờ một bước này, cũng không phải là một lần là xong. Diệp Tiêu nói rất chân thành. Thật sự là hắn tiên tư viễn siêu thường nhân, thế nhưng không có khủng bố như vậy. Có thể thấy một lần tức sẽ, càng nhiều hay là hắn bản thân thiên tâm vô tướng đặc thủ kỹ pháp. Thiên tâm vô tướng không tách ra phát, cũng không phải là một sớm một chiều hình thành. Cũng là Diệp Tiêu một chút xíu, phân tích kỹ pháp, bổ sung võ đạo chiến kỹ, đồng thời thông qua thần hồn cảm giác, cùng không ngừng tìm kiếm phong hiểm đột phá mang tới. Hàn Sở Sở liều mạng mở to hai mắt, lại không nhìn thấy một tia sáng. Tại thế giới của nàng bên trong, hết thảy đều là u ám. Nguyên bản vẫn lấy làm tiêu ngạo cầm kỹ, thế mà bị Diệp Tiêu dùng một canh giờ, liền triệt để nghiền ép. Nàng lúc này gặp đả kích, thậm chí so trong tưởng tượng còn mãnh liệt hơn. Mà Diệp Tiêu thanh âm vẫn còn tiếp tục, ngươi tiếng đàn này bị pháp, hoàn toàn chính xác có chút gian nan, cần cực cao cầm nghệ cùng thần hồn chi lực, chính là chấm học xong, cũng cuối cùng lẻ loi một mình, có thể nhiều một người, vẫn là chỗ tốt lớn, cho nên chấm sẽ không giết ngươi. Tiếp xuống 10 năm, vì chấm hiệu lực, chấm thả ngươi tự do. 10 năm. Nghe được cái số này, Hàn Sở Sở giật nảy cả mình. 10 năm. Đây cũng quá lâu rồi. Mới cô nương không phải còn muốn lấy muốn chấm giết ngươi. Bây giờ 10 năm, tại sao lại ghét bỏ lâu? Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, Hàn cô nương, bây giờ chính vào nhân tộc nguy cơ thời điểm, ta Càn Quốc đồng dạng muốn vì nhân tộc ra một phần lực, cho nên mặc kệ ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, vẫn là chớ có xúc động. Chấm cũng chính là như thế, mới cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nếu không ngươi cho rằng, ngươi nhân vật như vậy, chấm sẽ để cho ngươi tùy tiện trở lại Sở Quốc. Hàn Sở Sở thì tương đương với một cái có thể trên chiến trường vì đại lượng quân đội bạn tăng cường chiến lực di động thế tử. Loại người này, giá trị viễn siêu võ giả tầm thường. Nhất là nàng tiếng đàn này bị pháp, cũng không phải là dễ dàng tu luyện đích như vậy. Diệp Tiêu học được về sau, càng là biết rõ độ khó. Đầu tiên, muốn thần hồn trời sinh cường đại. Người bình thường thần hồn chi lực, cho dù là đồng dạng tu vi, chỉ sợ cũng vô pháp dẫn động mãnh liệt như vậy của mình. Tiếp theo chính là điểm khó khăn nhất, cần đối cầm nghệ nhạc lý có chỗ tinh thông. Đây cũng không phải là phổ thông tinh thông, mà là cần tự thân đối nhạc khúc diễn tấu có nhất định lý giải. Chỉ có dạng này mới có thể nói hoàn thành tình cảm bắn ra. Diễn đấu bên trong lấy tình cảm xe chỉ luật kim, dung hợp hết thảy, cuối cùng thôi động thất diệu tông cầm nghệ bí pháp. Nhưng trên thực tế, nơi nào có nhiều người như vậy cùng lúc chiếu cố hai cái điều kiện này. Cho nên Hàn Sở Sở loại này cầm nghệ cao thủ, cực kỳ khan hiếm. Hàn Sở Sở trầm giọng nói, kia bệ hạ phải đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói, bệ hạ năng lực bất phàm, tương lai ta thôi động tiếng đàn bí pháp, tất nhiên đều bị bệ hạ sở học. Nhưng bệ hạ đoạt được bí pháp, vĩnh viễn không thể chuyển cho thất diệu tông bên ngoài người. Nếu không ta cận kề cái chết, cũng sẽ không vì ngài hiệu lực. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Rất rõ ràng, Hàn Sở Sở quan tâm nhất vẫn là thất diệu tông bí pháp không thể ngoại truyền. Có thể. Diệp Tiêu một lời đáp ứng, chớ tuyệt đối sẽ không đem các ngươi thất diệu tông tiếng đàn bí pháp truyền cho những người khác. Nghe được Diệp Tiêu nói như vậy, Hàn Sở Sở rốt cục thở dài một hơi. Thế nhưng là nàng tuyệt đối nghĩ không ra giờ phút này Diệp Tiêu trong đầu, tư duy đã cực điểm phát tán. Đạo lý đều là đồng dạng đạo lý, tiêu, địch, chống. Tổng cộng có nhiều ít loại nhạc khí. Được rồi, không nghĩ, dù sao không ảnh hưởng. Lấy cái phương hướng này bồi dưỡng một nhóm người, thời gian 10 năm cũng đủ rồi. Lấy Diệp Tiêu năng lực, nhất phát thông, vạn phát thông, cũng không phải trò đùa. Hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra còn lại nhạc khí âm luật bí pháp, mà lại theo Diệp Tiêu, mặc dù điều kiện có chút hà khắc, vậy cũng chỉ là yêu cầu tốc thành tương đối gian nan. Chỉ cần thời gian đầy đủ, lấy quốc gia chi lực, nuôi trồng định hướng ra một nhóm loại này đặc thù nhạc sĩ, hoàn toàn có thể làm được. Cơ quan quốc gia lực lượng, viễn siêu tông môn tầm thường. Đương nhiên, bồi dưỡng ra tới nhạc sĩ, nhiều nhất chính là không bắn đàn thôi. Trong lúc này, Hàn Sở Sở vẫn là có thể dùng. Mà Hàn Sở Sở căn bản không biết Diệp Tiêu ý nghĩ trong lòng. Nàng chỉ muốn Diệp Tiêu đáp ứng không truyền ra ngoài tiếng đàn này bị pháp, cũng đã vừa lòng thỏa ý song phương vẫn là đạt thành chung nhận thức. Cùng lúc đó, Sở Quốc trong hoàng cung, Sở Đế nhìn xem một đám tôn giả, nội tâm có chút kích động. Dù sao cho tới nay, tôn giả thường thường không phục triều đình quản chế. Chư vị tôn giả, tiếp xuống một đoạn thời gian, yêu tộc vô cùng có khả năng có chỗ dị động. Sở Đế ngắm nhìn một phía, khẽ mỉm cười nói, bất quá nhận được các vị vì đại nghĩa mà đến, nhân tộc ta tương lai đều có thể, ta Sở Quốc tương lai đều có thể, chờ bí, tiếp xuống một đoạn thời gian đâu, chư vị liền cùng nhau bắt thượng, tạm thời phân biệt trấn thủ ta Sở Quốc Bắc Cương chi địa. Nhưng là biên cương kéo dài, chư vị còn phải tách ra trấn thủ các nơi. Bệ hạ không thể. Sở Đế còn chưa có nói xong, trong đám người đã có người mở miệng nói, bệ hạ, nếu là tách ra trấn thủ, yêu tộc xâm phạm, nào đó một chỗ tôn giả số lượng viễn siêu chúng ta ứng đối năng lực, lại nên như thế nào? Đến lúc đó chẳng phải là nguy cơ ba phần. Sở Đế nói khẽ, cố nhiên có chút nguy cơ, nhưng nếu là không phân tán phòng ngự, quân địch tập kích một điểm, chẳng phải là trực tiếp phá vỡ lỗ hổng. Bệ hạ, vẫn là đến tìm vẹn toàn đôi bên biện pháp a. Chính là, nếu quả thật nói phân tán phòng ngự, địch nhân thực lực cường hãn, không giống nan địch, còn có thể đem mệnh góp đi vào, ta cảm thấy biện pháp này không được. Chính là thật tách ra đóng giữ, ai đóng giữ vị trí trung tâm, ai lại đóng giữ biên giới. Cái này nhưng hoàn toàn khác biệt. Ta mặc kệ, ta cùng sư muội ta không thể tách ra. Các ngươi ai có cái gì tốt chủ ý? Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong một mảnh loạn ầm ầm, các nói. Sở Đế cao mày, những này tôn giả cũng không phải như vậy nghe loay hoay người. Chương 1152, quan hệ hòa hoãn chương 1152, quan hệ hòa hoãn tôn giả, thực lực cường hãn. Thậm chí nói, cái này một phòng tôn giả, so cái gọi là trăm vạn đại quân đều cường hãn hơn. Riêng phần mình cũng đều có ý tưởng của họ. Thật nói chống cự yêu tộc xâm lấn, bọn hắn lực lượng không thể thiếu. Bên trong đại điện, một đám tôn giả hò hét ầm ĩ, nói không ngừng. Riêng phần mình có ý tưởng của họ, cũng có riêng phần mình cách nhìn. Sở Đế ánh mắt càng thêm âm trầm. Đại điện bên trong ồn ào, chính là đối hoàng quyền một loại coi thường, khinh thị. Trong lòng mặc dù giận, Sở Đế vẫn như cũ cưỡng chế nộ khí. Chư vị tôn giả lại yên lặng một chút, hắn ngữ khí cũng vô cùng bình thản. Nghe được Sở Đế mở miệng, một đám tôn giả mới khó khăn lắm im ngay, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Sở Đế mỉm cười nói ra, chư vị, yêu tộc như thế nào xâm lấn, dưới mắt vẫn là ẩn số, cho nên chấm chi ý là tận khả năng thông qua phân tán phòng ngự phương thức đến tiến hành phòng ngự. Chư vị yên tâm, chúng ta Sở Quốc hoàng thất nguyện ý xuất ra tinh di thạch bố trí na di trận pháp, mặc dù không thể di động đại quân, nhưng lại có thể tiến hành một mình truyền tống. Cứ như vậy, chư vị tôn giả liền có thể tại tốc độ nhanh nhất trợ giúp đi hướng bị tập kích chi địa, các vị nguy hiểm liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Tinh di thạch chính là từ tinh không rơi xuống vẫn thạch bên trong tìm ra. Phải biết, vẫn thạch là vẫn thạch, tinh di thạch là tinh di thạch. Tinh di thạch chỉ từ vẫn thạch bên trong sản xuất, nhưng là vẫn thạch bên trong nhưng chưa chắc có tinh di thạch. Vẫn thạch vốn là thưa thớt, tinh di thạch càng thêm thưa thớt. Mà thông qua tinh di thạch liền có thể bố trí na di trận pháp, tướng người tiến hành không gian truyền tống cùng na di. Đương nhiên, tinh di thạch bởi vì số lượng thưa thớt, cho nên na di nhân số cũng sẽ không quá nhiều. Mà những này tinh di thạch có thể nói là cực kỳ chân quý. Đây cũng là Sở Quốc nội tình. Ngay tại lúc này, chính là Sở Đế cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao yêu tộc một khi xâm lấn, ai cũng không biết cuối cùng sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Sở Đế lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn ầm ĩ không nghỉ một đám tôn giả, đều lộ ra tiếu dung. Nguyên lai có na di trận pháp a. Cứ như vậy, thách ra cũng không có gì. Ha ha ha, chính là, bất quá ta cùng sư muội ta vẫn là không thể tách ra. Ta tông môn đám người cũng phải đi theo ta. Một đám tôn giả lại bắt đầu đưa ra nhiều loại điều kiện. Ầm ĩ Sở Đế cực kỳ bực bội, nhưng là hắn đâu, nhưng lại không có cách nào. Mọi thứ chỉ có thể thương lượng đi. Đế đô thành bên trong, Vệ Tận Trung ngồi tại trong tiểu lâu, không gáo to lấy ít rượu, biểu lộ hài lòng vô cùng. Từ khi gặp qua Diệp Kiêu về sau, hắn liền tâm tình thoải mái rất nhiều. Mặc dù hai người không có cái gì gặp nhau, thậm chí ngay cả ánh mắt đối mặt đều tựa hồ không có, nhưng là Vệ Tận Trung rất rõ ràng, Diệp Kiêu thấy được chính mình, mà hắn cũng nhìn thấy Diệp Kiêu. Đột nhiên, trong phòng chung nhiều một người, chính là kia tiếu kiệm người đeo mặt nạ. Nhìn thấy bệ hạ, gặp được, xem ra ngươi là thật vui vẻ a. Đương nhiên, Vệ Tận Trung cười nói, đại lục đồng hành cuối cùng cũng có chút kết quả, vì sao không vui? Gần nhất Sở Quốc mách tính đi hướng Càn Quốc người không phải số ít, bên này là quang minh lực lượng, nhưng Càn Quốc gia tộc cũng có đến Sở Quốc người. Ừ, gia tộc và phổ thông mách tính nhưng khác biệt. Vệ Tận Trung lắc đầu nói, gia tộc người kỳ thật ít có sinh tồn chi lo, bọn hắn có càng nhiều lựa chọn, càng nhiều cơ hội, cũng trải qua được sóng gió, cho nên rời đi Càn Quốc cũng không khó khăn. Thế nhưng là phổ thông mách tính có thể có dũng khí ly biệt quê hương, đã nói bọn hắn là thật sống không nổi nữa biên quan vừa mở. Tiếu kiểm người đeo mặt nạ trầm giọng nói, sau đó thì sao, ngươi liên hệ ta làm gì? Ta cảm thấy ngươi hẳn là chú ý một chút Sở Chiêu. Sở Chiêu sau mặt nạ phương một đôi mắt chậm rãi nheo lại. Hắn thế nào? Ta cảm thấy nội tâm của hắn đã bắt đầu loạn, đồng thời đang lo lắng Hán Vương bỏ mình, tăng thêm lần này Sở Đế có muốn phế lập chi tâm, để trong lòng của hắn sợ hãi tại tăng trưởng. Nghe được Vệ Tận Trung, Tiếu kiểm người đeo mặt nạ túi lầu xuống, sau một lúc lâu thở dài một tiếng nói, hoàng thất tông tộc à, quá mức vô tình, đặt ở người bình thường, phụ thân tính mệnh kéo dài, thân thể cường kiện là chuyện tốt, thế nhưng là trong hoàng thất, cố gắng đứa con kia liền nóng trông phụ thân chết sớm. Vệ Tận Trung cười nói, đây không phải là vừa vặn. Sở Chiêu nội tâm sợ hãi, có lẽ sẽ trở thành chúng ta cơ hội. có thể từ đó thủ lợi. Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ nhìn xem Vệ Tần Trung, đột nhiên lắc đầu nói, chuyện này ta nhiều nhất chỉ là chú ý, không thể lẫn vào trong đó.
Vì cái gì?
Vậy hạ có mệnh, Tam Quốc liên minh chỉ có thể quan sát, thu thập tình báo, trừ phi là phát hiện Sở Quốc đối Càn Quốc có chỗ dị động. Nếu không hết thảy tổn hại tổn thương Sở Quốc hành động, đều cần bệ hạ cho phép. Ta sẽ cho bệ hạ đi tin, về phần rốt cuộc muốn làm thế nào, cần chờ đợi bệ hạ quyết định. Bí điệp, rất nhiều chuyện, cũng không thể tự mình làm chủ. Không phải nói muốn làm gì, liền có thể làm cái gì.
Vậy được rồi, liền theo ngươi nói xử lý.
Đối với xin chỉ thị Diệp Tiêu, Vệ Tận Trung cũng không dị nghị. Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ lại nói ra, còn có một chuyện.
Ngươi nói,
Tam Quốc liên thông, rất nhiều Sở Quốc bí điệp cũng bị phái đi Càn Quốc, ngươi nếu là có cơ hội, tận khả năng tìm hiểu một chút danh sách hoặc là thân phận,
ta sẽ nhìn xem xử lý.
Đối với chuyện này, Vệ Tận Trung không có can chết. Phản gián sự tình, tự nhiên cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhưng là làm một ưu tú gián điệp, Vệ Tận Trung từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, bảo hộ tự thân mới là vị thứ nhất.
Vệ Tận Trung nhìn về phía Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ.
Ta thế nhưng là nghe nói, gần nhất Lan Ninh từ đầu đến cuối đều đang nghĩ biện pháp bắt Càn Hạ bí điệp, đối đế đâu người sống, loại bỏ cực nghiêm.
Ngươi nhưng cẩn thận một chút.
Yên tâm đi, chính là thật tra được, cũng tra không được trên người của ta.
Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, mà lại, hiện tại Tam Quốc quan hệ tương đối hài hòa, rất nhiều chuyện đều là tương hỗ trong lòng hiểu rõ. Cho dù bắt được, cũng sẽ không thật thế nào, chỉ cần không có làm xuống trọng yếu sự tình, bất quá lưu lại chờ trao đổi thôi.
Lời này ngược lại là thật. Tam Quốc quan hệ hòa hoãn, mặc dù âm thầm đều tương hỗ có chút thủ đoạn, nhưng là lẫn nhau ở giữa thủ đoạn, liền sẽ không có lúc trước kịch liệt như vậy.
Đối với những này ẩn nút bí điệp, mặc dù sẽ nghĩ hết biện pháp cầm ra đến trừng phạt, nhưng cũng sẽ có điều khắc chế cùng hạn độ. Đây chính là thượng tầng quan hệ biến hóa sinh ra trực tiếp ảnh hưởng. Tựa như là Diệp Tiêu cũng sẽ để Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ bọn hắn đối Sở Quốc hành động có chỗ khắc chế đồng dạng.
Đại phương hướng vẫn là nhất trí đối ngoại.
Như thế, đối với chúng ta những này bí điệp cũng coi là chuyện tốt đi.
Vệ Tận Trung cảm khái một câu.
Đương nhiên, mà lại bệ hạ hiện tại đã bể đầu sức chán, nghe nói hoàng thất tuân giả có một số việc cũng cùng bệ hạ sinh ra một chút khác nhau, cái này khiến bệ hạ phi thường tức giận,
nhưng lại không có cách nào.
Vệ Tận Trung hai mắt nhắm lại.
Như vậy tin tức, thế nhưng là tuyệt mật, hắn đều một điểm động tĩnh đều không nghe nói.
Nhưng là người đeo mặt nạ này thế mà biết.
Hai người từ cấp bậc đi lên nói, nhưng thật ra là thuộc về cùng cấp trạng thái.
Nhưng Vệ Tận Trung là thuộc về loại kia người cấp bậc tương đối cao, có thể có tự chủ hành động quyền lực.
Mà người đeo mặt nạ thì là thống lĩnh Càn Quốc tại sở đế tất cả gián điệp.
Nhiều khi, Vệ Tận Trung đối thân phận cũng cực kỳ hiếu kỳ.
Chương 1153, phong sau đại điện. Chương 1153, phong sau đại điện. Vệ Tận Trung hiếu kỳ cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì.
Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ nhìn xem hắn, mỉm cười, hai người chúng ta quen biết nhiều năm, hy vọng một ngày kia có thể quang minh chính đại, nâng cốc luân hoan.
Dứt lời, thân hình khuấy động mà ra.
Vệ Tận Trung nhíu mày,
gia hỏa này cố ý cho ta thả ra tin tức này
là vì cái gì?
Suy nghĩ một lát, Vệ Tận Trung có chút nghĩ không thông.
Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tiếu Kiểm sau mặt nạ mặt người khóe miệng có chút giơ lên.
Nhỏ Vệ đại nhân, ngươi cũng không cần mắt cao hơn đầu, cái này Càn Quốc bí điệp đều tại tay ta, cũng không phải chỉ bằng lấy ngươi một người.
Ta cũng cần để ngươi biết, có chút cơ mật ngươi không biết, người khác cũng biết.
Kỳ thật nói trắng ra là chỉ là có chút phân cao thấp.
Vệ Tận Trung đoạn thời gian gần nhất biểu hiện có thể nói là có chút xuất chúng,
vô hình ở giữa làm ra rất nhiều ảnh hưởng thế cục sự tình.
Có lẽ sinh ra không được tính quyết định ảnh hưởng, nhưng là trợ giúp hiệu quả kia là thực sự.
Nội tâm của hắn cũng đang âm thầm phân cao thấp.
Càn Quốc, Bắc Xương Thành.
Tuyết bay rơi xuống, trong hoàng cung lại là một mảnh hòa hồng.
Đầy trời hồng trướng, tướng hết thể trang trí vui mừng dị thường.
Phong sau đại điện,
đúng hạn cử hành.
Mặc kệ những quan viên này nội tâm như thế nào đối đãi Liễu Nhi, mặc kệ Liễu Nhi xuất thân như thế nào.
Dưới mắt, tất cả mọi người có lẽ đều bộ dạng phục tùng xoay người,
không người thi lễ.
Diệp Tiêu ngồi tại hoàng vị phía trên,
nhìn xem kia đỏ tươi thảm từ trên triều đình thẳng trải mà xuống, không thấy đuôi.
Rốt cục, Liễu Nhi xuất hiện.
Nàng đi tại thảm đỏ phía trên,
thân mang huy áo, bên trên có thanh la thêu địch văn 12 các loại, suýt chân châu 360 khỏa.
Khỏa mượt mà sung mãn, tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang.
Đầu đội cửu long tứ phượng quan, bên trên có tơ vàng chạm rỗng biên chế mà thành cửu long bay lượn, lấy thiên vượng loan lông chim lông vì vũ, biểu tượng tứ phượng, miệng rồng ngậm châu kết, phượng dương cánh ngậm hạt châu.
Vương miện trung quanh ngừng long giáp mảnh vỡ 40, khảm nạm đại kim hoa 12, tiểu ngân hoa 24, biểu tượng tháng 12 phần cùng tiết khí.
Khảm nạm đỏ lam bảo thạch 100 khối, chân châu 3600 quả.
Sau đầu rủ xuống phượng huyết trôi nhiễm bát tóc mai, công nghệ phức tạp, cực điểm xa hoa.
Sau lưng có cung nữ tay nâng, kim sách thuần kim chế, dài một thước hai tấc.
Lại có cung nữ tay nâng kim bảo, nặng 80 lượng.
Liễu Nhi lúc này, dáng người thẳng tắp, trang nghiêm túc mục.
Trên mặt không thấy nửa điểm bình thường mỉm cười.
Một trương gương mặt xinh đẹp, tại phục sức làm nổi bật dưới, cũng lộ ra uy nghi không tầm thường.
Chỉ là từng bước một đi tại thảm đỏ phía trên, Liễu Nhi nội tâm lại cực kỳ không bình tĩnh.
Một ngày này, thật đến.
Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, nàng liền chưa hề hy vọng xa vời qua vị trí này.
Thậm chí nói, bao quát những ngày gần đây, quan viên phản đối, cùng một chút bách tính ác ngôn ác ngữ,
nàng cũng có chỗ biết được.
Nhưng là, nàng chưa hề nghĩ tới lùi bước.
Không phải nàng cỡ nào lưu luyến vị trí này, mà là nàng rất rõ ràng, Diệp Tiêu hy vọng nàng ngồi lên vị trí này.
Diệp Tiêu chưa hề đều là nàng người trọng yếu nhất,
nặng như sinh mệnh, nặng như hết thể người.
Đi theo Diệp Tiêu bên người nhiều năm, nàng chưa hề nghĩ tới, có một ngày, nàng có thể đăng lâm hoàng hậu chi vị. Không tranh, không thương, chuyên tâm làm tốt tự thân. Đây cũng là Liễu Nhi. Nàng chỉ là không muốn cho Diệp Tiêu thêm phiền phức. Từng bước một, nhìn xem Âu Yếm nam nhân ngồi tại hoàng vị phía trên. Liễu Nhi nội tâm cũng càng thêm kích động. Quanh mình lễ nghi giáp sĩ quá ngàn, bách quan ánh mắt tụ vào. Tại thời khắc này, nàng chính là đại càn chói mắt nhất, cao quý nhất nữ nhân. Trên bầu trời phong tuyết, ý hệt năm đó nàng tại Đường An thành ăn xin ngày ấy. Nhưng hôm nay nàng cũng không tiếp tục là cái kia giấy rùa tại trong gió tuyết, kéo dài hơi tàn tiểu nữ hải. Từng bước một, đi đến bậc thang. Khoảng cách đại càn cao quý nhất chi địa càng lúc càng gần. Khoảng cách Diệp Tiêu càng ngày càng gần. Rốt cục, Liễu Nhi đi vào đại điện bên trong. Ngẩng đầu đỡ ngực, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, đi hướng Diệp Tiêu bên cạnh thân. Diệp Tiêu từ hoàng vị bên trên đứng dậy. Liễu Nhi tại trước người, có chút không người. Diệp Tiêu mỉm cười nói, "Hoàng hậu miễn lễ." Dứt lời, dắt Liễu Nhi chi thủ, tới cùng nhau nhìn xuống trung nhân. Tại thời khắc này, Diệp Tiêu nội tâm vô cùng thỏa mãn. Liễu Nhi làm hậu, một phương diện là hắn thực tình suy nghĩ, một mặt khác cũng là hắn ở sâu trong nội tâm đối hoàng quyền trí cao vô thượng thực tiễn. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Diệp Tiêu nói ai là hoàng hậu, người đó là hoàng hậu. Cái gì xuất thân địa vị, Diệp Tiêu muốn để ai cao quý, người đó là cao quý. Đây chính là quyền lực, có thể chế tạo thế gian hết thảy quy tắc trật tự, trường không nhân gian nhất thiết. Kia là cá nhân lực lượng, không làm được sự tình. Liễu Nhi đại biểu Diệp Tiêu ý chí thực tiễn, cũng đại biểu hắn có thể bằng vào tâm ý của mình đến cải biến thế giới này, đi hướng lấy hắn hy vọng nhìn thấy phương hướng phát triển. Diệp Tiêu cất cao giọng nói, chấm duy càn khôn định vị chính là cần âm dương dung hợp. Liêu thị chi nữ nắm đức ấm cung, nhu gia duy thị ý phạm tố. Sự tình chấm đến nay khắc cần phỉ trễ, bên trên phụng tử vi khắc tận hiếu thành, hạ phủ sáu cung đồng ý do khẩu thị. Nay thuận đình thần bàn luận tập thể, chi cáo thiên địa, tông miếu, xã tắc, xác lập làm hoàng hậu, chính vị trung cung, mẫu nghi thiên hạ. Theo Diệp Tiêu thanh âm phiêu đãng mà ra, thiên địa chi linh phản phất giống như nghe tiếng mà động. Vô số linh lực chi khí vờn quanh hoàng cung, địa mạch long âm ẩn ẩn dâng lên. Một sợi kim quang từ thiên địa mà ra, xuyên qua mà xuống, không nhìn hoàng cung kiến trúc, rơi thẳng Liễu Nhi chi thân. Thiên địa công đức thêm tại thân, Liễu Nhi phảng phất giống như bị kim quang bao phủ mà thành khăn quàng bay. Một máy mắt, tinh di nguyệt động, mệnh cách thay đổi, loan phượng hót vang, vang vọng đất trời. Cùng lúc đó, hạ quốc trong hoàng cung, ngay tại vào chiều cơ hoàng hy, đột nhiên trừng lớn hai mắt, một ngụm máu tươi phun ra, tại hoàng vị phía trên, hai mắt lật một cái, mới ngã xuống đất. Như vậy kinh biến, trực tiếp dọa sợ hạ quốc rất nhiều triều thần. Trần Hữu Long cái thứ nhất đứng dậy, đến cùng chuyện gì xảy ra, nhanh truyền thái y y. Trần Hữu Long bất chấp gì khác, vọt thẳng đến trên long ỷ tướng cơ hoàng hy đỡ dậy, đã thấy sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Vô số huyết văn tại gương mặt cái cổ du động hiện hiện, khí huyết bên ngoài tán. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Hữu Long toàn thân run rẩy. Tình huống như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh người, chính là cơ thị hoàng tộc tôn giả. Tướng cơ hoàng hy đoạt lấy, trực tiếp tướng nguyên khí nhập thể, dò xét tình huống. Lão tổ, chuyện gì xảy ra? Trần Hữu Long thử thăm dò. Cơ thị hoàng tộc lão tổ liếc hắn một cái, lập tức nhìn về phía quần thần. Bệ hạ thân thể không ngại, chỉ là thân thể luyện công ra một vài vấn đề, nghỉ ngơi mấy ngày liền liền tốt. Các ngươi bài triều, tất cả chính vụ giao cho hoàng phủ cực. Cơ thị hoàng tộc lão tổ lên tiếng. Đám người lúc này mới an tâm một chút, nao nao thối lui, chỉ là tất cả mọi người nội tâm đều phảng phất bị kín vẻ lo lắng. Bao quát gần nhất từ đầu đến cuối cùng cơ hoàng hy chống lại hoàng phủ cực, cũng là như thế. Nội tâm của hắn phi thường rõ ràng, cơ hoàng hy một khi đổ, vị trí của hắn sớm tối cũng là muốn không có. Liếc mắt nhìn chằm chằm trong hôn mê cơ hoàng hy, hoàng phủ cực cưỡng chế nội tâm lo nghĩ, quay người rời đi. Đợi đến tất cả mọi người đi, Trần Hữu Long mới mở miệng lần nữa. "Lão tổ, bệ hạ nàng thế nào?" Chương 1154, Cửu Diệu Phệ Vận chương 1154, Cửu Diệu Phệ Vận hoàng cung đại điện bên trong. Cơ thị hoàng tộc lão tổ Cơ Thương Ngự nhìn về phía Trần Hữu Long, trầm giọng nói, "Bệ hạ thần hồn tựa như bị thương nặng, cực kỳ suy yếu, lập tức đi triệu Phong Thiên Cương vào cung." Hạ quốc thần hồn một đạo, hắn xem như mạnh nhất. Tốt. Trần Hữu Long cũng có chút bối rối. Hắn rất rõ, cơ hoàng hy là nhất định không thể xảy ra chuyện. Cung hoàng phủ cực đồng dạng, một triều thiên tử một triều thần, trừ phi trong tay hắn thực lực có thể siêu việt hoàng quyền. Nếu không cơ hoàng hy một khi xảy ra chuyện, hiện tại hắn trong tay hết thảy quyền thế địa vị đều là hoa trong gương trăng trong nước. Mặc kệ tân hoàng là ai, sau khi lên ngôi, tuyệt đối không có khả năng cho phép hắn trưởng khống hiện tại loại này quyền lực. Đến lúc đó, chính là Trần gia xuống dốc bắt đầu. Mà Trần gia nhiều năm qua đối cơ hoàng hy đầu tư cũng theo đó hóa thành hư ảo. Trần Hữu Long thậm chí không để ý tới đi để cho người ta truyền lệnh, mà là lấy tự thân thiên nhân đại tông sư tu vi vận khởi thân pháp thẳng đến ngoài cùng tự mình truyền lời. Hạ quốc hoàng cung chỗ sâu, cơ hoàng hy sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, nằm tại trên giường. Trần Hữu Long cùng Cơ Thương Ngự mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đứng ở một bên, nhìn xem Phong Thiên Cương không ngừng thi pháp xem xét. Rốt cục theo thuật pháp quang mang tán đi, Phong Thiên Cương sắc mặt ngưng trọng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo Trần Hữu Long lúc này đã hoàn toàn khống chế không nổi nội tâm lo lắng. Phong Thiên Cương trầm giọng nói, hiện tại có người tại chia lãi bệ hạ mệnh cách, dẫn đến mệnh cách phản vệ, khí vận tán loạn, thần hồn trọng thương. Cái gì? Trần Hữu Long cùng Cơ Thương Ngự đồng thời kinh hô. Chia lãi mệnh cách còn có thể chia lãi? Cơ Thương Ngự làm hoàng thất tôn giả, xem như kiến thức rộng rãi. Nhưng cho dù là hắn, cũng chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Phong Thiên Cương cười khổ nói, thiên hạ nữ tử, chí tôn đến quý mệnh cách, chính là chín thiên thần hoàng chi mệnh cách, chính là cực kỳ tôn quý. Nói chung, loại này mệnh cách sẽ chỉ xuất hiện một cái. Vì đương thời quý cực, mệnh chi quý, nhưng vì thiên hạ nữ tử đứng đầu, không người có thể đưa ra phải. Tựa như bệ hạ, đăng lâm hoàng vị, chí tôn đến quý. Sau đó thì sao? Kia vì sao có người chia lãi mệnh cách? Không biết. Phong Thiên Cương lắc đầu nói, nhưng là bây giờ, chính là song hoàng giữa trời, ẩn làm ngày chăn tranh phong. Bệ hạ khí vận, trong nháy mắt bị mệnh cách sở đoạn. Trong lúc nhất thời mệnh cách phản vệ, khí vận suy sụp, trọng thương thần hồn. Ghê tởm a. Chẳng lẽ là có mới chín thiên thần hoàng mệnh cách người xuất sinh? Trần Hữu Long giận dữ hét. Khó nói. Phong Thiên Cương lắc đầu, dưới mắt ta cũng nhìn không thấu cái này thiên cơ, tham không thấu ảo diệu trong đó. Lúc này, một bên yên tĩnh nửa ngày Cơ Thương Ngự đột nhiên mở miệng nói, vậy bây giờ nhưng có biện pháp tướng một người khác chém giết. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản cũng rất trực tiếp. Nếu là có người chia lãi cơ hoàng hy mệnh cách, vậy liền đem nó giết chết. Tự nhiên hết thảy đều giải quyết. Trần Hữu Long cũng nhìn về phía Phong Thiên Cương. Ngươi nói người kia đoạt bệ hạ khí vận mệnh cách, vì sao chúng ta không thể đoạt khí vận mệnh cách? Chẳng lẽ không có biện pháp nào? Phong Thiên Cương lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng nói, muốn đoạt, hoàn toàn chính xác có thể. Nhưng là bây giờ tình huống chính là, song hoàng giữa trời, vận số đã phân. Bệ hạ trạng thái đã ổn định lại, nếu như hảo hảo trị liệu, đã nhiều ngày, liền có thể khôi phục, nhưng nếu là bảy trận bất vận, cái này một khi bại, liền có thể nguy cơ tính mệnh. Như thế nào thất bại? Người kia bất quá vừa ra đời anh hải, Phong Thiên Sư ngài là đương thời đỉnh cấp khí vận linh sư, làm sao có thể bại đâu? Lời này là không sai. Khí vận mệnh số tranh đoạt, cùng tu vi có quan hệ, lại không phải tuyệt đối có quan hệ, mà lại một khi nghiên cứu mệnh số mệnh cách, thường thường liền sẽ hao phí đại lượng tinh lực, tiến cảnh tu vi liền sẽ chậm rất nhiều. Cũng chính là như thế, Tam Quốc phụ trách vận số linh sư, kỳ thật đều không phải là tôn giả tu vi. Nghe Trần Hữu Long, Phong Thiên Cương nhìn về phía Cơ Thương Ngự. Vậy hạ phải chăng phải cùng đoạt vận, còn xin lão tổ chỉ thị. Nếu là bại, thi nhi mệnh năng đủ bảo trụ sao? Có thể, nhưng là cần thiên hoàng tinh huyết. Nếu như không cho ta thiên hoàng tinh huyết, một khi thất bại, bảo mệnh tỷ lệ chưa tới một thành. Cơ Thương Ngự lâm vào trầm tư. Rất rõ ràng, đây chính là một trận đánh cược. Do dự chốc lát về sau, hắn ánh mắt bên trong hiện lên tàn nhẫn, vậy liền đoạt một đoạt thử một chút. Càn Quốc hoàng cung, Diệp Tiêu cũng không biết, Sắc Phong Liễu Nhi sẽ dẫn động mệnh cách chuyển động. Nhân hoàng về sau, tự nhiên cực hạn mệnh cách, tuyệt không phải cô gái tầm thường có thể so sánh. Liễu Nhi tại bị xác lập một khắc này, liền có vạn dân chi khí cùng nhân hoàng đỉnh, cộng đồng giúp đỡ mệnh cách kéo lên. Thành tựu cuối cùng chín thiên thần hoàng mệnh cách. Đây là nữ tử cực quý mệnh cách, chính là nhân hoàng đỉnh chi thần lực mới tạo thành song hoàng giữa trời cục diện. Loại tình huống này cũng là không còn biện pháp, cũng không phải là Diệp Tiêu cố ý, hắn thậm chí căn bản không biết việc này. Đang cùng Liễu Nhi mở tiệc chiêu đãi bách quan. Liễu Nhi đăng lâm hậu vị, hạ mệnh lệnh thứ nhất chính là miễn xá những cái kia đã từng nhục mạ qua nàng người, cũng mở miệng trấn an một chút bị Diệp Tiêu hầu đả quan viên. Từ đó biểu hiện ra hoàng hậu chi rộng nhân. Lúc này, không còn có người dám sở Diệp Tiêu rủi ro, bởi vì tất cả mọi người biết, nếu ai dám vào lúc này lại đi phản đối hoặc là như thế nào, kia Diệp Tiêu nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thật giống như những cái kia ở trong đó hạ ngáng chân quan viên, giờ phút này còn tại trấn phủ ti trong đại lao chờ xử chẳng đâu. Bản án vẫn là bị tra rõ. Có quan viên bởi vì bất mãn Liễu Nhi đang bị sai xử tiểu lại, vụ trộm phá hủy lửa tơ tằm, coi là làm thần không biết quỷ không hay, nhưng là không nghĩ tới trấn phủ ti trực tiếp bắt toàn bộ người. Nghiêm hình bức cung, lại thêm các loại thủ đoạn, cuối cùng vẫn tướng sự tình cẩn thận thăm dò tra xét ra. Dưới mắt ai cũng biết, chuyện này đến nơi này đã không có bất luận cái gì đường lui. Đương nhiên, hiện tại không có nghĩa là về sau không có. Bất kể như thế nào, Diệp Tiêu còn không có dòng dõi, không phải sao? Diệp Tiêu cùng Liễu Nhi tay nắm tay, cùng bách quan cộng đồng nâng chén cùng uống. Đột nhiên, Diệp Tiêu lông mày siết chặt, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Liễu Nhi tay mới đột nhiên phi thường dùng sức. Nghiêng đầu đi xem, đã thấy Liễu Nhi nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, nhiều một tia tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Thân thể không thoải mái. Diệp Tiêu tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, lại đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình nhân hoàng đỉnh điên cuồng chuyển động. Cùng lúc đó, nhân hoàng đỉnh bên trên, kim quang lấp loé, một tiếng thanh thúy vụ vụ từ trên của hắn bắn ra. Vạn thiên kim quang từ trong đỉnh bắn ra, thuận Diệp Tiêu bàn tay, điên cuồng tuần hướng Liễu Nhi thể nội. Mà cùng lúc đó, hạ quốc trong hoàng cung, Cơ Hoàng Hy nằm trên mặt đất, tại quanh thân bốn phía là bố trí phức tạp trận pháp huyền ảo. Phong Thiên Cương xuất lĩnh mấy chục linh sư, ngồi xếp bằng. Hắn nhìn về phía một bên Cơ Thương Ngự. Đây là cựu diệu vệ vận đại trận, ta mượn 28 tên đỉnh cấp linh sư chi lực, đối ứng 28 tinh tú, lấy bệ hạ mệnh cách làm dẫn, thôn vệ đối phương khí vận, trả lại bệ hạ. Chỉ cần thành công, đối phương tất nhiên mệnh số không lâu, thọ nguyên sụp đổ. Phong Thiên Cương thoại âm rơi xuống, hét lớn một tiếng. Cựu diệu giữa trời, tinh tú lưu chuyển. Phệ. Chương 1155, nhân quả phản phệ. Chương 1155, nhân quả phản phệ hạ quốc hoàng cung. Theo Phong Thiên Cương ra lệnh một tiếng, 28 tên đỉnh cấp linh sư đồng thời thôi động linh lực. Những người này đều là hạ quốc giám trời trong ti hào thủ. Tu vi thấp nhất cũng có thiên nhân cảnh, số ít tu vi cường hãn người, thậm chí đã đến thiên nhân đại tông sư trở lên. Loại này linh sư đội hình, không phải nhất quốc chi lực, đều rất khó kiếm ra. Tập hợp Phong Thiên Cương tọa trấn trong trận. Linh lực kích phát trận pháp phía trên, đối ứng 28 tinh tú tinh vị, theo những người này linh lực rót vào, bắt đầu tách ra hào quang chói sáng. Mà theo trong trấn phong thiên cương một tiếng quát chói tai, tất cả quang mang đồng thời hướng hắn hội tụ. Cùng lúc đó, trung ương trận pháp cơ hoàng hy, trên thân màu đỏ khí tức bay lên. Hội tụ sát na, sáng chói tinh quang, biến sắc. Đầy trời huyết hồng, lôi cuốn lấy tinh thần chi lực, xông thẳng tới chân trời. Oanh! Cột sáng phóng lên tận trời. Phong thiên cương hét lớn một tiếng, cho ta đoạn. Đoạt mệnh cách chi bận, cũng không dễ dàng. Nhưng là phong thiên cương mượn nhờ trận pháp cùng dưới mắt cơ hoàng hy cùng Liễu Nhi ở giữa, vô hình mà hình thành đặc thù mệnh cách kết nối. Vẫn là đối Liễu Nhi mệnh cách tạo thành ảnh hưởng. Cũng chính là bởi vậy, cũng đã dẫn phát Diệp Tiêu thể nội nhân hoàng đỉnh dị động. Tư mệnh lựa chọn lấy mệnh mà trợ Diệp Tiêu. Một phương diện là bởi vì Diệp Tiêu bản thân một chút nhân cách bị lực. Còn có một phương diện chính là tư mệnh tính tới, nếu như hắn thật tính toán Diệp Tiêu là bận, cũng nhất định sẽ không thành công. Phàm là đỉnh cấp bảo vật đều có một cái đặc thù công hiệu, đó chính là trấn áp khí vận. Nhất là tam tộc chí bảo loại quan hệ này toàn bộ chủng tộc, tộc quân bảo vật cơ bản đều có loại công năng này. Trừ phi là người nắm giữ cố ý tổn hại khí vận, hay là chỉnh thể tộc vận sói mòn, tổn thương khí vận. Loại này trấn áp khí vận, ngoại trừ có thể chậm lại thậm chí đình chỉ khí vận tự nhiên sói mòn, càng là sẽ đối với hết thể giòm trộm khí vận chi hành bì, triển khai phản kích mãnh liệt. Tinh không vận chuyển, ẩn chứa thiên đạo. Cho dù là ban ngày qua mình, sao trời không tại. Thế nhưng là bọn chúng nhưng thủy chung là ở chỗ này. Bây giờ, 28 tinh tú chi lực, tại phong thiên cương dẫn động phía dưới, phản phất đã hóa thành một trương huyết buồn đại khẩu. Cắn về phía Liêu Nhi mệnh tinh. Cũng chính là như thế, Liêu Nhi mới cảm giác được thân thể khó chịu. Nhưng lại tại lúc này, nhân hoàng đỉnh thần lực rót vào. Kia là vạn dân chi khí cùng thiên tử long khí kết hợp. Tại thời khắc này, Liêu Nhi mệnh tinh phía trên ẩn ẩn có kim quang nở rộ mà ra. Trong lúc nhất thời, kim vượng hót vang, thiên long trường âm. Thậm chí nói, lương châu địa mạch long khí đều tự nhiên mà vậy hội tụ hướng về phía Liêu Nhi. Đang uống rượu bách con nhóm, sinh hoạt dân chúng, đều là người bình thường, bọn hắn cái gì đều không phát hiện được. Mà vào lúc này, tiệc rượu bên trong Tư Thiên Nhất đã ánh mắt chớp động. Một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Liêu Nhi trên thân. Nguyên bản ánh mắt hiền hòa, trở nên lăng lệ mà phẫn nộ. Hắn hai mắt chớp động, yêu dị hào quang màu tím nổi lên. Trên tay pháp quyết kết động. Ngồi ở bên cạnh hắn Dương Nhu phát hiện hắn không thích hợp. Hai người bây giờ đã đính hôn, cũng nhiều có thân mật. Thiên Nhất, thế nào? Có người xuống tay với hoàng hậu? Tư Thiên Nhất âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần quản, chuyện này tự có ta đến. Cùng lúc đó, trời cao phía trên, nhân hoàng đỉnh thần lực hoàn toàn kháng trụ phong thiên cương đám người công kích. Diệp Tiêu nhíu mày, loại tình huống này hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, hắn chú ý tới trong yến hội Tư Thiên Nhất, chỉ gặp Tư Thiên Nhất cắn chót lưỡi, lăng không vẽ bừa, huyết phù tiêu tán. Tư Thiên Nhất trong mắt tử quang đại tác, nguyên bản bị nhân hoàng đỉnh lực lượng dẫn động long mạch chi lực, trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Nói thật lên, điều động địa mạch chi lực, cho dù là Tư Thiên Nhất cũng không có khả năng bằng vào một đạo phù triện làm đến. Nhưng là giờ này khắc này, nhân hoàng đỉnh đã đem địa mạch long khí dẫn động, đối Tư Thiên Nhất mà nói, còn muốn thao tác liền dễ dàng hơn nhiều. Nương tựa theo dòm thiên chi nhãn cùng hắn thực lực bản thân, hắn tướng kia địa mạch long khí từ nguyên bản bình thản chuyển hóa làm cực hạn cuồng bạo. Nhưng vào lúc này, nhân hoàng đỉnh lực phản kích đã bắn ra. Oanh! Cường hãn kim quang, thứ tinh không bên trong nổ tung mà ra. Thế gian tất cả mọi người đều cảm giác được trên bầu trời kim quang lóe lên. Mà tại thời khắc này, nương theo lấy long ngâm gầm hét, cuồng bạo lực phản kích, thuận thiên địa nhân quả mệnh số, đảo lưu mà quay về. Kỳ thật phong thiên cương nghĩ rất tốt. Hắn thiết trí cái này cựu diệu vệ vận đại trận, mặc dù là lấy 20 bát linh sư làm căn cơ, nhưng là trận nhãn chỗ, lại là cơ hoàng hy. Mà hắn càng là hoàn toàn rời rạc tại trận pháp bên ngoài, chính là có chỗ nhân quả khí vận phản vệ, cũng là cơ hoàng hy tiếp nhận. Tăng thêm hắn sớm chuẩn bị thiên hoàng tinh huyết, có thể nói kết quả cuối cùng xấu nhất chính là tiêu hao một viên thiên hoàng tinh huyết. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại phía sau còn có một cái Tư Thiên Nhất. Ngay tại lực phản kích bắn ra đồng thời, Tư Thiên Nhất ánh mắt bên trong tử quang đại tác, mượn kia tràn vào thiên không địa mạch long khí, Tư Thiên Nhất cắn chốt lưới. Hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy tơ máu. Thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng. Khí ách phản chiếu, huyết khí thanh hàn. Nhân quả tốt nghiệp, đều không tránh pháp. Vâng, lại là một đạo huyết văn bắn ra. Nguyên bản cũng không bị liên lụy đi vào phong thiên cương, đột nhiên sắc mặt đại biến. Người nào? Mệnh số dẫn dắt. Nhân quả đổi ngược. Mà lúc này, nhân hoàng đỉnh phản kích thiên địa vĩ lực, đã đánh tới. Phong thiên cương không nói hai lời, trực tiếp bóp nát kia thiên hoàng tinh huyết. Đầy trời đỏ tươi hỏa diễm hiện. Nhưng cái này thiên hoàng tinh huyết, lại chỉ là che đậy cơ hoàng hy. Cùng lúc đó, thôi động trận pháp 28 tên linh sư, gần như đồng thời miệng phun máu tươi. Trong đó 7 người, sau khi ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, trong chốc lát, liền không một tiếng động. Mà Phong Thiên Cương cũng đồng thời tao ngộ phản vệ. Thậm chí nói, hắn chỗ tao ngộ phản vệ là mạnh nhất. Vào thời khắc ấy, hắn chỉ cảm thấy thần thức trống không, cả người hoàn toàn tiến vào trống không trạng thái, mà hắn thất khiếu đồng thời đổ máu. Nhưng vào lúc này, trước ngực hắn đeo ngọc hoàn, đột nhiên vỡ vụn, phóng ánh bạch quang tuôn ra, không ngừng vì chống cự lấy phản vệ chi lực. Như vậy biến cố, để một bên quan sát Trần Hữu Long cùng Cơ Thương Ngự đều là quá sợ hãi. Rất rõ ràng, Phong Thiên Cương bọn người thất bại, mà lại bại cực kỳ thảm liệt. Cũng may, Phong Thiên Cương trên thân bạch quang tán đi, hắn lại phun ra một ngụm máu đen. Về sau mới miệng lớn thở hổn hển, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ điều tức. Lúc này còn lại linh sư cũng đều là không sai biệt lắm trạng thái. Càn Quốc trong hoàng cung, rất nhiều người cũng chú ý tới Tư Thiên Nhất dị thường. Vì sao đột nhiên trong yến hội thi triển pháp thuật, nhưng lại tại có người nghi hoặc có nên hay không mở miệng thời điểm? Diệp Tiêu đứng người lên, sắc mặt lạnh lùng. Trong thân thể có chút khó chịu, liền cùng hoàng hậu về trước cung nghỉ ngơi, các ngươi từ từ ăn. Theo Diệp Tiêu thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tư Thiên Nhất, "Thiên Nhất, ngươi cùng Dương Nhu sắp thành hôn, theo chấm đến, cho ngươi một chút ban thưởng." Tư Thiên Nhất đứng dậy, lôi kéo Dương Nhu, bước nhanh truy hướng Diệp Tiêu cùng Liễu Nhi. Đại điện nội quan viên môn hai mặt nhìn nhau, lại không người dám mở miệng nghị luận. Đột nhiên có người cười một tiếng, "Lý đại nhân, đến uống một chén." "Ha ha ha, Tô tướng mời, làm sao dám không tuân lời." Chương 1156, không có đúng sai, chỉ có kết quả. Chương 1156, không có đúng sai, chỉ có kết quả mời, làm sao dám không tuân lời. Trong hậu cung, Diệp Tiêu từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Tư Thiên Nhất dẫn Dương Nhu đi theo Diệp Tiêu sau lưng. Liêu Nhi thì là có chút lo lắng, nàng cảm nhận được Diệp Tiêu khác biệt. Hiện tại Diệp Tiêu thực sự tức giận. Đúng vậy, hắn thật nổi giận. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, Liêu Nhi chính là vậy ngược của hắn một trong. Vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Mặc dù Nhân Hoàng Đỉnh tự động chống cự công kích của đối phương, đồng thời đưa cho phản kích, nhưng là Diệp Tiêu nhưng vẫn là có chút không nghĩ ra. Hắn không rõ đến cùng là ai muốn đối Liêu Nhi ra tay. Đối mặt Diệp Tiêu tra hỏi, Tư Thiên Nhất vội vàng trả lời, "Vậy hạ, lấy tại hạ quan trì, nên là hoàng hậu phòng sau về sau, mệnh cách biến hóa, đưa tới mệnh cách xung đột, cũng bởi vậy chia lại một ít người khí vận mệnh số, từ đó bị đến đối phương phản kích." "Ừm." Diệp Tiêu sững sờ. Đối đáp án này, hắn là không nghĩ tới. Quay đầu nhìn về phía Tư Thiên Nhất, Liêu Nhi mệnh cách tăng lên, lại phân nhuận người khác mệnh số khí vận. Phải biết, tại phòng sau trước đó, Diệp Tiêu là hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Tư Thiên Nhất nói khẽ, "Hẳn là dạng này, nguyên bản hoàng hậu mệnh cách, tha thứ tại hạ nói thẳng, tuy có quý tướng, lại khó xương cực hạn. Nhưng theo bệ hạ phong về sau, hoàng hậu mệnh tinh tại Nhân Hoàng Đỉnh lực lượng dưới được tăng lên, hóa thành chín thiên thần hoàng mệnh cách. Mà chín thiên thần hoàng mệnh cách tại thiên cơ số lượng bên trong cũng chỉ có thể tồn một, cho nên nguyên bản có được chín thiên thần hoàng mệnh cách người khí vận khó tránh khỏi bị hoàng hậu nương nương phân đi thành 5 năm số lượng. Nhưng người kia bị bỗng nhiên phân đi một nửa khí vận, tất nhiên thụ trọng thương, dưới chứng người liền thi triển trận pháp muốn đoạt vận. Cũng chính là như thế mới có thể phát động Nhân Hoàng Đỉnh dẫn động công đức dân khí, hoàng khí long khí cùng nhau hộ thể, thần mới mượn cơ hội hơi thi thủ đoạn làm phản kích càng thêm mãnh liệt một chút." Nghe Tư Thiên Nhất, Diệp Tiêu khẽ nhíu mày, "Chín thiên thần hoàng mệnh cách, Cơ Hoàng Hy." "Đúng vậy." Tư Thiên Nhất trầm giọng nói, "Nguyên bản chỉ có nàng này vì chín thiên thần hoàng mệnh cách. Đây là nữ tử quý tộc cực hạ, trên đó lại không quý hơn chi mệnh cách. Nhưng hôm nay hoàng hậu nương nương cũng là này mệnh cách, như thế thời điểm vạn năm không có." Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong lộ ra một chút vi diệu quan mang. Mệnh cách tự nhiên là càng tôn quý càng tốt, khí vận tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Hai người cùng một cái mệnh cách. Vậy đối phương chết rồi, có phải hay không liền đại biểu một người khác khí vận sẽ hưng thịnh tới cực điểm? Kỳ thật nói thật lên, Diệp Tiêu Tịnh không để ý Liễu Nhi là cái gì mệnh cách khí vận, cũng chính là như thế, hắn sẽ không chút do dự sắc phong Liễu Nhi làm hậu. Thế nhưng là không nghĩ tới, sắc phong về sau, thế mà lại từ xuất hiện loại tình huống này. Chuyện này nên nói là ai sai? Diệp Tiêu sai. Vậy hắn khẳng định là không nhận, dù sao hắn vì đại càn hoàng đế, luôn không khả năng không lập sau. Về phần Liễu Nhi đâu, cũng nói là lỗi của nàng cũng không thích hợp, dù sao nàng chưa hề không muốn chủ động đi chia lại mệnh cách của người khác, trực tiếp tiếp nhận Diệp Tiêu sắc phong. Lại nói Cơ Hoàng Hy, kỳ thật Diệp Tiêu có thể lý giải, Cơ Hoàng Hy bị phân đi một nửa khí vận về sau, Hạ Quốc Linh Sư triển khai phản kích, đặt ở trên người hắn, chỉ sợ cũng giống vậy. Ai lại nguyện ý mình khí vận mệnh cách không duyên cớ bị người chỗ phân đâu? Nhưng vấn đề là, sự tình đã phát sinh, cục diện đã tạo thành. Đối phương tiến công, Diệp Tiêu phản kích, có gì không đúng? Thậm chí nói chưa nói tới đúng sai, nhưng là rất rõ ràng, Diệp Tiêu cùng Cơ Hoàng Hy ở giữa, xuất hiện một đạo không thể điều hòa mâu thuẫn. Thậm chí nói, vô cùng có khả năng phát triển thành người chết ta sống. Bất quá Diệp Tiêu Tịnh không để ý, lúc đầu hắn cùng Hạ Quốc cũng chỉ là mỗi người có tâm tư riêng, muốn nhất thống nhân tộc, đối phương nhất định sẽ trở thành chướng ngại vật. Nhưng vào lúc này, Tư Thiên Nhất thử dò xét nói, "Vậy hạ, chúng ta muốn hay không triển khai phản kích? Có hoàng hậu tại, có thể thuận mệnh cách nhân quả, cùng đối phương triển khai tranh phong. Bọn hắn cho ta a một chút, chúng ta muốn hay không cũng đánh lại." "Ha ha, có Nhân Hoàng Đỉnh bảo hộ, Liễu Nhi không lo, kia Cơ Hoàng Hy." Suy nghĩ một lát, Diệp Tiêu lắc đầu nói, "Tạm thời trước không nên động nàng. Nhân tộc đại cục làm trọng, nếu là ta lúc này đem Cơ Hoàng Hy giết chết, chỉ sợ nhân tộc liên minh khoảnh khắc liền sẽ vỡ tan. Việc này tạm thời gác lại, bất quá, nếu như đối phương còn dám xuất thủ, thử thử." Tư Thiên Nhất cười nói, "Hẳn là sẽ không còn dám xuất thủ, mới kêu một chút, đối phương tất nhiên đã biết lợi hại. Bất quá cũng nhiều thua thiệt bệ hạ có Nhân Hoàng Đỉnh như vậy thần khí, nếu không đột nhiên bị tấn công, nếu là chuẩn bị không đủ, nói không chừng thật đúng là không tốt chống cự." "Thử, đây là tiểu tử ngươi vấn đề. Đã Liễu Nhi mệnh cách có biến, ngươi liền nên trước tiên cảnh giác, có thể nào chờ người ta xuất thủ lại ra tay?" Diệp Yêu liếc mắt Tư Thiên Nhất một chút, không chút khách khí. Tư Thiên Nhất cười khổ nói, "Ta nghĩ đến bệ hạ có Nhân Hoàng Đỉnh trấn áp khí vận, kia Cơ Hoàng Hy hẳn là cũng không dám ra tay, không nghĩ tới à, bọn hắn thế mà thật dám làm như thế." Diệp Tiêu thở dài nói, "Có gì không dám? Nàng chỉ sợ đến bây giờ cũng không tin ta cái này Nhân Hoàng Đỉnh là thật." Nói thật, Diệp Tiêu mặc dù đã đem Nhân Hoàng Đỉnh bại lộ tại mọi người trước mắt, nhưng là đâu, thật không có mấy người tin tưởng Diệp Tiêu trong tay chi đỉnh là cái gì Nhân Hoàng Đỉnh. Thứ nhất chính là nhân tộc trong lịch sử cũng không liên quan tới thượng cổ nhân hoàng, nhân hoàng đỉnh ghi chép. Điểm này phi thường trọng yếu. Đương nhiên, nhưng thật ra là có một ít dân gian truyền thuyết, nhưng không có ghi lại đồ vật, đương nhiên là làm sao biên đều có thể. Ai cũng không biết là thật là giả, ai cũng không biết đến cùng có tồn tại hay không. Tựa như là chuyện thần thoại xưa. Tại đại chúng trong lòng, thượng cổ nhân hoàng, đó chính là chuyện thần thoại xưa bên trong nhân vật. Đừng nói gì đến nhân hoàng đỉnh rồi. Cùng lúc đó, hạ quốc trong tầm cung, Phong Thiên Cương từ từ mở mắt, lòng còn sợ hãi, vô cùng chăm chú nhìn về phía Cơ Thương Ngự. Thương Ngự tôn giả, đối phương người sau lưng, lực lượng cực kỳ cường hãn, ngươi cũng nhìn thấy, lần này chúng ta tổn thất 7 tên linh sư, chúng ta cũng đều bị thương nặng, không có chút thời gian, căn bản không khôi phục lại được. Mới giao thủ, đối phương chẳng những lực phản kích lượng cực kỳ khủng bố, còn có thể liên thông nhân quả, toàn diện phản kích, thủ đoạn cực kỳ cao siêu. Cơ Thương Ngự vê động sợi râu, nhìn xem đã khôi phục hồng nhuận khuôn mặt Cơ Hoàng Hy, trầm giọng nói, ta đại hạ tập hợp rất nhiều linh sư, thế mà còn bị đối phương trọng thương như thế. Vậy đối phương thân phận đến cùng là cái gì? Chỉ sợ chỉ có Sở Càn Hoàng Thất mới có như vậy thủ đoạn. Trần Hữu Long nói khẽ, ngoại trừ cái này hai nước Hoàng Thất, làm sao có thể có người nhẹ nhõm chống lại chúng ta nhiều như vậy linh sư tiến công, còn phản sát nhiều người. Phong Thiên Cương há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng vẫn không có nói tiếp. Kỳ thật phỏng đoán của hắn cũng kém không nhiều, mà lại đối phương là đã sớm chuẩn bị a. Cố ý chia lại Hy Nhi mệnh cách, sau đó liền làm tốt phòng ngự cùng phản kích chuẩn bị. Trọng thương ta hạ quốc linh sư, hảo hảo ngân độc. Cơ Thương Ngự đã tự động đem chuyện này hết thảy đều thuộc về hóa thành đối phương nhu đồ. Chương 1157, mệnh cách dây dưa, huyễn cảnh mà sinh. Chương 1157, mệnh cách dây dưa, huyễn cảnh mà sinh. Không trách Cơ Thương Ngự suy nghĩ nhiều. Người thả ai trên thân, có thể cảm thấy chuyện này là không có chút nào nhu đồ. Dù sao mệnh cách này cũng không phải nói phân liền phân a. Trần Hữu Long cũng gật đầu đồng ý nói, lão tổ nói có đạo lý, mệnh cách này chia lại chi pháp, tất nhiên là bọn hắn nghĩ ra được suy yếu ta hạ quốc biện pháp. Khi nhi mệnh cách, quý tộc đến cực điểm, bây giờ bị chia lại, thế tất sẽ đối với ta hạ quốc tạo thành một chút ảnh hưởng. Không nghĩ tới a, thế mà còn có thủ đoạn như thế. Các ngươi cảm thấy sẽ là ai? Hẳn là Càn Quốc Diệp Yêu. Phong Thiên Cương trầm giọng nói, mới phát động trận pháp thời điểm, có thể ẩn ẩn cảm giác được đối phương vị trí, tựa hồ là đang Lương Châu chi địa, hơn nữa còn có long khí về tuân, trọng thương chúng ta. Kia Diệp Tiêu dưới trướng linh sư, tựa hồ liền am hiểu điều khiển địa mạch long khí. Lúc trước đoạt quốc vận thời điểm, chính là lấy cùng loại thủ đoạn đánh bại chúng ta. Cơ Thương Ngự nổi giận mắng, đáng chết Diệp Tiêu, tại nhân tộc này thời khắc mấu chốt, còn làm những vật này. Mắng thì mắng, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng loại thủ đoạn này thì thật rất bình thường. Mà lại, ở xa ở ngoài ngàn dặm, mặc kệ đối phương làm cái gì thủ đoạn, bọn hắn cũng không có chứng cứ, cũng không có khả năng bởi vậy liền triệt để trở mặt. Trọng yếu nhất chính là, ngay từ đầu, ngoại trừ Cơ Hoàng Hy có chút tổn thương bên ngoài, những người còn lại cũng chưa chết. Là bọn hắn muốn đi thôn vệ đối phương khí vận thời điểm, mới dẫn tới phản kích, dẫn đến linh sư bỏ mình. Lúc này, Cơ Thương Ngự nhìn về phía sắc mặt hồng nhuận Cơ Hoàng Hy, cao mày nói, Hy Nhi tựa hồ chuyển tốt rất nhiều. Phong Thiên Cương nói khẽ, Thiên Hoàng tinh huyết cùng bệ hạ mệnh cách cực kỳ phù hợp, tại mới một sát na kia, bảo hộ ở bệ hạ, còn cho bệ hạ thần hồn một chút tầm bổ, cho nên bệ hạ cũng không đại sự. Kia nàng vì sao bất tỉnh? Trần Hữu Long lo lắng hỏi. Cái này không biết. Phong Thiên Cương nói khẽ, bệ hạ bị thương thần hồn, kỳ thật tại Thiên Hoàng tinh huyết tầm bổ hạ khôi phục, về phần khí vận giảm bớt, trong lúc nhất thời còn nhìn không ra cái gì. Về phần vì sao bất tỉnh, ta cũng không nói được, dù sao như vậy chống giống chia lại mệnh cách sự tình, ta cũng chưa từng nghe qua gặp qua. Không biết Càn Quốc linh sư là như thế nào làm được. Phong Thiên Cương thở dài nói, bệ hạ lúc nào tỉnh, chúng ta dưới mắt cũng chỉ có thể chờ đợi. Ba người cùng nhau nhìn về phía trên giường, mặt mũi tràn đầy an tưởng Cơ Hoàng Hy, trong mắt không nhịn được lo lắng. Mà cùng lúc đó, Cơ Hoàng Hy thì là ở vào một cái cực kỳ quỷ dị trạng thái. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng đang nằm mơ, nhưng lại cực kỳ chân thực. Hoàn cảnh lạ lẫm, nàng đi trên đường phố, đã không biết đi được bao lâu. Hai bên người đi đường vô cùng cao lớn, nàng thậm chí không nhìn thấy bốn phía người bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy từng đôi chân tại trước mặt không ngừng đi. Trên mặt đất còn có một tấm tuyết, không khí rét lạnh bớt. Trong bụng đói khát, toàn thân bất lực, thậm chí ngay cả đi đường đều đã là một loại cực lớn tiêu hao. Không để ý lạnh bớt, nàng ngồi tại một chỗ tiệm cơm cổng nơi nhỏ lánh. Được, đi, xin thương xót đi. Cơ Hoàng Hy khống chế thân thể, chật vật duỗi ra kia nhỏ bé vết bẩn bàn tay. Muốn ăn xin đến một điểm ăn. Cho dù là đã từng đế vương, tại giá lạnh, đói khát sợ hãi tử vong hạ, cũng từ bỏ cái gọi là tôn nghiêm. Nhưng là ăn xin, cũng không thấy liền hữu dụng. Quanh mình người, chết lặng mà băng lãnh. Đột nhiên, Cơ Hoàng Hy chú ý tới, góc đường mấy cái quần áo tả tơi tên ăn mày, chính một mặt nhe răng cười nhìn xem phương hướng của mình. Bọn hắn tương hô nói nhỏ, ánh mắt lại thỉnh thoảng trên người mình phiêu động. Bọn hắn muốn làm gì? Sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Mặc dù không biết những người này có chủ ý gì, nhưng là trên người ác ý là như vậy nồng đậm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một khung hoa lệ xa ngựa dừng lại. Ngay sau đó, từ trên xe ngựa nhảy xuống một đứa bé trai. Chẳng biết tại sao, Cơ Hoàng Hy nhìn thấy nam hải này, trong lúc nhất thời lại có chút nhìn quen mắt. Nhìn rất quen mắt. Đột nhiên, nam hải trên mặt tách ra vẻ tươi cười. Rất lạnh a. Thanh âm của hắn vô cùng ôn hòa. Bàn tay cầm tay của nàng, một sợi ấm áp chân khí truyền vào thể nội. Trong chốc lát, mới tất cả rét lạnh tại kia cực nóng liệt dương chân khí dưới, triệt để khu ra. Ấm áp một lần nữa về tới trên thân. Ngươi nhỏ như vậy, lại là cái nữ hài tử, mình ở bên ngoài không sống được lâu đâu, đi theo ta đi. Thế nào? Ta gọi Diệp Yêu, ngươi về sau cho ta làm thị nữ.
Diệp Tiêu. Cơ Hoàng Hy thét lên tiếng.
Ngươi biết ta?
Tiểu Nam Hải nghiêng đầu hiếu kỳ.
Không, không biết.
Cơ Hoàng Hy tranh thủ thời gian lắc đầu, lập tức ngữ khí khinh nu nói, Diệp Tiêu, ngươi có thể hảo hảo bảo hộ ta sao?
Đương nhiên a.
Về sau ngươi chính là của ta người. Tiểu Nam Hải không chê trên người nàng vết bẩn, lôi kéo nàng đi hướng lập tức xe. Tại thời khắc này, Cơ Hoàng Hy giật mình. Nàng giờ này khắc này, tựa hồ là đang kinh lịch một người khác nhân sinh. Chỉ là tại cái này nhân sinh trong hồi ức, nàng vẫn như cũ có thể làm chính mình. Đi nói mình lời muốn nói, làm mình muốn làm sự tình. Ngồi lên xe ngựa, Diệp Tiêu cầm qua điểm tâm, đưa tới Cơ Hoàng Hy trước mặt.
Hảo hảo ăn, ăn nhiều một chút.
Chờ hồi cung, đi học tập cho giỏi lễ nghi, bất quá ngươi yên tâm, có ta cho ngươi chỗ dựa, không ai có thể khi dễ ngươi. Cho dù tuổi nhỏ, nhưng là Diệp Tiêu trên thân, vẫn như cũ có tự tin mãnh liệt. Cùng Cơ Hồ hào quang chói sáng. Không thể không nói, mới từ trong tuyệt cảnh thoát thân, cho dù là Cơ Hoàng Hy, giờ này khắc này, cũng đối Diệp Tiêu sinh ra một chút hảo cảm. Đương nhiên, nàng không phải Liễu Nhi. Mệnh cách chế lại, hai người mệnh số dây dưa. Nàng ngợi bậy tiến vào cái này kỳ quái mộng cảnh bên trong. Nàng không biết lúc nào có thể kết thúc. Cắn xuống một ngụm điểm tâm, nhìn trước mắt, trong con ngươi có lóe sáng quang mang Diệp Tiêu. Cơ Hoàng Hy đột nhiên cảm thấy, cái này tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Diệp Tiêu là nàng tiềm ẩn địch nhân cùng đối thủ, nếu như có thể mượn cơ hội này, hiểu rõ hơn một chút Diệp Tiêu, phát hiện một chút Diệp Tiêu nhược điểm. Đối tương lai đối phó Diệp Tiêu, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Mà lại, tại không biết trong mộng cảnh kinh lịch sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì tình huống dưới, nàng cũng không dám tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Trong xe ngựa, Cơ Hoàng Hy y hệt năm đó Liêu Nhi, miệng lớn ăn trong miệng đồ ăn, mà Diệp Tiêu liền nhìn như vậy hắn. So với lớn lên Diệp Tiêu, lúc này Diệp Tiêu trên thân không có mạnh mẽ như vậy vì thế, cũng không có nghiêm túc như vậy thân xác, chỉ có tùy tâm sở dục thoải mái cùng ngây thơ. Cơ Hoàng Hy rơi vào trạng thái ngủ say, trở thành hạ quốc hạng nhất đại sự. Bởi vì ai cũng không biết, Cơ Hoàng Hy giấc ngủ này, rốt cuộc muốn ngủ bao lâu. Thậm chí nói, trên triều đình, ẩn ẩn sinh ra một loại thanh âm. Trước tiên ở cơ thị trong hoàng tộc, tuyển cái nhiếp chính vương. Mắt thấy chính là muốn chuẩn bị tôn giả hội minh, xuất quân bắc thượng rất nhiều đại sự. Lúc này Cơ Hoàng Hy một bộ mê, ai đến chủ trì những chuyện này? Bởi vì cái gọi là rắn không đầu không được, chính là hoàng thất cũng là như thế. Tôn giả, đến cùng không phải hoàng đế. Hoàng thất tôn giả, cũng đại biểu không được hoàng đế. Về phần đại thần, kia liền càng không được. Thế nhưng là nhiếp chính vương, nhiếp bao lâu, có thể hay không tuyển ra đến, cuối cùng liền thành thật hoàng đế. Làm Cơ Hoàng Hy nhất hệ thần tử, rất nhiều người là không muốn tiếp nhận việc này. Trong lúc nhất thời, hạ quốc triều đình cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 1158, dưới ánh trăng nghe kinh. Chương 1158, dưới ánh trăng nghe kinh. Ban đêm, An Thành Hổ mở mắt, hắn miệng lớn thở hổn hển, hai mắt đỏ như máu, trong lồng ngực sắc ý lao nhanh không ngớt. Công pháp ma đạo, sợ nhất tâm thần độc giao, kiếm đầu thiên phong. Tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, thế nhưng là một khi xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống, vô cùng có khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Lúc này An Thành Hổ cơ hồ ức chế không nổi trong lòng sát ý, mà lại sát ý của hắn nhằm vào không phải người khác, chính là tất cả Thanh Nguyên Tông người, những cái kia hắn thân bằng hảo hữu, tình cảm chân thành thân nhân, thậm chí bao gồm cha mẹ ruột của hắn. Tại trải qua thất vọng về sau, giờ phút này An Thành Hổ nội tâm thế mà sinh ra một loại muốn tướng những người này đều diệt sát xúc động. Loại kia ý nghĩ từ khi xuất hiện ngày lên liền càng thêm nồng đậm. Giết bọn hắn, giết bọn hắn, những này không nói tình nghĩa người đều đáng chết. An Thành Hổ nắm vào trong hư không một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Theo khí kình quấy động, An Thành Hổ ánh mắt bên trong đã bắt đầu xuất hiện vẻ điên cuồng. Đẩy cửa đi ra ngoài, ban đêm phía dưới yên tĩnh phi thường. Đứng ở trong viện, An Thành Hổ mặt lộ vẻ dãy rủa, sau một lát, hắn đột nhiên thân hình lướt dọc, leo tường mà ra. Dọc theo phố dài, tung càng chạy đằng. Trên thực tế, nhập ma người, rất nhiều ý nghĩ chính là trong lòng cực đoan một mặt kích phát ra tới ma niệm. Thật giống như An Thành Hổ, hắn nguyên bản cực kỳ coi trọng những người này. Thế nhưng là lên làm lần trải qua bị tông môn giao ra sự tình về sau, nội tâm kỳ thật liền ẩn ẩn sinh ra một chút biến hóa. Tại loại biến hóa này bên trong, trong lòng của hắn ma niệm bắt đầu chậm rãi sinh ra. Đối với những người này, bắt đầu sinh ra sát niệm. Mà hắn sở dĩ có thể khắc chế, một phương diện đầu, là bởi vì hắn còn đang do dự, trong lòng sát niệm còn không có triệt để đem hắn khống chế lại, một mặt khác, chính là thực lực còn có điều không đủ. Lý trí nói cho hắn biết, hiện tại xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma tu không phải tên điên, cho dù tâm ma xâm lấn, cũng sẽ không lập tức để bọn hắn biến thành đồ đần, tên điên. Nên có lý trí phán đoán, vẫn phải có. Chỉ nói là, tâm ma xâm lấn sẽ thả lớn trong lòng bọn họ một ít dấu ở đáy lòng chỗ sâu ác niệm. Lúc này An Thành Hổ chính là loại trạng thái này. Sát ý là vốn là tồn tại, oán hận cũng là vốn là tồn tại. Đó cũng không phải nói bởi vì tu luyện ma công mà sinh ra, mà là bởi vì hắn kinh nghiệm bản thân, từ nội tâm sinh ra âm u mặt. Vui lâu chạy, bất chi bất giác, An Thành Hổ đã đi vào ngoại ô, trong lòng sát ý nhưng không có tán đi. Hai tay của hắn đỡ đầu gối, miệng lớn thở hổn hển. Nhập ma người, thường thường có cái bệnh chung, chính là chưa phát giác nhập ma, hoặc là nói, lúc này ở An Thành Hổ trong lòng, hắn cũng không có ý thức được lên sát ý là không đúng, ngược lại là hẳn là bất vận. Ý nghĩ như vậy sẽ càng ngày càng cực đoan, thẳng đến có một ngày hoàn toàn rơi vào trong đó, triệt để điên cuồng. Thế nhưng là đột nhiên, An Thành Hổ phát giác tựa hồ có một ánh mắt đang nhìn hướng mình. Đột nhiên ngẩng đầu, hắn thấy được một thân ảnh dưới ánh trăng đứng tại chùa miếu cổng Bồ Đề biệt viện.
An Thành Hổ thấy được kia bốn chữ, mà tại chùa miếu đứng ở cửa chính là Ngộ Thông hòa thượng. Bây giờ Bồ Đề biệt viện đã tu kiến hoàn thành, Ngộ Thông cũng chiêu thu một chút đệ tử. Mặc dù nói làm hòa thượng kham khổ một chút, nhưng vẫn là có ít người nguyện ý mặc kệ cấp tốc tại sinh hoạt, vẫn là muốn tập võ. Bồ Đề biệt viện cũng bắt đầu chính thức vận chuyển, cũng có một chút khách hành hương. An Thành Hổ sát ý dâng lên, chẳng có mục đích phi nước đại, lại là đi tới cái này chùa miếu phụ cận. Bây giờ ngẩng đầu, liền thấy được một vòng minh nguyệt treo cao tại Ngộ Thông sau lưng, mà hắn bây giờ phảng phất lại già đi rất nhiều, thân mang tăng y điệp, hai mắt bình tĩnh không lay động. Đột nhiên, Ngộ Thông mở miệng, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu ba nhược ba la mật đà lúc, hắn bắt đầu miệng tụng kinh văn. Thanh âm của hắn không lớn, cũng không có bất kỳ cái gì chân khí bao khỏa, lại như có một loại cực kỳ huyền ảo lực lượng. Tại trong đêm khuya, cũng không lộ ra đột ngột chói tai, ngược lại phảng phất cùng cái này bóng đêm có loại giao hòa cảm giác. An Thành Hổ đứng tại chỗ, không có động tác. Hắn chưa từng nghe qua kinh văn, thậm chí nói, ngay cả cái này cái gọi là kinh văn ý tứ vì sao, đều không rõ ràng. Nhưng là giờ này khắc này, nghe trước mắt tăng nhân niệm tụng kinh văn, An Thành Hổ lại không tự chủ có loại toàn thân thoải mái dễ chịu cảm giác. Nguyên bản sao động nội tâm, tràn ngập sát ý nội tâm, tựa hồ tại trong thanh âm này, đạt được một tia an ninh. Hai mắt cũng chậm chậm trở nên thanh minh. Loại cảm giác này, cực kỳ đặc thù. Liên phảng phất tại nóng bức ngày mùa hè, uống vào một ngụm băng suối. Hai người ai cũng không nói chuyện, liền như thế đứng đấy. Ở dưới ánh trăng, một cái đọc, một cái lắng nghe. Rốt cục, theo Ngộ Thông hòa thượng cuối cùng một tiếng kinh văn rơi xuống, thiên không đã nổi lên ngân bạch sắc. Mặt trời sắp dâng lên, minh nguyệt mặc dù vẫn như cũ vẫn còn ở đó, nhưng không có ban đêm ánh sáng. Ngộ Thông khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Không biết có phải hay không là ảo giác, An Thành Hổ đột nhiên cảm giác được, hòa thượng này phảng phất so với hắn buổi tối nhìn thời điểm, càng thêm giản mua một chút. An Thành Hổ muốn mở miệng, chợt phát hiện, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Ngay tại hắn hơi thời điểm do dự, Ngộ Thông hòa thượng đã xoay người, hướng chùa miếu bên trong đi đến. Thí chủ gần nhất nhưng mỗi đêm đến đây, nghe nhiều nghe cái này kinh văn, đối ngươi có lẽ có chỗ tốt. Mặt trời chậm rãi mọc lên, An Thành Hổ có chút mê mang. Nói thật, hắn lần thứ nhất có cảm giác như vậy, chính là đang nghe trải qua thời điểm, có một loại dị thường tỉnh táo, phản phất có thể siêu thoát bản thân lập trường trở về nhìn xem kỹ chính mình. Điểm này, nhưng thật ra là phi thường khó khăn. Thế nhưng là đâu, An Thành Hổ ẩn ẩn lại có chút cảm giác khó chịu. Đến cùng là nơi nào khó chịu, hắn còn nói không ra. Mặt trời chậm rãi mọc lên, Nam Cung Nguyên chỗ ở, An Thành Hổ hít sâu một hơi, ngóc đầu lên, đi hướng cổng. Hắn rất ít tới gặp Nam Cung Nguyên, hoặc là nói, lúc trước hắn cũng không có ý thức được mình có cái gì dị thường. Thế nhưng là đang nghe trải qua sau, hắn đột nhiên cảm nhận được sợ hãi, bởi vì hắn cảm thấy cái này sắc ý hắn không nên lên. Đây chính là cha mẹ ruột của hắn. Ta lại có loại ý nghĩ này, ta là nhập ma rồi. An Thành Hổ sợ hãi vô cùng, ta muốn đi tìm sư phó. Ở phương diện này, Nam Cung Nguyên là hắn chân chính có thể tín nhiệm, có thể tin tưởng người. Nam Cung biệt viện, đây là triều đình vì Nam Cung Nguyên chuẩn bị biệt tử, bởi vì bản thân yêu cầu cũng không có hạ nhân chăm sóc. Địa phương đâu cũng không tính quá lớn, thật nói diện tích cũng liền cùng phổ thông nông hộ không sai biệt lắm. Đương nhiên, tu kiến chính là có chút tinh xảo. An Thành Hổ xuyên qua biệt tử, đi tới cửa. Phanh phanh phanh. Hắn dùng sức gõ cửa, lại phát hiện cũng không động tĩnh. Không ở nhà. Sớm như vậy, có thể đi nơi nào? An Thành Hổ trong lòng có chút nghi hoặc. A. Ngay tại hắn thời điểm mê mang, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hà hơi. Quay đầu đi xem, đã thấy Nam Cung Nguyên chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Thế nào, nghĩ đến trộm đồ? Sư phụ nói gì vậy? Ha 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 ha, ngươi cái thằng này, bây giờ cũng coi như triều đình quan lớn, đến xem ta cũng không nói lấy chút đồ vật, rất là hẹp hòi. Nam Cung Nguyên không chút khách khí nhà rãnh. Chương 1159, như thế nào ma tu chương 1159, như thế nào ma tu Nam Cung Nguyên dẫn An Thành Hổ vào phòng. Trong phòng bố trí cũng không phức tạp xa hoa, thậm chí lộ ra cực kỳ mộc mạc. Sư phụ cái này chỗ ở, bố trí hảo hảo lịch sự tao nhã. An Thành Hổ mở miệng tán dương. Nam Cung Nguyên đặt mông ngồi vào trên ghế, thiên về một bên nước một bên cười lạnh nói, tiểu tử ngươi, làm quan làm lâu, nói chuyện ngược lại là dối trá vô cùng, keo kiệt liền keo kiệt, còn nói cái gì lịch sự tao nhã. A a a, sư phụ nói gì vậy, ngài nếu là muốn ở xa hoa một chút, vậy hạ khẳng định cho ngài bố trí hảo hảo. An Thành Hổ cười nói, như vậy bố trí, tất nhiên là ngài chủ động yêu cầu. Không sai. Nam Cung Nguyên lắc đầu nói, cái này chỗ ở, đích thật là ta chủ động yêu cầu. Đối ta như nói, nhà gỗ cùng cung điện, không có cái gì bản chất khác nhau, một cái giường, một trương bàn bông, liền đã đầy đủ. Cho nên nói sư phụ ngài không phải bình thường mà, có đức độ, không giống bình thường. Nam Cung Nguyên liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi cái thằng này chớ có đập những này lúng túng ngông ngựa, ta chỉ là đối ở phương diện không quá chú trọng thôi. Nhưng là ăn, uống cũng đều phải là tốt. Những cái kia tính là cái gì, lấy thân phận của ngài, vốn là hẳn là. Nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì? Nam Cung Nguyên uống một hớp nước, ngươi tiểu tử này, cùng ta không cần khách khí. Gọi ta một tiếng sư phụ, có thể giúp, ta nhất định giúp ngươi. Đối Nam Cung Nguyên tới nói, sư phụ, ta gần nhất có chút không bình thường. Nói một chút đi. Làm sao không bình thường? Ta gần nhất thường xuyên muốn giết chết Thanh Nguyên Tông tất cả mọi người. An Thành Hổ mặt mày buông xuống. Thế nhưng là vượt quá hắn dự liệu là, nghe nói như thế, Nam Cung Nguyên không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là bình tĩnh tiếp tục hỏi, à, sau đó thì sao? Sau đó, An Thành Hổ đầy giấy mở miệng, cái này, ta Ta ý tưởng như vậy còn không nghiêm trọng sao? Ha ha, ngươi xem một chút Diệp Tự. Nam Cung Nguyên xem thường, ngươi cái này nếu là không bình thường, Diệp Tự tính là cái gì? Không phải liền là muốn giết một chút để cho mình khó chịu người, tính là cái gì sự tình? An Thành Hổ vạn bạn nghĩ không ra, tại Nam Cung Nguyên nơi này, thế mà đạt được dạng này một đáp án. Cái này cùng hắn nghĩ, hoàn toàn khác biệt. Sư phụ, thế nhưng là nơi đó có cha mẹ của ta. Nam Cung Nguyên nhìn xem An Thành Hổ, đột nhiên cười một tiếng, ngươi cảm thấy cái gì là ma? Hoặc là nói, cái gọi là ma tu, đến cùng là một loại như thế nào tồn tại? Đối mặt vấn đề này, An Thành Hổ trầm tư nửa ngày, lắc đầu nói, ta không biết. Đối với An Thành Hổ mà nói, tu luyện công pháp ma đạo là hắn bị động. Đối với ma đạo tư tưởng, cũng từ đầu đến cuối không có cái gì chân chính nhận biết. Nam Cung Nguyên nhìn xem Nam Cung Nguyên, đột nhiên thở dài nói, kỳ thật cái gọi là ma, trong mắt của ta, chính là không bị quy tắc trói buộc, tùy tâm sở dụng, duy tâm mà đi. Nam Cung Nguyên nói khẽ, muốn giết người, liền đi giết, không muốn giết người, liền không giết. Chỉ thế thôi, tại ma thế giới bên trong, không có không phải là đúng sai, chỉ có nghĩ hoặc là không muốn. Thời điểm do dự, vậy liền do dự, quyết định, cân nhắc lợi hại, liền đi làm. Làm ngươi từ thế tục nghĩa hẹp thị phi đúng sai bên trong đi suy nghĩ chuyện này ứng không nên làm, liền đã mất đi ma đạo chân ý. Nhưng An Thành Hổ nói không ra khỏi miệng, Nam Cung Nguyên đã nhìn ra hắn lo lắng, có thể nhập ma làm sao bây giờ? An Thành Hổ cúi đầu. Đây chính là hắn nhất lo lắng một điểm. Ngươi đã tu ma, làm sao sợ nhập ma? Một tiếng hỏi lại, để An Thành Hổ lâm vào trầm tư. Nam Cung Nguyên tiếp tục nói, mà lại cái gọi là ma, đã còn sống ở thế, tự nhiên có lợi tệ cân nhắc, rất nhiều chuyện, cho dù là ma tu, cũng làm không được mọi loại thoải mái. Tỷ như ngươi nói muốn giết Thanh Nguyên Tông đám người, vậy ngươi muốn hay không cân nhắc nếu như ngươi thật hạ thủ, có thể thành công hay không? Nếu như thành công, triều đình sẽ xử lý như thế nào ngươi? Hắn nhìn xem An Thành Hổ nói, ma tu truy cầu lực lượng, thường thường bắt nguồn từ thực lực bản thân không đủ, không cách nào đánh vỡ quy tắc, đối quy tắc hạn chế tránh thoát cùng đối với mình từ khát vọng. Thế nhưng là, có một số việc, không phải cho dù là ma tu, cũng chú định sẽ do dự, tỉ như ta tại một đoạn thời gian rất dài, không hy vọng Huyền Huyền gả cho Diệp Tiêu, thế nhưng là Huyền Huyền thích hắn. Ta nên như thế nào? Chia rẽ bọn hắn, là ta suy nghĩ, nhưng hy vọng Huyền Huyền vui vẻ hạnh phúc, cũng ta suy nghĩ. Cho nên ma tu, trọng yếu nhất, là truy tìm tâm linh tự do, đối bản tâm tươi sáng. Nghe đến đó, An Thành Hổ sững sờ. Nhưng cái này, không giống như là ma tu. Nam Cung Nguyên khẽ cười nói, thế gian vạn pháp, trăm sông đổ về một biển. Phật, võ đạo, ma, cùng tu tâm thần. Chỉ nói là riêng phần mình tu pháp khác biệt thôi. Ngươi sợ hãi, là trong lòng ma niệm, loạn bản tâm, cuối cùng liều lĩnh, điên cùng giết chóc, có phải thế không? Đúng vậy. An Thành Hổ không chút do dự nói ra, đêm qua Đồ Nhi chỉ cảm thấy khó mà khống chế trong lòng sát ý, bị đè nén vô cùng, cuối cùng ra ngoài buôn đậu, lúc ấy vẫn không cảm giác được có gì không đúng, nhưng về sau nghe một hòa thượng tụng niệm kinh văn, mới tốt nữa một chút. Càng cảm thấy nghĩ mà sợ. An Thành Hổ ngược lại là cũng không nhận ra Ngộ Thông. Hắn cùng triều đình đám người quy về Diệp Kiêu thời điểm, Ngộ Thông đã hoàn tục, tên là Vũ Tam Thu. Mà lại khi đó, thiên hạ đại định, Ngộ Thông hòa thượng nhiều tại dân gian buôn tẩu xem xét. Thẳng đến về sau, trở về Diệp Kiêu bên người, định ra xây chùa khai tông sự tình về sau, mới lại trở về sở quốc. Quay về Phật môn, càng là chưa từng trước bất kỳ ai tuyên dương. Niệm tụng kinh văn. Nam Cung Nguyên mỉm cười, nhìn như vậy đến, nói không chừng ngươi còn cùng Phật môn hữu duyên a. Sư phụ chớ có trêu chọc. Ai trêu chọc ngươi rồi? Nam Cung Nguyên lắc đầu nói, thế gian vạn pháp, trăm sông đổ về một biển, ngươi sợ ma như hổ, đến chút phần duyên, lấy bản chính tâm, cũng đều thỏa. Ta à, đối với mấy cái này sự tình, tùy ý rất, nếu như ngươi cảm thấy, Phật Kinh có thể để ngươi an tâm, không bằng đi thêm nghe một chút. Dù sao cũng tốt hơn ngươi nơm nớp lo sợ. Nam Cung Nguyên cười nói, trên thế giới này, không phải tất cả mọi người là Diệp Tự gia huynh đệ như vậy nhân vật, nhất là tâm tính thứ này, chỉ có thể chậm rãi kinh lịch, chậm rãi trưởng thành. Ngươi chỉ cơ duyên, cũng chưa chắc tất cả ma đạo, hết thể xem chính ngươi. An Thành Hổ lâm vào trầm tư. Một số thời khắc, mình suy nghĩ lung tung, cùng có người chỉ điểm, là hoàn toàn khác biệt. Lúc này, hắn nhìn vấn đề góc độ, kỳ thật đã vượt ra rất nhiều. Từ tự thân cảm thụ, chuyển hướng cao hơn phương diện. Đương nhiên, trong lòng đối những người kia bất mãn cùng oán hận, cũng vẫn tồn tại như cũ. Hắn hướng về phía Nam Cung Nguyên không người nói, đa tạ sư tôn đề điểm. Bất quá ngài vì sao sớm như vậy từ bên ngoài trở về? Hôm qua thanh lâu dung ngoạn, rất là vui vẻ. Nam Cung Nguyên cũng không giấu giếm. Thân thể của ngài. Ha ha ha, yên tâm đi, còn có chút thời gian, tối thiểu nhất 3 năm 5 năm, không có vấn đề. Nam Công Viên cười vẫn như cũ nhẹ nhõm. Nhìn xem thoải mái Nam Công Viên, An Thành Hổ đột nhiên có chút hâm mộ. Ta khi nào mới có thể trở thành ngài như vậy thoải mái người a? Nam Cung Nguyên mặt hiện nghiêm túc nói, An Thành Hổ, ngươi nếu là cái nam nhân, liền vĩnh viễn đừng có loại ý nghĩ này. Nếu không mặc kệ ngươi có gì cơ duyên, thành tựu cuối cùng có hạn. Mỗi người cuối cùng cũng có khác biệt, làm chính ngươi, rất trọng yếu. Làm chính ta a. Chương 1160, ngài chẳng lẽ không muốn dẫn ma nhập thể? Chương 1160, ngài chẳng lẽ không muốn dẫn ma nhập thể? Là mình, nói rất đơn giản. Nhưng là có rất nhiều người cả một đời đều chưa hẳn có thể làm mấy lần chính mình. Đây là phi thường mấu chốt. Rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Chỉ nghe Nam Cung Nguyên tiếp tục nói, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ngươi là ưa thích một người, căm hận một người, hay là muốn làm gì sự tình, trọng yếu nhất chính là muốn chung với bản tâm. Chỉ cần rằng này, mặc kệ ngươi là nội tâm do dự cũng tốt, vẫn là làm việc lo trước lo sau cũng được, cuối cùng sẽ không mê thất mình, nhưng ngươi nếu là lấy người khác làm mục tiêu, đi cưỡng ép cải biến mình, làm một chút trong lòng muốn không nguyện làm sự tình, kia mới có thể để ngươi càng thêm nguy hiểm. Tâm tính sự tình cực kỳ phức tạp, phải dựa vào chính ngươi. Nhưng vào lúc này, An Thành Hổ bỗng nhiên quay đầu, bởi vì hắn chú ý tới, cổng đã xuất hiện một nữ nhân. Người tới chính là Trịnh Lâm, lúc này nàng đứng tại cổng, đôi mắt hai đoán nhìn xem Nam Cung Nguyên. Cho nên, Nam Cung Nguyên, tại trong lòng ngươi, vứt bỏ ta, chính là ngươi muốn làm. Trịnh Lâm mặt mũi tràn đầy ai đoán. Nam Cung Nguyên nghe được thanh âm, không thèm quan tâm, quay đầu nhìn về phía An Thành Hổ, vui cười nói ra, thấy không? Một ít nữ nhân, ta không để ý tới nàng còn nhất định phải quân lấy ta. Tương phản, Thành Liêm rõ ràng cũng coi là cái tuân giả, phối nàng 10 cái vừa đi vừa về còn có dư, nhưng là nàng lại 800 cái không nhìn chúng Thành Liêm. Ngươi nói loại người này, có phải là không có tự mình hiểu lấy? An Thành Hổ nhất thời ngạc nhiên, có chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Trịnh Lâm, cũng coi là giang hồ tiền bối, mà lại cùng hắn, đồng dạng đều là danh môn chính phái xuất thân. Hắn là có chút không có ý tứ lẫn vào trong đó. Nam Cung Nguyên, người vương bát đản. Trịnh Lâm giận mắng lên tiếng nói, nếu không phải ngươi năm đó trêu chọc ta như thế nào yêu ngươi? Bây giờ ngươi nói loại lời này, ngươi có hay không lương tâm? Ha ha, ta từ trước đến nay không có lương tâm, ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta. Nam Cung Nguyên không chút nào chấp nhận, nói khẽ, cũng chính là hiện tại Diệp Kiêu cứu được ngươi, đặt ở trước kia, ta một trưởng liền đập chết ngươi nữ nhân này. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía An Thành Hổ nói, thấy không, ta hiện tại liền rất muốn giết hắn, nhưng là Diệp Kiêu lập xuống quy củ, ta không dễ phá xấu. Nhưng cái này cũng không tính làm trái ta bản tâm, bởi vì muốn giết là ta, muốn tuân theo Diệp Kiêu sở định quy củ, cũng là ta. Do dự không phải sai lầm, sai là ngươi không dám thừa nhận một ít ý nghĩ, là ngươi nội tâm suy nghĩ, chỉ là một vị đem nó đổ cho ma, từ đó sinh ra e ngại. Thế tục đạo đức, ở trên thân thể ngươi có rất nghiêm trọng công xiềng. Kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, loại người như ngươi tu ma đạo, phong hiểm rất lớn, thế nhưng là đồng dạng, làm ngươi từ công xiềng bên trong tránh thoát, tương lai có lẽ chính là một mảnh đường bằng thẳng. Ngươi trọng yếu nhất chính là phải hiểu, hết thảy suy nghĩ đều từ ngươi tâm mà lên. Rất hiển nhiên, Nam Cung Nguyên hoàn toàn không có đem Trịnh Lâm để ở trong lòng, mà hắn lời nói, kỳ thật mới là An Thành Hổ trong nội tâm lớn nhất chỗ mấu chốt. An Thành Hổ trong lòng sát ý lên, chính hắn ý thức được loại dục vọng này, nhưng là hắn từ đáy lòng cũng không nguyện ý thừa nhận, những này sát tâm là tâm hắn mà lên. Đương hoàn toàn bị sát ý mê thất thời điểm, hắn cũng không có phát hiện loại này chống cự. Thế nhưng là đương nghe qua Phật kinh, tại tỉnh táo trạng thái phân tích qua đi, hắn vô ý thức cảm thấy mình có thể là tâm ma vấn đề, từ đó tìm đến Nam Cung Nguyên. Mà bây giờ, Nam Cung Nguyên không thể nghi ngờ là đem hắn nội tâm xé ra, nói cho hắn biết, hết thảy suy nghĩ đều nguồn gốc từ ý nghĩ của hắn. Một câu nói kia, để An Thành Hổ có chút không biết làm sao. Giết cha giết mẫu, ý nghĩ thế này lại là ta ý nghĩ sâu trong nội tâm. An Thành Hổ đối với mình cảm thấy một tia lạ lẫm. Không cần phải sợ, người nội tâm chỗ sâu đều có hắc ám, ma tu cũng giống như thế, nhưng ma tu chưa hề cũng sẽ không triệt để biến thành hắc ám dục niệm nô lệ. Hành tẩu, trải nghiệm, siêu thoát. Nam Cung Nguyên tại An Thành Hổ bên thai quanh quẩn. Cổng Trịnh Lâm bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Tốt. Nguyên lai đường đường Thanh Nguyên Tông thiếu chủ An Thành Hổ thành ma tôn Nam Cung Nguyên đồ đệ. Nàng nhìn ra Nam Cung Nguyên là đang dạy An Thành Hổ, khiến cho tận khả năng minh ngộ, hiểu rõ ma đạo. Lúc này, Nam Cung Nguyên đến gần An Thành Hổ, ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Lâm, ta mị cười một tiếng, nói khẽ, thấy không, nữ nhân này phát hiện bí mật của ngươi, muốn hay không giết nàng? Có phải hay không rất muốn giết nàng? Đây không phải ma niệm, đây là chính ngươi suy nghĩ. Đi, giết nàng. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, phảng phất có trùng ma tính. Cuối cùng ba chữ vừa ra, An Thành Hổ trong mắt sát ý tràn ngập, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Lâm, song quyền nắm chặt, nhưng là cũng không có xuất thủ. Đối, Nam Cung Nguyên cười nói, hảo hảo cảm giác loại cảm giác này, ngươi muốn giết nàng, đây là ngươi, nhưng là loại này khắc chế cũng là ngươi, đều không cần chống cự, mà là tuân theo trong lòng cảm giác, không muốn e ngại, không muốn mở mịt. Làm không được, không phải là sai, làm cũng không phải sai. Ma tu không hỏi đúng sai, chỉ hỏi bản tâm. An Thành Hổ run rẩy thân thể, dần dần lắng lại, cũng nghe được kinh văn sau sợ hãi mê mang khác biệt. Lần này An Thành Hổ nội tâm chân chính đạt được an ninh, hết thảy đều là ta sao? Hắn thản nhiên cười một tiếng, hướng về phía Nam Cung Nguyên không người thi lễ, đa tạ sư tôn dạy bảo. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Lâm, chính tiền bối, tiểu tử hoàn toàn chính xác bái nhập sư tôn môn hạ, tu tập công pháp ma đạo. Tiền bối nếu muốn nói ra, chi bằng đi nói, tiểu tử tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trước kia hắn không dám, cũng không muốn tướng bái nhập Nam Cung Nguyên môn hạ sự tình nói ra, nhưng là bây giờ hắn nghĩ thoáng, tuân theo bản tâm chính là bắt đầu. Nhìn dáng vẻ của hắn, Nam Cung Nguyên hài lòng cười một tiếng, cũng yên tâm rất nhiều. Kỳ thật An Thành Hổ nói với hắn thời điểm, hắn liền phát giác được An Thành Hổ trạng thái không đúng lắm, nhưng là loại tình huống này hắn cần dẫn đạo, cũng chính là như thế hắn mới không sợ người khác làm phiền cùng An Thành Hổ chậm rãi đi nói trò chuyện, mượn Trịnh Lâm dẫn đạo An Thành Hổ. Đương nhiên, đối với thời khắc này Trịnh Lâm mà nói, quả thực có chút tức giận. Nàng lấy dũng khí tìm đến Nam Cung Nguyên, lại không nghĩ rằng lại phản bị Nam Cung Nguyên một trận nhục nhã. Lúc này lửa giận công tâm, nhìn về phía An Thành Hổ ánh mắt cũng tràn đầy oán giận. Người tiểu tử này không học chính đạo, các người và ma sớm tối làm hỏng tự thân. Ha 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 ha. An Thành Hổ ngồi thẳng lên, cười như điên. Trịnh tiên bối, ngài chẳng lẽ không muốn dẫn ma nhập thể? Nếu là không nghĩ, ngài ở chỗ này làm gì? Tiểu tử ngươi muốn chết. Trịnh Lâm bị hắn khí đỏ bừng cả khuôn mặt, trực tiếp liền muốn xuất thủ. Thế nhưng là một giây sau, nàng ngừng lại, khôi phục tỉnh táo. Thật là ác độc tiểu tử, ngươi muốn cố ý dẫn ta xuất thủ, từ đó giết ta. Bị khám phá tâm tư, An Thành Hổ mặt lộ vẻ đáng tiếc. Không nghĩ tới a, Trịnh Tiền Bối còn có chút đầu óc. Ta còn tưởng rằng ngài là thằng ngu. Hắn quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyên, sư phụ, đồ nhi cáo lui, hôm nào mang chút lễ vật lại đến nhìn ngài. Tốt. Nam Cung Nguyên mỉm cười, lập tức nhìn về phía Trịnh Lâm, nói khẽ, không có việc gì đi nhanh lên đi, ngươi như mắng ta, ta còn muốn đi Diệp Tiêu nơi đó cáo trạng, rất là phiền phức. Chương 1161, ngươi tờ mở kẻ dám động ta. Chương 1161, ngươi tờ mở kẻ dám động ta. Trong hoàng cung, Diệp Tiêu ngồi tại trong tuyết, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa dây đàn. Tiếng đàn phiêu tán, như là ngọc châu rơi vào trong mâm. Thanh thúy êm hay. Ở phía dưới, là Diệp Tiêu bên người một đám nữ tử. Thế nhưng là giờ phút này, tất cả lắng nghe Diệp Tiêu tiếng đàn người, đều có một loại cảm giác, chính là tiếng đàn tuy đẹp, nhưng nghe được, lại phản phất là đại đạo thanh âm. Đối tự thân võ đạo, không hiểu thấu liền sẽ thêm ra một chút lĩnh ngộ. Lọt vào hai thanh âm, phản phất tại dẫn đạo suy nghĩ của các nàng. Dẫn đạo các nàng chiến đấu trực giác. Dĩ vãng một chút võ đạo kỹ xảo, thực chiến ứng dụng hình tượng, không ngừng ở trước mắt lóe sáng lại, cuối cùng lại có lĩnh ngộ. Thất Diệu Tông âm luật bí pháp đã rơi vào Diệp Kiêu trong tay. Diệp Kiêu một chút xíu phát hiện, vận luật dễ dàng dẫn động người nghe cảm xúc của mình. Mà tại đàn tấu quá trình bên trong, chậm rãi Diệp Kiêu bắt đầu nắm giữ mạnh hơn thuật pháp. Đó chính là thông qua đạo vận tán phát lực lượng, có thể đem cấp độ càng sâu đồ vật quán chú đến trong âm luật. Tỷ như dưới mắt tiếng đàn này, liền có thể trợ giúp mấy người lĩnh ngộ cảm giác võ đạo. Mấy nữ nhân nghe như si như say, đối võ đạo lĩnh ngộ cũng dần dần biến sâu. Đột nhiên, tiếng đàn dừng lại. Đám người bỗng nhiên bừng tỉnh, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lạc Vũ Thường nhìn về phía Diệp Tiêu, bệ hạ vì sao dừng lại? Diệp Tiêu khẽ lắc đầu nói, ta phát hiện, tiếng đàn này lắng nghe người càng nhiều, đối đạo ẩn tiêu hao tốc độ liền càng nhanh. Mọi người nhất thời sững sờ. Đạo ẩn là cái gì? Diệp Tiêu kỳ thật đối với các nàng cũng không giấu giếm, cho nên bọn họ cũng đều biết, đạo ẩn có thể tăng lên Diệp Tiêu võ đạo lĩnh ngộ, cũng có thể trợ giúp Diệp Tiêu thôi động tiếng đàn, khiến người lĩnh ngộ võ đạo. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này nghe đàn lĩnh ngộ võ đạo người càng nhiều, thế mà đối đạo ẩn tiêu hao tốc độ càng nhanh. Nam Cung Nguyện Luyện hiếu kỳ nói, phu quân không cần đạo ẩn, có thể làm được khiến người lĩnh ngộ võ đạo kỹ pháp sao? Liên vừa rồi như vậy một hồi, ta liền đã cảm giác thu hoạch rất nhiều. Nhắc lên võ đạo cảm ngộ, chính là tiểu nha đầu cũng tới tâm. Không có người không hy vọng mình càng mạnh. Một bên mấy nữ nhân cũng đầy mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu nói, trước mắt ta còn làm không được, ta nhiều nhất chính là gây nên lắng nghe người tâm tình chập chờn, nhưng là muốn như vậy dẫn đạo người khác cảm ngộ võ đạo, còn cần mạnh hơn năng lực. Trước mắt chỉ có thể mượn nhờ đạo ẩn tới làm. Kia tốt đáng tiếc, cũng còn tốt đi. Diệp Tiêu mỉm cười nói, dưới mắt đạo ẩn đầy đủ một mình ta sử dụng đồng thời, cũng có thể có một chút còn lại, ngẫu nhiên vẫn là có thể sử dụng. Lời này là không sai, dưới mắt đạo ẩn sử dụng, vừa vặn có thể thỏa mãn chính Diệp Tiêu mỗi ngày lĩnh hội lĩnh ngộ đại đạo tiêu hao bên ngoài có thể còn lại một chút xíu. Cho nên cái này kỹ pháp cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Đám người nghe xong, cũng là có chút mừng rỡ. Lạc Vũ Thường vui vẻ nói, phu quân, nếu là nghe nhiều nghe ngươi tiếng đàn này, nói không chừng ta có thể sớm đi đột phá. Mọi người đều là gật đầu, lúc này, Diệp Tiêu chú ý tới, Liễu Nhi tựa hồ có chút buồn bã hiểu xỉu. Liễu Nhi, ngươi thế nào? Có tâm sự? Diệp Tiêu đi đến Liễu Nhi trước người, ôn nhu hỏi. Không có. Liễu Nhi miễn cưỡng cười một tiếng, nói khẽ, chính là gần nhất luôn luôn nằm mơ. Nằm mơ? Diệp Tiêu sững sờ, võ giả nhiều tu luyện, vốn là ít có mộng ảo. Cái này đột nhiên nằm mơ, cũng không phải việc nhỏ. Cái gì mộng? Đối mặt vấn đề này, Liễu Nhi không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Diệp Tiêu nhìn xem đôi mắt buông xuống Liễu Nhi, có chút ngạc nhiên. Phải biết, Liễu Nhi sẽ rất ít đối nàng giấu giếm sự tình, nhưng là lần này, thế mà không có trả lời. Nhớ không rõ rồi. Diệp Tiêu nhíu mày. Không phải, chỉ là có chút không tiện nói, vậy hạ yên tâm, ta có thể xử lý tốt. Nghe Liễu Nhi, Diệp Tiêu cũng không hỏi tới nữa. Nhiều năm tín nhiệm, để nàng tin tưởng, Liễu Nhi không nói, tự nhiên có Liễu Nhi không nói đạo lý. Ánh mắt chớp động, Liễu Nhi cũng trở về nhớ lại một chút trong mộng chẳng cảnh. Lần này, nàng không còn là kia đáng thương hề hề sắp chết chi nữ, mà là hoàng thất công chúa. Nhưng lúc này đây, đưa thân vào không có Diệp Tiêu trong mộng cảnh, Liễu Nhi mới phát hiện, nàng phải đối mặt rất nhiều tình huống, vẫn như cũ hung hiểm vô cùng. Đối Liễu Nhi mà nói, đây là một loại cuộc sống hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Thế nhưng lại tại trong cõi u minh có chút tương tự. Đi theo Diệp Tiêu nhiều năm, nàng đối rất nhiều thủ đoạn đều nhìn vô cùng thấu triệt, mà lần này, bên cạnh nàng đã không còn Diệp Tiêu. Liễu Nhi không muốn cùng Diệp Tiêu nói mộng cảnh, là nàng nghĩ bằng vào mình, đi xông vào một lần, nhìn một chút, tại mộng cảnh này bên trong, nàng có thể làm được hay không, Cơ Hoàng Hy có thể làm được sự tình. Cùng lúc đó, một bên khác, Cơ Hoàng Hy trong mộng cảnh, nàng chọc tai họa. Ở trong giấc mộng, nàng cố ý đánh nát hoàng hậu trang sức, đem so sánh với nhu thuận Liễu Nhi. Cơ Hoàng Hy cũng không phải như vậy nhẫn nhục chịu được người. Nhất là trong lòng rất rõ ràng, đây chỉ là mộng cảnh tình huống dưới, càng không muốn gặp nửa điểm bị khuất. Mà lại nàng ngược lại là cũng nghĩ nhìn xem cái này Diệp Tiêu đứng trước hoàng hậu cùng một cái không đáng chú ý nha hoàn, lại nên lựa chọn như thế nào. Cơ Hoàng Hy bị đè xuống đất, một tên thái giám đi lên trước, đối gương mặt của nàng chính là một bàn tay. Hoàng hậu nương nương để ngươi nâng bình hoa, ngươi lại dám buông tay. Một bàn tay xuống dưới, gương mặt cấp tốc sưng đỏ. Đau đớn cũng không để cho Cơ Hoàng Hy cúi đầu, cho dù bị mấy tên thái giám ăn lấy, lại tựa như một đầu tiểu lão hổ, dây đứng người dậy, liều mạng đi cắn cái kia thái giám. Ầm. Thái giám trực tiếp một cước, đem nó gạt ngã trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt cảm giác, để Cơ Hoàng Hi cơ hồ hôn mê. Ngay sau đó là một cước giẫm tại nàng trên đầu. Đường đường hoàng tộc, nàng lúc nào từng chịu được loại này bị khuất. Cương đại cảm giác nhục nhã, để Cơ Hoàng Hi lúc này lại có chút hối hận. Vương Bình Hoa liền Vương Bình Hoa nha. Làm khó dễ liền làm khó dễ nha. Cánh tay chua liền chua nha. Tại sao phải cố ý ngã nát kia bình hoa? Hoàn cảnh bên trong, Dương Ly dung mạo vẫn như cũ tuổi trẻ xinh đẹp. Nàng mặt mũi tràn đầy kiêu căng, khinh thường nói, không có quy củ người hạ nhân, cũng là không có quy củ. Để ngươi Vương Bình Hoa, còn dám đem nó đánh nát. Phúc Yên, cho ta hảo hảo giẫm mặt của nàng, bị đánh còn dám phản kích. Để nàng biết cái này trong hoàng cung quy củ. Nếu là nàng còn dám làm càn, liền ném vào trong hầm vân. Dương Ly câu nói sau cùng, để nguyên bản còn muốn liều chết dây rùa Cơ Hoàng Hy lập tức không có động tĩnh. Sợ hãi. Cho dù là ở trong mơ, nàng cũng không cho phép mình bị ném vào hồ phân. Lúc này, nàng mới cảm nhận được, cái này hoàn cảnh ghê tởm cùng sợ hãi. Bởi vì ở chỗ này tao ngộ hết thảy, đều là như là chân thực. Nàng cũng không biết khi nào có thể ra ngoài, nếu quả như thật chết rồi, có phải hay không liền thật đã chết rồi. Bị thái giám dùng sức giẫm đạp. Cơ Hoàng Hy nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Xong đời, Diệp Tiêu tên hôn đằng kia, nhất định sẽ không quản ta, ai sẽ vì một cái cung nữ, gác tội hoàng hậu. Ngay tại Cơ Hoàng Hy cảm thấy hôm nay mình phải xui xẻo thời điểm. Ầm. Đại môn bị một cước đá văng. Ấu niên Diệp Kiêu, bộ mặt tức giận xuất hiện tại hoàng hậu tầm cung. Dương Ly, ngươi tờ mở kẻ dám động ta. Một tiếng gầm thét. Sợ ngây người bị giẫm tại dưới chân Cơ Hoàng Hy. Đây là hoàng hậu a. Diệp Kiêu thế mà trực tiếp đạp cửa đi vào, trong miệng còn không sạch sẽ. Chương 1162, hoàng thúc muốn làm nhiếp chính vương. Chương 1162, hoàng thúc muốn làm nhiếp chính vương. Mộng cảnh sẽ không dẫn đạo chưa từng phát sinh sự tình. Trên thực tế, Liêu Nhi bưng nâng bình hoa chuyện này, xác thực tồn tại. Lúc ấy Dương Ly biết Diệp Kiêu mang theo cái cung nữ vào cung, liền khiến cho bưng bình hoa nhìn nàng đọc sách. Nhưng là muốn biết, bình hoa trọng lượng, cũng không phải tuổi nhỏ Liêu Nhi thân thể có thể gánh vác. Nhất là, một phía này chính là hơn nửa canh giờ. Chỉ là cùng bây giờ khác biệt, Liêu Nhi là liều chết cắn răng kiên trì, cuối cùng chờ đến Diệp Kiêu đến. Bình hoa chứa nát. Mà bây giờ, Cơ Hoàng Hy trực tiếp đánh vỡ bình hoa. Nhưng là Diệp Kiêu phản ứng, kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt. Ý hệt năm đó, đạp cửa mà bảo, miệng phun thô tục. Chỉ là lần này, nhìn thấy Cơ Hoàng Hy tình cảnh, Diệp Tiêu càng thêm táo bạo, mà mẹ nó nở mở. Hắn bay thẳng thân mà lên, đừng nhìn kích thước không lớn, nhưng là thực lực thế nhưng là không kém. Hung hăng một cước, đá vào thái giám Phúc Yên trên mặt. Ầm. Phúc Yên trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, mà mấy cái kia án lấy Cơ Hoàng Hy thái giám, lúc này cũng đều ăn ý buông tay ra. Dương Ly đứng dậy giận dữ hét, "Diệp Tiêu, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đập tẩm cung của ngươi. Ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không?" Huyễn cảnh bên trong, Diệp Tiêu lâm vào triệt để điên cuồng. Cơ Hoàng Hy nhìn tận mắt hắn, đánh một đám thái giám răng rơi đầy đất, nhìn tận mắt hắn, ngạnh sinh sinh đá gãy Phúc Yên một cái chân. Nhìn tận mắt hắn giống một đầu tuổi nhỏ hung thú, đập vỡ Dương Ly cung nội tất cả có thể đạp nát đồ vật. Chỉ là cuối cùng đánh tới hướng Dương Ly bình hoa, bị Cấm Quân thống lĩnh ngăn lại. Mắt thấy Cấm Quân cùng Diệp Chân đến đây, Diệp Tiêu giang hai tay ra, trực tiếp đứng ở trước người của nàng. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là kia phần khí phách, kia phần đảm đương, để Cơ Hoàng Hy nội tâm sinh ra cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nàng cũng là hoàng nữ, nàng cũng từng đoạt đích. Chỉ là nhưng từ không Diệp Tiêu mạnh như vậy cứng rắn. Không có sợ hay sao? Mặc dù biết Diệp Tiêu được sủng ái, thế nhưng là có thể làm như vậy, lại có mấy người. Hô, Cơ Hoàng Hy mở hai mắt ra. Hết thảy là quen thuộc như vậy, quen thuộc giường, quen thuộc thân thể, quen thuộc chăn mền, cùng quen thuộc tầm cung. Nàng ngộng, tỉnh. Ha ha, bất quá là nhỏ cung nữ một điểm đại mộng thôi. Khinh thường cười một tiếng, Cơ Hoàng Hy đột nhiên cảm giác có chút chóng đầu. Nhưng vào lúc này, nàng nghe thấy được cung nữ thét lên. Bệ hạ tỉnh. Bệ hạ tỉnh. Cơ Hoàng Hy ý thức còn xa vào tại lúc trước té xỉu một khắc này. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên? Ngay tại Cơ Hoàng Hy cẩn thận hồi ức ngăn miệng, đột nhiên một đám người bỏ vào. Có Hoàng Thất Tôn Giả, có Trần Hữu Long, có Hoàng Phụ Cực, cũng có Cơ Doan Thông. Chỉ là giờ này khắc này, mọi người vẻ mặt đều có phức tạp. Khó chịu nhất chính là Cơ Doan Thông. Phải biết, ngay tại vừa mới, bọn hắn còn tại trên đại điện tranh luận nhiếp chính vương sự tình. Hắn kỳ thật đã được đến Hoàng Thất Tôn Giả bên trong một số người tán thành. Trên triều đình cũng có người tại đề cử hắn. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác ngay tại song phương tranh luận kịch liệt, mà bọn hắn đã chiếm thượng phong tình huống dưới, chuyển đến Cơ Hoàng Hy thức tỉnh tin tức. Có thể nói, Cơ Hoàng Hy thức tỉnh, để Cơ Doan Thông hoàn toàn không có trở thành nhiếp chính vương cơ hội. Người a, sợ nhất, kỳ thật không phải không nhìn thấy hy vọng, mà là nhìn thấy hy vọng, lại dễ như trở bàn tay sát na, cuối cùng bị người chôn vùi hy vọng. Loại kia mất đi cảm giác là mạnh nhất. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, Cơ Doan Thông lần thứ nhất có nhúng chàm hoàng vị ý nghĩ. Hắn thấy, chỉ cần trở thành nhiếp chính vương, mà lại Cơ Hoàng Hy tiếp tục hôn mê, hắn làm ra một chút chiến tích, liền có cơ hội cải thiên hoán nhật. Chỉ cần hắn leo lên hoàng vị, trưởng khống triều đình, quét sạch Cơ Hoàng Hy thế lực, cho dù Cơ Hoàng Hy lại thức tỉnh, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giờ phút này hắn song quyền nắm chặt, áp chế nội tâm mất mát mãnh liệt cảm xúc, miễn cưỡng gạt ra tiểu dung. Mà Hoàng Phủ Cực trực tiếp quỳ rạp xuống Cơ Hoàng Hy trước mặt, lớn tiếng nói, "Chúc mừng bệ hạ thức tỉnh. Ta đại hạ chi chủ, như mặt trời ban trưa." Cơ Hoàng Hy chậm rãi lắc đầu, khu ra lấy trong đầu cảm giác hôn mê. "Chấm, thế nào?" Đối mặt vấn đề này, Cơ Thương Ngự đứng dậy. "Có thể đến người, đều là đại hạ cao tầng, hắn cũng không có tỉ ý, trực tiếp đem có người đoạt vận sự tình nói ra. Chỉ là Cơ Thương Ngự cũng không nói đến bọn hắn phỏng đoán, nhưng hắn mặc dù không có nói, nhưng là đối Cơ Hoàng Hy mà nói, cơ hồ trong nháy mắt liền nghe minh bạch, là Liễu Nhi điểm mệnh của nàng cách khí vận, bằng không nàng như thế nào tại viễn cảnh bên trong đi cảm thụ Liễu Nhi nhân sinh, một ăn mày cung nữ cuối cùng trở thành đại càn hoàng hậu. Phần này kinh lịch hoàn toàn chính xác rất thú vị, trong ngộng cảnh kinh lịch đối nàng mà nói cũng thật là loại kỳ dị thể nghiệm. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận có người chia lãi mình một nửa mệnh cách cùng số mệnh. Cái gì? Cơ Hoàng Hy xoay người ngồi dậy. Phong Thiên Cương. Phong Thiên Cương đâu? Phong Thiên Cương dẫn chư vị linh sư vì bệ hạ đoạt vận, cuối cùng thất bại, bảy tên linh sư bỏ mình, Phong Thiên Cương người cũng bị thương nặng, lúc này ngay tại Khâm Thiên giám điều dưỡng. Muốn để hắn tới sao? Nghe nói như thế, Cơ Hoàng Hy đóng lại hai mắt. Chỉ là giờ này khắc này, nội tâm của nàng đã tức giận đến cực hạn. Diệp Yêu, Liêu Nhi, các ngươi tốt dạng, thế mà đối chống hạ độc thủ như vậy. Cơ Hoàng Hy đã muốn triệt để nổ. Bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp nhận loại chuyện này. Mặc dù vừa rồi nàng ở trong giấc mộng, đối Diệp Tiêu còn ấn tượng tốt đẹp. Càng nghĩ, ngắm nhìn bốn phía, Cơ Hoàng Hy hít sâu một hơi. Chẳng biết, lúc này hắn nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kích động Hoàng Phủ Cực. Hoàng Phủ Lai Khanh, có thể đem gần nhất trên triều đình sự tình cùng chấm nói một chút. Nàng không có nói ra Diệp Tiêu cùng Liễu Nhi, bởi vì nàng biết rõ, nàng bây giờ một không có chứng cứ, thứ hai, Diệp Tiêu trong tay nhưng còn có cái cơ chỉ đâu, mà lại trọng yếu nhất chính là dưới mắt mặc dù bị phân đi một nửa mệnh cách cùng số mệnh, thế nhưng tuyệt đối không thể cùng Diệp Tiêu khai chiến. Coi như nàng muốn khai chiến, hạ quốc những người này cũng chưa chắc nghe nàng. Đây chính là đối quốc gia lực khống chế khác biệt xuất hiện khác biệt. Nếu như đổi thành Diệp Tiêu, mặc kệ hắn muốn tại bất luận cái gì thời gian cùng bất luận kẻ nào khai chiến, cho dù có người khuyên đủ, nhưng chỉ cần hắn cực lực thúc đẩy, liền nhất định có thể. Nhưng là Cơ Hoàng Hy thì chưa hẳn. Thậm chí nói, nàng có bị người từ hoàng vị bên trên kéo xuống khả năng tới. Theo Hoàng Phủ Cực hồi báo, một cái tử tiến vào Cơ Hoàng Hy trong hai. Nhiếp Chính Vương. Quả thật, những người này không có tuyển lập tân đế. Thế nhưng là Nhiếp Chính Vương, không hề nghi ngờ, chính là tân đế điểm báo. Một khi Cơ Hoàng Hy từ đầu đến cuối không thanh tỉnh, vậy cái này Nhiếp Chính Vương liền vô cùng có khả năng trở thành thật hoàng đế. Đánh giá một phen Cơ Doanh Thông, Cơ Hoàng Hy đột nhiên mở miệng nói, "Hoàng thúc, ngài nếu là có ý Nhiếp Chính Vương, kia chấm liền thiết cái Nhiếp Chính Vương vị trí, vừa bận chấm gần đây thân thể không quá dễ chịu." Hảo hảo tĩnh dưỡng một trận. "Không dám." Cơ Doanh Thông lập tức không người, "Vậy hạ đã thanh tỉnh, vậy cái này đại hạ chính vụ cũng chỉ có thể bệ hạ chấp trưởng, tuyệt không cần gì Nhiếp Chính Vương." Hắn cũng không đốc. Cái này nếu là thật đáp ứng, nói không chừng Cơ Hoàng Hy liền sẽ lấy thủ đoạn gì đối phó hắn. Cảm thụ được Cơ Hoàng Hy ánh mắt lạnh như băng, Cơ Doãn Thông mồ hôi lạnh lâm ly. Chương 1163, chân muốn hắn chết. Chương 1163, chân muốn hắn chết. Nhiếp Chính Vương vị trí. Cơ Doãn Thông đến tranh, tự nhiên không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, nhưng thật ra là kinh lịch rất nhiều nghĩ sâu tính kỹ. Làm sao cái kia vị trí quá mê người, trên triều đình lại thật thiếu cái người chủ sự. Cơ Doãn Thông mới không có khống chế lại, lựa chọn đồng ý tranh vị. Rất rõ ràng, Cơ Hoàng Hy thanh tỉnh, mà lại nàng đối với chuyện này rất để ý. Câu nói này, kỳ thật chính là thăm dò cùng cảnh cáo, mà không phải thật muốn phong hắn làm cái gì Nhiếp Chính Vương. Nếu như hắn dám đáp ứng, kia không hề nghi ngờ, Cơ Hoàng Hy nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem sự tình ứng phó. Sau đó chính là toàn lực đối phó mình. Cho nên Cơ Doãn Thông biểu hiện cực kỳ thuận theo. Nhưng là Cơ Hoàng Hy ánh mắt, nhưng như cũng ở trên người hắn trên dưới dò xét, lập tức lại quét về phía quân thần. Thanh âm điểm như nói, chấm khí vận mệnh cách, cho dù bị chia hết một nửa, cũng vẫn như cũng là thiên hạ đỉnh cấp, cho dù là hoàng thất tử đệ bên trong, vẫn như cũng không người có thể cùng chấm sánh vai mệnh cách. Rất rõ ràng, nàng đối với mấy cái này thần tử biểu hiện cũng phi thường bất mãn. Một đám thần tử giờ phút này, nơi nào còn dám nhiều lời. Dứt lời, Cơ Hoàng Hy hít sâu một hơi nói, "Lão tổ, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, ta cùng ông ngoại cùng hoàng phủ lại khanh thương lượng một ít chuyện." Cơ Hoàng Hy bắt đầu đổi người. Bao quát Cơ Thương Ngự ở bên trong, kỳ thật đều rất khó nói đạt được nàng chân chính tín nhiệm. Bởi vì Cơ Hoàng Hy phi thường minh bạch, nếu như không có Tôn Giả ngầm đồng ý hoặc là ám chỉ, liền nhất định không người nào dám tùy ý nhắc lên chuyện này. Đây chính là đế vương nhận hạn chế chỗ, trên danh nghĩa mặc dù có thể lãnh đạo hết thảy, nhưng trên thực tế lại bị Tôn Giả hạn chế. Hiện tại nhân tộc Tam Quốc có thể nói ngoại trừ Diệp Tiêu, còn lại hai nước đều có vấn đề này. Cơ Hoàng Hy mở miệng, bao quát Cơ Thương Ngự bọn người cũng đều không tốt lại lưu, nhao nhao rời đi. Đợi đến đám người rời đi, Hoàng Phủ Cực đội vàng không người nói, "Vậy hạ, còn phải sớm một chút kéo dài huyết mạch a. Nếu không ngài một khi có chuyện, quốc gia liền thành vô chủ chi quốc. Lần này nếu là ngài có cái người thừa kế, liền có thể lâm thời để người thừa kế giám quốc, không cho những người kia thời cơ lợi dụng. Người thừa kế đối bất kỳ quốc gia nào đều là cực kỳ trọng yếu. Liền giống với lần này, nếu có cái người thừa kế, dù chỉ là trên danh nghĩa người thừa kế, bọn hắn tối thiểu nhất có cái có thể duy trì người. Nhưng là lần này, bọn hắn ngoại trừ phản đối lập Nhiếp Chính Vương bên ngoài, không còn lựa chọn thứ hai. Thế nhưng là trên thực tế, một khi thật bị Cơ Doãn Thông ngồi lên Nhiếp Chính Vương vị trí, độc tài đại quyền, Cơ Hoàng Hy lại nhiều hôn mê một đoạn thời gian, hoàng vị vô cùng có khả năng khó giữ được. Tương phản, nếu có chính thức người thừa kế, một phương diện cần ủng hộ của bọn hắn nâng đỡ, không có khả năng tùy tiện thanh trước bọn hắn. Một phương khác, còn có đạo đức lễ chế tình cảm rất nhiều hạn chế, rất nhiều người chưa hẳn có thể hạ quyết tâm đoạt mẫu chi vị. Trình độ an toàn cao hơn ra rất nhiều. Lui một vạn bước nói, cho dù thật bị đoạt vị, đó cũng là huyết mạch của mình không phải. Cơ Hoàng Hy nhìn xem Hoàng Phụ Cực, âm thanh lạnh lùng nói, kéo dài huyết mạch, chấm tự có suy tính. Hiện tại chấm chỉ có một cái ý nghĩ, chấm muốn Cơ Doan Thông chết. Một câu, để Hoàng Phụ Cực lập tức sững sờ. Cơ Hoàng Hy rất ít ngay thẳng như vậy biểu lộ sát ý, Hoàng Phụ Cực còn có chút do dự, vậy hạ, lần này kỳ thật cũng coi như sự tình ra có nguyên nhân, cũng hoàn toàn chính xác cần. Chấm nói, chấm muốn Cơ Doan Thông chết. Cơ Hoàng Hy đầy mắt ngoan lệ, gắt gao nhìn về phía Hoàng Phụ Cực, mà ở một bên Trần Hữu Long hai mắt nhắm lại, đột nhiên mở miệng nói, muốn hắn chết, không khó, nhưng là bệ hạ muốn hắn chết như thế nào? Nếu như là thông qua triều đình tranh đấu, chỉ sợ lúc này sẽ khiến đông đảo triều thần cùng hoàng thất tôn giả bất mãn. Tốt nhất vẫn là để hắn chết trên chiến trường. Chấm mặc kệ. Chuyện này, chấm giao cho các ngươi hai cái, dù sao muốn để hắn chết, nhìn hợp tình hợp lý, cùng chấm không quan hệ. Cơ Hoàng Hy tiếp tục nói, chấm còn muốn Cơ Doan Thông trong nhà thê tử chi mệnh. Các ngươi cũng nghĩ cái biện pháp. Trần Hữu Long nói khẽ, chờ đến Cơ Doan Thông bắt thượng Khang Yêu, việc này không khó. Như thế liền tốt. Cơ Hoàng Hy giờ phút này, nội tâm đã phi thường phẫn nộ. Nàng một phương diện, đối Cơ Doan Thông nhúng chàm nhiếp chính vương hành vi, phi thường phẫn nộ. Một mặt khác, cũng đối mọi chuyện bị quản chế tại cơ trị tư duy hình thức, khó mà nhẫn lại. Chỉ cần đem Cơ Doan Thông vợ chồng giết, cho dù cơ trị thật xuất hiện, ai có thể cam đoan hắn là cơ thị huyết mạch. Đến lúc đó, nàng sẽ triệt để thoát khỏi Diệp Tiêu lá bài này kiềm chế. Hoàng Phụ Cực muốn há mồm, lại cuối cùng không nói gì. Hắn đã nhìn ra, lần này, Cơ Hoàng Hy là thật gấp, cũng là thật muốn ra tay. Đúng sai, không trọng yếu. Triều đình tranh đấu, chưa hề cũng không phải nhìn tuyệt đối đúng sai. Dù là Cơ Doan Thông chiến công hiển hách, dù là Cơ Doan Thông là hoàng thất huyết mạch, thật có chút thời điểm, những vật này ngược lại sẽ trở thành đùa đòi mạng. Hoàng phủ đại nhân, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng bệ hạ còn có lời nói. Trần Hữu Long mở miệng, Hoàng phủ Cực nhìn về phía Cơ Hoàng Hy, chỉ gặp nàng khẽ gật đầu. Hoàng phủ Cực chắp tay nói, bệ hạ, thần lại cáo lui. Đợi đến Hoàng phủ Cực rời đi, Trần Hữu Long mới chậm rãi mở miệng, bệ hạ, căn cứ Phong Thiên Cương lời nói, thi thuật giả có thể là cản quốc diệt tiêu. Trần biết. A, Trần Hữu Long không nghĩ tới Cơ Hoàng Hy thế mà biết. Bệ hạ như thế nào biết được? Cơ Hoàng Hy cười khổ lắc đầu nói, kia chia lại chấm chi mệnh các người, chính là kia Diệp Tiêu thị nữ Liêu Nhi, chấm tại hôn mê thời điểm, từng trải qua chỗ kinh lịch sự tình. Nếu không phải là nàng, vì sao lại có như vậy sự tình? Nghe nói như thế, Trần Hữu Long kịp phản ứng. Khó trách Cơ Hoàng Hy kiên quyết như thế muốn giết chết Cơ Doan Thông. Đây là vì bước kế tiếp, xuống tay với Diệp Tiêu không nhận kiểm chế làm chuẩn bị. A, Cơ Hoàng Hy ánh mắt sắc bén nói, Diệp Tiêu người, thủ đoạn cứng hãn, chấm hiện tại cảm thấy, đối ta hạ quốc uy hiếp lớn nhất người, nhất định là Diệp Tiêu, nhất định là cả quốc. Vô luận như thế nào, chấm muốn để cơ trị lá bài này không dùng. Cho nên, chỉ cần Cơ Doan Thông vợ chồng chết rồi, chính là cơ trị thật trở về, cũng không có người dám đem xác nhận. Mà lại thời gian cũng đã đi qua hồi lâu, bây giờ biến hóa, ai lại dám nhận? Mặt khác, trong khoảng thời gian này, chấm muốn nặng lấy các loại thủ đoạn, kết giao tôn giả, lôi kéo lực lượng của mình, chỉ có dạng này, chấm mới có thể chân chính có chống cự vô liếng. Chỉ cần chấm có mấy vị tôn giả ủng hộ, tăng thêm không có chứng cứ tình huống dưới, hoàng thất lao tổ tuyệt sẽ không cách nào tướng ta đá hạ hoàng bị. Nàng nói là không cách nào, mà không phải sẽ không. Rất rõ ràng, Cơ Hoàng Hy cũng đang nghĩ biện pháp, tại một đám tôn giả bên trong, truy cầu thuộc về mình ngăn được. Cùng lúc đó, Càn Quốc, trong hoàng cung, một đám tôn giả hội tụ một đường. Triều đình tôn giả, giang hồ tôn giả, các đại môn phái cao thủ, cùng một chút dạo chơi sơn giả tán nhân, bây giờ đều xuất hiện trong đại điện. Cầm đầu đệ nhất nhân, ngồi chính là Bạch Mục. Hắn hôm nay, có thể nói chính là Càn Quốc đệ nhất chiến lực. Mà Xích Viêm Ma Tôn cùng Tạ Khuynh Thành cùng Diệp Tự tán nhân, chỉ là ngồi tại đại điện nơi hẻo lánh bên trong. Diệp Tiêu cũng thật sự là hẹp hòi, cho chúng ta an trí tại loại vị trí này. Tạ Khuynh Thành có chút bất mãn. Xích Viêm Ma Tôn lắc đầu nói, ha ha, hắn không có giết chúng ta, đã coi như là vô cùng có độ lượng. Diệp Tự khỏe miệng có chút giơ lên, hắn chỉ là tự tin thôi. Hắn tự tin chúng ta trong tay hắn, không gây nên nổi sóng gió, cũng tự tin, có thể tại ta trước đó đột phá tôn giả cảnh giới. Đây mới là hắn. Chương 1164, Tôn giả hội minh chương 1164, Tôn giả hội minh Diệp Tự, rơi vào Xích Viêm Ma Tôn trong hai. Hắn xem thường, lắc đầu nói, nếu là trước đó, hắn như vậy tự tin, từ không vấn đề, thế nhưng là bây giờ. Ngươi đã được chân ma thân thể, tu vi tiến triển cực nhanh, hắn vẫn là ý tưởng như vậy, thế nhưng là quá ngây thơ rồi. Ánh mắt của hắn nhìn quanh, nhìn về phía trong phòng đám người. Lần này đại càn tôn giả, cơ bản có thể gọi ra danh hào, đều tới, thậm chí còn có chút tận thế không ra lão quái vật. Không biết ngươi vị này ba cái chân không chấn được. Ha ha. Diệp Tự cười lạnh, đưa tay cầm lấy chén rượu trên bàn, khẽ nhấp một cái. Ta cái này tam ca a, ngươi cũng không nên nhìn hắn lỗ mãng, nhưng là làm việc xưa nay chu đáo chặt chẽ. Những ngày này, động tác của hắn, sợ là đồng dạng không ít. Diệp Tự nói khẽ, khỏi cần phải nói, bảy đại tông môn, Thanh Nguyên Tông bây giờ đều tại triều đình, tất nhiên muốn nhìn sắc mặt hắn làm việc, còn có kia Tuyển Cơ Cung, Lăng Giao tại dưới trướng đột phá nhập tôn giả cảnh giới. Thanh Liêm chính là Phong Linh Tông tôn giả. Nhìn từ góc độ này, bảy đại tông môn thứ ba muốn nghe mạng hắn làm việc. Tại tăng thêm hoàng thất tôn giả, cùng Nam Cung Nguyên, lực lượng trên tay hắn thế nhưng là cực kỳ cứng hãn. Đem so sánh với Sở Hạ hai nước, Diệp Tiêu đối tôn giả lực khống chế lượng hoàn toàn chính xác mạnh hơn nhiều. Bệ hạ giá lâm. Theo một tiếng hô quát, Diệp Tiêu thân mang màu đen hoàn bảo, long hành hổ bộ mà tới. Chỉ là hôm nay Diệp Tiêu cùng ngày xưa lại có khác nhau. Tóc vén lên thật cao, mày kiếm mắt sáng, ống tay áo gấp buộc, bên hông phối kiếm, nhìn qua thuận tiện giống như giang hồ du hiệp, thiếu đi mấy phần bá khí, nhiều một chút hiên ngang. Đi vào chủ vị, Diệp Tiêu cũng không mở miệng, cũng chưa ngồi xuống, mà là đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn quanh. Chỉ một thoáng, phía dưới sở thuộc Diệp Tiêu trưởng khống tôn giả nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn cái này khởi thân, còn lại tôn giả cũng phần lớn đứng dậy theo. Xích Viêm Ma Tôn một mặt cười lạnh, không lúc ních. Tạ Khuynh Thành cũng là như thế, nhưng là Diệp Tự lại có chút dùng sức, đi xách hai người quần áo. "Tiểu tử ngươi làm gì?" Xích Viêm Ma Tôn có chút ngạc nhiên. "Không cần thiết chọc giận hắn, lúc này ngươi không nể mặt hắn, hắn qua đi tất nhiên nghĩ biện pháp nhằm vào ngươi. Chúng ta lần này không phải là vì cho hắn một ngạn, không cần thiết." Diệp Tự đối với hai người truyền âm. Mắt thấy Diệp Tự như thế, Xích Viêm Ma Tôn cùng Tạ Khuynh Thành mới không tình nguyện đứng người lên. Diệp Tiêu cũng chú ý tới động tác của bọn hắn, nhưng mà Diệp Tiêu cũng không có quá mức quan tâm. Nhìn quanh toàn trường, trên cơ bản tất cả mọi người đứng người lên, chỉ có một người từ đầu đến cuối không có động tác. Ánh mắt rơi vào người kia trên thân, là một cái áo bào đen láo giả, lúc này cũng nhìn về phía Diệp Tiêu. Song phương bốn mắt nhìn nhau, Diệp Tiêu cảm nhận được đối phương ánh mắt bên trong kiệt ngạo, thậm chí còn xen lẫn một tia khiêu khích. Hai mắt nhắm lại, Diệp Tiêu nhưng lại chưa trực tiếp mở miệng trách cứ, mà là hướng về phía một đám tôn giả ôm quyền nói: "Chư vị tiền bối, từ bối phận trên nói, ta Diệp Tiêu chính là giang hồ hậu bối, hôm nay cùng chư vị tiền bối gặp nhau, rất là mừng rỡ." Mới mở miệng, Diệp Tiêu tư thái cũng không cao. Từ phần lớn người tới nói, Diệp Tiêu thái độ này, để bọn hắn nội tâm cảm giác phi thường dễ chịu. Bất kể nói thế nào, Diệp Tiêu là đế vương chi tôn, có thể nói chuyện như vậy, đã là hạ mình. "Vậy hạ nói gì vậy? Ngài nhưng là đường kim tiên tử, chúng ta cũng đảm đương không nổi." "Chính là a, vậy hạ khách khí. Vậy hạ chính là ta đại càn chi chủ, tiền bối này hai chữ, chúng ta cũng đảm đương không nổi." Kỳ thật Diệp Tiêu rất rõ ràng, người giang hồ a, nặng nhất chính là cái mặt mũi. Nhất là nhiều người như vậy, mặc dù Diệp Tiêu trong tay có chút thực lực, nhưng nếu thật sự là đi lên liền tiêu căng kinh người, để bọn hắn cảm giác trên mặt mũi không qua được. Những người giang hồ này sĩ, không nhất định làm ra những chuyện gì đến đâu. Tương phản, Diệp Tiêu dưới mắt loại này ôn hòa khiêm nhường thái độ, tăng thêm một thân giang hồ khí hơi thở cách ăn mặc, không tự giác kéo gần lại cùng mọi người khoảng cách. Diệp Tự thấp giọng cười lạnh nói: "Thấy không, ta cái này tăng ca, làm việc nhìn như trực tiếp, thế nhưng là cực kỳ coi trọng chi tiết. Chỉ là như vậy cách ăn mặc, liền đã vô hình kéo gần lại cùng những người này khoảng cách. Người trong giang hồ chính là như vậy, ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng cho mặt mũi ngươi." Một số thời khắc, thậm chí khả năng bởi vì một câu không hợp nhau, liền liệu mình tương bác. Những này tôn giả, phần lớn đều là người giang hồ xuất thân, nhất là tu vi cao siêu về sau, càng là địa vị siêu nhiên. Đối tự thân mặt mũi, kỳ thật cũng nhìn rất nặng. Mà Diệp Tiêu cho bọn hắn mặt mũi, bọn hắn cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Diệp Tiêu tính cách cường ngạnh, thiên hạ đều biết. Rất nhiều người tại hội minh trước đó, kỳ thật nội tâm cũng có chút thấp vọng, cảm thấy Diệp Tiêu quá cường thế. Nhưng hôm nay xem xét, tựa hồ cũng không phải là có chuyện như vậy. Nghe một đám tôn giả khách khí, Diệp Tiêu cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười. Dưới hai tay ép, cười nói: "Chư vị chớ có khách khí, mau mau mời ngồi." Mọi người tại đây, nhao nhao ngồi xuống. Diệp Tiêu cũng là thuận thế ngồi xuống. Sau đó mở miệng nói: "Bây giờ Hạ Quốc đã chuyển về tin tức, cho chúng ta sở hạ châu giao giới, vạch ra một châu chi địa, tiến hành đóng giữ. Chúng ta Càn Quốc đâu, diện tích phòng ngự tương đối nhỏ bé, cũng càng thêm dễ dàng một chút." Nói đến đây, Diệp Tiêu lời nói xoay chuyển, mang ra một tia nghiêm túc, trầm giọng nói: "Nhưng là đâu, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bây giờ chống cự yêu tộc, càng là muốn luật pháp nghiêm minh. Chư vị đều là tôn giả tu vi, thế nhưng là đâu, chiến trường không riêng gì cá nhân võ lực có thể quyết định thắng bại, cho nên hết thảy tác chiến bố trí, nhất định phải nghe theo chấm chi mệnh khiến làm việc. Chư vị tiền bối đều là rõ lý lẽ người, hẳn là cũng không có vấn đề gì a." Diệp Tiêu không nói sách lược, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu những người này nghe lệnh. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người tiếu dung có chút cứng ngắc. Nội tâm mặc dù có chút không muốn, nhưng là lúc này lại không tốt mở miệng. Mà liền tại lúc này, mới từ đầu đến cuối không có đứng dậy lão giả cười lạnh một tiếng nói: "Chúng ta tôn giả, tự tìm đối phương tôn giả chém giết chính là, có thể cần gì chỉ huy?" Nghe nói như thế, Diệp Tiêu vẫn không có tức giận, mà là nói khẽ: "Chấm để chư vị nghe lệnh, cũng chỉ là có chút đặc thù thời điểm, cần nghe theo mệnh lệnh, mà không phải mọi chuyện từ chấm chỉ huy, nếu là chư vị cái này đều không muốn, chiến trường kia phía trên như thế nào điều hành?" Diệp Tiêu lại nói ra: "Chư vị nhất định có phần mở thời điểm, cũng nhất định có gặp nạn thời điểm, chấm chi hoàn mệnh, nhưng trước tiên điều động nhân thủ tương hỗ trợ giúp, đây cũng là có chỗ tốt, không phải sao? Nếu không, từng cái đều chỉ chú ý mình, không phải thành năm bẻ bảy mảng, hội minh ý nghĩa lại tại chỗ nào?" Diệp Tiêu phi thường tỉnh táo, cũng không có trực tiếp lựa chọn lấy thế để người, mà là trước nói rõ đạo lý cùng ý nghĩ. Mà sự thật cũng chính là dạng này. Những này giang hồ cao thủ, mặc dù không thích bị người quản chế, nhưng là Diệp Tiêu lời nói, cũng hoàn toàn chính xác có lý có cứ. Thật nói đi cũng phải nói lại, tựa như Diệp Tiêu lời nói, bọn hắn gặp nạn thời điểm, chẳng lẽ không hy vọng càng sắp có hơn người viện trợ sao? Áo bào đen lão giả há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng cũng nghĩ không ra cái gì phản bác lý do. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể ngậm miệng. Diệp Tiêu ngắm nhìn một phía, rất là hài lòng. Cương quyền khiến người khuất phục, mà đạo nghĩa cùng đạo lý mới có thể để cho lòng người phục. Hắn cần lực lượng cường đại trấn nhiếp lòng người, nhưng là khiến cái này tôn giả thực tình nghe lệnh, vậy liền không chỉ có thể dựa vào cương quyền. Chương 1165, mắt không tôn thượng chương 1165, mắt không tôn thượng trong phòng, Diệp Tiêu nhìn về phía đám người, cao giọng nói ra: "Chư vị, các ngươi vì nhân tộc ta đại nghĩa, đến đây hội minh, chấm thâm biểu cảm kích, nhưng là lần này hội minh, cũng phải tất yếu vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực. Nếu là năm bè bảy mảng, chỉ sợ tại chống cự yêu tộc cũng không chỗ tốt, chứ bị coi là, chấm nói có đúng không? Đám người nhao nhao phụ họa. Kỳ thật bọn hắn cũng đều biết, chỉ có đoàn kết chúng nhân chi lực, phong hiểm mới có thể nhỏ chút. Nếu không như thế nào lại đến đây hội mình? Cả đám đều mình đến liền tốt, muốn làm gì làm gì. Bệ hạ nói có lý, chúng ta nhất định tuân thủ bệ hạ chi mệnh. Xác thực như thế, vẫn là đến có cái điều hành tổ chức người a. Bệ hạ nói có lý. Nhìn xem đám người nhao nhao đáp ứng. Diệp Tiêu thần sắc nghiêm một chút, lại nói ra, đã chư vị cảm thấy nghe chấm chi mệnh cũng không vấn đề, vậy kế tiếp chính là chuyện thứ hai. Bởi vì cái gọi là không bị củ, không thành phương viên. Chư vị đã đến đây hội mình, thứ nhất liền muốn tuân thủ ta đại càn luật pháp, thứ hai chính là muốn tuân thủ đại càn quân luật, nếu là có người làm trái hoàng mệnh, hoặc là lâm trận không theo, kia chấm tất nhiên chẳng chi. Một câu nói kia, Diệp Tiêu nói thanh sắc câu lệ. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải nói đùa. Thế nhưng là câu nói này, tại mọi người đáp ứng nghe theo Diệp Tiêu chi mệnh về sau, lại có vẻ hợp tình hợp lý. Diệp tự tại nơi hẻo lánh, cười lạnh một tiếng nói, thấy không, ra hỏa này, một vòng trụ một vòng, đã sớm nghĩ kỹ làm sao đem những này người đặt vào. Nghe lệnh làm việc đáp ứng, bước kế tiếp chính là tuân thủ luật pháp. Làm thành như vậy, những này tôn giả tối thiểu nhất tại ngoài sáng bên trên, liền cần dựa theo quy củ làm việc, cùng cao thủ bình thường không có gì khác nhau. Sau đó, chỉ cần những người này làm trái mệnh lệnh, hoặc là xúc phạm luật pháp, Diệp Tiêu liền có thể coi đây là cớ, trị tội của bọn hắn, cứ như vậy, ai cũng nói không nên lời cái gì. Quy củ này cùng gông xiềng a, coi như nhiều đi. Diệp tự trong lời nói, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Xích Viêm Ma Tôn quay đầu nhíu mày, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng? Lo lắng cái gì? Diệp tự nhìn về phía Xích Viêm Ma Tôn. Cái này Diệp Tiêu vạn nhất thừa cơ trả thù đâu? Hắn sẽ không. Diệp tự lắc đầu, ngữ khí vô cùng chắc chắn, ngươi tin tưởng ta cái này tam ca, làm sự tình thủ đoạn cương ngạnh, cũng không thiếu tàn nhẫn, nhưng là hắn rất tự hiểu rõ nặng nhẹ. Xích Viêm Ma Tôn lông mày nhíu lại, ngươi cứ như vậy nguyện ý nghe hắn chi mệnh? Diệp tự cười nói, chúng ta tới, không phải là vì báo triều đình ủi. Nếu như không nghe lời, tới ý nghĩa ở đâu? Mà lại ta tin tưởng, những người này nếu quả như thật muốn phát huy ra tác dụng lớn nhất, nghe theo Diệp Tiêu chi mệnh, sẽ không sai. Trong lòng khó chịu, chỉ là bởi vì các ngươi quá lâu không có từng chịu đựng trói buộc. Đối ta như nói, không quan trọng, ta chỉ cần ta muốn lợi ích thôi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn ngưng lại, lật bàn tay một cái. Trong tay nhiều một khối hải nguyên thạch. Không nghĩ tới, Diệp Tiêu thế mà còn có loại vật này, khó trách ta trước đó đấu không lại hắn. Khó trách Lương Châu quân tốt như thế dũng mãnh. Diệp tự ba người vì tôn giả, tự nhiên cũng sẽ có hải nguyên thạch cung cấp. Diệp Tiêu cũng không đem nó hải nguyên thạch giữ lại hoặc là như thế nào. Người khác có, bọn hắn đồng dạng có. Nhìn thấy Diệp tự trên tay hải nguyên thạch, Xích Viêm Ma Tôn lắc đầu nói, hai huynh đệ các ngươi cũng là đủ quái, Diệp Tiêu đâu, thật là biết nhẫn mại ở đối ngươi không hạ thủ, ngươi đây cũng thật là biết nhẫn mại ở nghe hắn nói. Ha ha, hoàng thất tử đệ phần lớn cùng người thường có chút khác biệt. Diệp tự ánh mắt nghiền ngẫm. Một bên Tả Khuynh Thành nhìn xem hắn, lại nhìn một chút chủ vị Diệp Tiêu, nội tâm ẩn ẩn sinh ra một cỗ băng hàn. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là nàng luôn có loại cảm giác hai người này có loại không nói ra được kinh khủng. Loại kia kinh khủng cũng không phải là thực lực, mà là đến từ tính cách. Nàng được chứng kiến Ma Tôn ma đầu gặp qua giết người không chớp mắt người, nhưng lại đều không có loại cảm giác này. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu để đám người tất cả đều trầm mặc. Mới vừa rồi còn cười lên tiếng phụ họa đám người, chợt phát hiện một đạo công xiềng đã tại hướng trên người bọn họ đi bộ. Nhưng vào lúc này, áo bào đen lão giả vỗ bàn đứng dậy, mở miệng lần nữa. Bệ hạ đang nói chê cười hay sao? Chúng ta tôn giả chẳng lẽ còn muốn tuân theo cái gì phổ thông luật pháp, còn muốn tuân theo quân luật? Diệp Tiêu ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, đột nhiên cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng vị tiền bối này là đi đứng không tốt, đứng không dậy nổi, mới không có cùng chấm hành lễ, nguyên lai đi đứng là tốt ta. Thì tính sao? Áo bào đen lão giả vui mừng không sợ. Diệp Tiêu nói khẽ, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Ngươi tại ta đại càn thổ địa phía trên, liền muốn tôn ta đại càn luật pháp, ai cũng không thể ngoại lệ. Cho dù các ngươi không đến hội mình, cũng nên như thế. Chỉ là bây giờ chống cự yêu tộc phía trước, quá khứ không truy xét, nhưng ngươi hôm nay mắt không vương thượng, bất kính đế vương, chấm cho ngươi một cơ hội, hiện tại dập đầu nhận lầm, chấm không truy cứu, bằng không mà nói, chấm liền theo luật xử trí. Xa xa Diệp tự cười lạnh nói, lao ra hỏa này phải xui xẻo. Thật sự cho rằng Diệp Tiêu không dám động thủ. Hắn nếu là không cúi đầu, hôm nay hẳn phải chết. Lời vừa nói ra, Xích Viêm Ma Tôn sững sờ. Loại thời điểm này, hắn muốn giết tôn giả. Lao giả chết tiệt kia chứng, thế nhưng là thiên tôn cảnh giới tu vi, chiến lực mạnh. Diệp tự nói khẽ, không phải đâu. Nếu như lão gia hỏa này không cúi đầu, Diệp Tiêu bị gác ở trên vị trí kia, liền nhất định phải lập uy, ngươi cảm thấy hắn không dám. Không giết lão gia hỏa này, hắn liền uy tín hoàn toàn không có. Hiện tại, chính là hắn cho gia hỏa này cơ hội cuối cùng. Nói chuyện áo bào đen lão giả, cũng không phải là tu luyện ma công người, nhưng lại cũng là một thân nợ máu. Tu luyện lục cực chân công, hào lục cực tôn giả, chính là càn quốc giang hồ nhất đẳng nhân vật. Thậm chí còn từng một mình đổ diệt qua một hạng trung tông môn. Thật sự là hắn rất mạnh, thế nhưng là đồng dạng, tại thiên tôn cảnh giới phía trên, đã thẻ không biết bao lâu. Cùng yêu tộc giao chiến, hắn cũng lựa chọn đến phân một chén canh. Chỉ là hắn đối Diệp Tiêu, từ đầu đến cuối đều là một loại chẳng hề để ý tâm lý. Hắn thấy, chỉ cần hắn không quá mức phận, không phải thật sự nói chỉ vào Diệp Tiêu cái mũi đi mắng, kia Diệp Tiêu liền nên lễ nhượng hắn. Dù sao tu vi như vậy ở chỗ này, có ít người chính là cậy già lên mặt, hoặc là có chút ỷ vào, đã cảm thấy không người dám động đến hắn. Mới Diệp Tiêu lúc tiến vào, hắn chính là cố ý không đứng dậy. Hắn thấy, không đứng dậy, lại có thể thế nào? Đối với người bình thường, có lẽ có thể không thế nào, nếu quả thật nói không đứng dậy nhân số nhiều, nói thật, Diệp Tiêu cũng chưa chắc có thể như thế nào. Thế nhưng là chỉ có hắn một cái, tăng thêm đến tiếp sau từ đầu đến cuối nhảy ra lên âm. Cái này nhưng là khác rồi. Giờ phút này đối mặt Diệp Tiêu uy hiếp, Lục Cực Tôn giả sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Tức giận nói, Diệp Tiêu, ta bất quá chỉ là không có đứng dậy, như thế nào chính là đại bất kính. Đại can luật lệ, đế vương gia lâm, bách tính nên bị sát dập đầu. Đế vương đi, bách tính quan viên không phải tình huống đặc biệt, không thể ngồi nằm, đế vương thi lễ, không người có thể không trở về. Diệp Tiêu trịch địa hữu thanh nói, mới chấm đi vào mà đi, nhưng không đứng dậy, chấm ôn quyền thi lễ, ngươi không đáp lễ, ngươi còn dám nói ngươi không phải đại bất kính. Diệp Tiêu ánh mắt sâm nhiên. Ba hơi bên trong, cho chấm bị xuống dập đầu. Nếu không, chấm hôm nay liền đưa ngươi cầm xuống trị tội.